Chương 399, không giữ lại chút nào vạn hắc quy lưu quyền. Chương 399, không giữ lại chút nào vạn hắc quy lưu quyền. Một giờ thoáng qua liền mất, kia xóa chói mắt thân ảnh màu đỏ đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hồng Ý đạo nhân hai mắt trắng dã, lồng ngực lại không chập trùng, triệt để rơi vào vô biên hắc ám, đã mất đi tất cả ý thức. Lục Huyền đứng ở một bên, lông mày cau lại, cũng không lập tức quay người rời đi. Là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ngăn chặn bất luận cái gì cho tàn lại cháy khả năng, quanh người hắn bỗng nhiên bắn ra bảng bạc mênh mông võ đạo ý chí, như lao nhanh giang hải quét sạch ra, đem Hồng Ý đạo nhân chỗ khu vực triệt để bao phủ. Kia cố võ đạo ý chí sắc bén như lao, nặng nề như núi, tầng tầng nghiền ép mà xuống. Cho đến xác nhận đối phương sinh cơ bị triệt để ma diệt, liền một tơ một hào khí tức cũng không từng lưu lại. Lục Huyền lúc này mới chậm rãi thu liễm khí tức, trong mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia kim mang, vương tin người này đã chết đến làm sạch sẽ tịnh, lại không bất kỳ tai họa ngầm nào. Huyết anh chi linh, miệng bên trong Lục Huyền yên lặng niệm bốn chữ. Lập tức, hắn chậm rãi trong mắt, mắt sáng như đuốc, rơi vào Hồng Ý đạo nhân lúc trước tay không đào ra hố sâu phía trên. Kia hố vừa lúc giấu ở sớm đã rách nát không chịu nổi pháp đàn phế tích phía dưới, đá vụn cùng cháy đen phiến gỗ tàn mát ở giữa. Dựa theo Hồng Ý đạo nhân thuyết pháp, huyết anh chi linh bẩm âm mà sinh, sợ dương như hổ. Cho nên tại ban ngày dương khí thịnh nhất thời điểm, nhất định phải đem nó chôn sâu ở dưới đất ba thước chỗ. Mưa nặng nghề bùn đất ngăn cách giữa thiên địa hạo nhiên dương khí, để phòng hắn linh thể bị dương khí ăn mòn, ngày càng tiêu tán. Còn nữa, dưới mặt đất chỗ sâu hội tụ địa âm đục ngầu chi khí, vừa vận tầm bổ nó dương ấm, có thể không ngừng lớn mạnh hắn âm tà chi lực, giúp đỡ nhanh chóng trưởng thành. Toé, một tiếng nột ngạt như sấm sét vang vọng đống nhiên nổ tung, Lục Huyền đứng chắp tay thân ảnh không nhúc nhích tí nào, chỉ có hai con ngươi đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo kim mang. Một giây sau, hắn hai chân như sắt cái cọp đột nhiên đạp lên mặt đất. Oanh một tiếng, hùng hồn bàng bạc đan kình, từ Lục Huyền lòng bàn chân huyệt dũng tuyền bạo dũng mà ra, như lao nhanh nham tương thuận mặt đất vân ra phi tốc thẩm đấu. Đan kình những nơi đi qua, đại địa có chút rung động, tinh mịn vết dạn như mạng nhện lan tràn ra. Theo vết rách không ngừng mở rộng, làm sâu sắc, mặt đất chậm rãi hướng lên chắp lên, một cái toàn thân màu son bình ngói nhỏ đỉnh dẫn đầu hiện lộ ra. Bình thân bị một tầng lại một tầng lít nha lít nhít màu đen lá bùa chăm chú bao khỏa, trên lá bùa dùng mực đỏ phát họa quỷ dị phù văn vặn vẹo quấn quanh. Cho đến cái hũ hoàn chỉnh từ trong đất thoát ra, lặng lặng nằm tại vỡ vụn trên mặt đất, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi âm tà chi khí. Lục Huyền ánh mắt rơi vào kia toàn thân màu son cái hũ bên trên, đáy mắt lướt qua một tia cảnh giác cùng xem kỹ. Cái hũ quanh thân kia quấn quanh màu đen lá bùa, cùng như ẩn như hiện âm tà khí tức. Sau một khắc, hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt đảo qua bên cạnh tàn mát phế tích, tiện tay tìm đòi, liền nắm lên một khối biên giới thô ráp vải rách. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một cỗ tinh diệu tuyệt luân xảo kình lặng yên rót vào bố bên trong. Nguyên bản mềm sập vải rách trong nháy mắt trở nên cường tráng mạnh mẽ, tựa như một đầu linh hoạt cánh tay, vẽ ra trên không trung một đạo lưu loát đường vòng cùng, tinh chuẩn cuốn lên màu đỏ cái hũ. Dây vải tầng tầng nắm chặt, lực đạo nắm đến vừa đúng, đã một mực đem cái hũ trói buộc vững chắc, lại không bị thương cùng bình thân phận hảo. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, hiển thị do hắn đối tự thân lực lượng cực hạn trường khống. Đối với cái này màu son trong cái hũ huyết anh chi linh, Lục Huyền ngược lại là không có cái mạnh. Dù sao, hắn từ Hồng Ý đạo nhân trong miệng biết được, cái này quỷ đồ vật rất tà môn. Tuy nói Lục Huyền hiện tại đã là sừng sững võ đạo chi đỉnh báo đan đại tông sư, một thân đan kình hùng hậu vô song, bình thường yêu tà chi vật căn bản là không có cách cùng mình chống lại. Nhưng cũng không đại biểu Lục Huyền vô địch, lịch luyện Hồng Trần Dung không được hắn nửa phần chủ quan. Nếu là lật thuyền trong mương, vậy liền thua thiệt lớn. Lục Huyền ánh mắt ngưng tụ, hắn muốn đem cái này màu son cái hũ mang đi một chỗ đất trống trải, tìm một cái mặt trời chói chang trên không, dương khí thịnh nhất địa phương, lại tự tay đánh vỡ này quỷ dị cái hũ. Căn cứ Hồng Ý đạo nhân nói tới, huyết anh chi linh sợ dương đặc tính, cho dù cái này tà vật có dấu không biết nguy hiểm, tại liệt nhật sáng rực, thiên địa dương khí cường thịnh ban ngày trước mặt, nó còn có thể có bản lĩnh phát huy ra thời kỳ toàn thịnh lực lượng kinh khủng. Minh Tâm xem bên ngoài, mảng lớn đỏ làm giao thế quan mang, đem toàn bộ đạo quan chiếu rọi đến phá lệ trang nghiêm. Số lớn thân mang chế phục cảnh vệ đã kéo tầng tầng cảnh giới tuyến, lít nha lít nhít bóng người, xuyên thẳng qua tại đạo quan mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Mỗi cái cảnh vệ ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua phế tích, bụi cỏ cùng lương trụ khe hở, cẩn thận loại bỏ lấy mỗi một tấc thổ địa, nghiêm phòng có khả nghi nhân viên giấu kín trong đó. Bất quá, Lục Huyền chỗ khu vực lại là một ngoại lệ, sớm đã có người sớm bắt chuyện qua, nơi đây bị chia làm tuyệt đối cấm khu. Tất cả cảnh vệ đều thu được nghiêm lệnh, vô luận phát sinh loại nào tình huống, đều không được tự tiện tới gần nửa bước, chỉ có thể ở bên ngoài xa xa cảnh giới. Cách đó không xa, Lục Ngọc Lương thân mang trang phục chính thức, sắc mặt ngưng trọng cùng một vị thân mang cảnh vệ phục, vai khiêng màu vàng kim cảnh vệ ngậm trung niên nam tử đứng sóng vai, chính là hiện tại Lương Thanh Thị cục cảnh vệ người phụ trách. Hai người ánh mắt quá chặt Lục Huyền phương hướng, thấp giọng trò chuyện với nhau, hai đầu lông mày tràn đầy đối hiện trường tình huống lo lắng, cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Vị này Lương Thanh Thị cục cảnh vệ người phụ trách, tuổi quá 50, tóc đã nhiễm lên nồng đậm sương trắng, trên mặt khắc lây tuế nguyện cùng gian nan bất và lưu lại khắc sâu đường vân, lại khó nén một thân nghiêm nghị khí khái hào hùng. Hắn cũng phi thường vi điều nhiệm, mà là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, từ kỷ luật nghiêm minh, tác phong cứng rắn trong quân trực tiếp điều đến, trên thân tự mang một cỗ kinh nghiệm xa trường trầm ổn cùng quả quyết. Đối mặt Minh Tâm xem quỷ dị như vậy phức tạp cục diện, hắn vẫn như cũ ánh mắt sắc bén, chỉ huy như định. Bởi vì theo Phương Hải đem những cái kia chôn sâu nhiều năm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật nói thẳng ra. Những cái kia tiềm ẩn tại quyền lực dưới bóng ma, không thể bày ở ngoài sáng bẩn thỉu giao dịch cùng hắc ám hoạt động, rốt cục nên đón triệt để kết thúc thời khắc. Tin tức truyền đến Tần lão nơi đó về sau, hắn tức giận không thôi, lôi đỉnh chi nộ của tới. Hắn lúc này hạ lệnh, đem Dịch Phong tỉnh cảnh nội tất cả thân cư cao vị quan viên toàn bộ lâm thời khống chế, tạm dừng hết thể chức quyền. Ngay sau đó, một trận lôi lệ phong hành nhân sự điều động, cấp tốc tại Dịch Phong tỉnh triển khai. Một chút chống chỗ ra chức vị, đều từ Tắc Phong quá cứng trong quân cốt cán cùng trong sạch đáng tin tỉnh ngoài lãnh đạo tiếp nhận, lấy bàn tay sắt thủ đoạn quét sạch quan trường tệ nạn kéo dài lâu ngày. Lục Huyền ánh mắt rơi vào trong tay trói buộc vững chắc màu son cái hũ bên trên, cũng không đối hiện trường cục diện làm nhiều giải thích. Chỉ là nghiêng người sang, đối cách đó không xa Lục Ngọc Lương nhàn nhạt mở miệng, đưa khí ngắn gọn, "Ngọc Lương, lái xe mang ta đi vùng ngoại ô." Trong lòng của hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng giải quyết cái này huyết anh chi linh. Thành khu nội nhân miệng đông đúc, nếu là xử lý lúc hơi không cẩn thận, âm tà chi khí tiết lộ, sợ sẽ tác động đến dân chúng vô tội. Mà vùng ngoại ô chống trải khoáng đạt, đã dễ dàng cho thi triển thủ đoạn, lại có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, không thể nghi ngờ là dưới mắt ổn thỏa nhất lựa chọn. Lục Ngọc Lương thuận Lục Huyền ánh mắt nhìn, chỉ thấy được một cái bị vải rách chăm chú quấn lấy màu son cái hũ. Trong lòng hắn run lên, hai con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt minh bạch sự tình gấp gáp tính. Lục Ngọc Lương lúc này xoay người, bước nhanh đi đến vị tiên tóc xương trắng hoàng cục bên cạnh. "Hoàng cục, phiền phức lập tức cân đối các phương, cho chúng ta an bài một đầu có thể nhanh chóng lái ra Lương Thanh thị lộ tuyến, cần phải bảo đảm ven đường thông suốt." Không hề nghi ngờ, Lục Ngọc Lương chỉ lệnh một khi phát ra. Lương Thanh thị toàn bộ hệ thống giao thông trong nháy mắt cao tốc vận chuyển, đèn tín hiệu thời gian thực điều tiết khống chế, các đại lộ cảnh vệ cấp tốc đúng chỗ, một trận im ắng điều hành hiệu suất cao trải rộng ra. Rất nhanh, một cỗ đường cong trôi chảy màu đen xe con vững vàng dừng ở Lục Huyền trước mặt, động cơ phát ra trầm thấp vang minh. Cửa xe mở ra, Lục Huyền dẫn theo màu son cái hũ túi người ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Lục Ngọc Lương theo sát phía sau. Cỗ xe lập tức khởi động, như mũi tên rời cùng xuyên thẳng qua tại bốn nên bận rộn con đường bên trên, lại toàn bộ hành trình thông suốt. Hai bên đường, thân mang chế phục cảnh vệ thẳng tắp đứng thẳng, nghiêm mật chấn giữ lấy mỗi một cái giao lộ, vì đó mở ra một đầu chuyên môn thông đạo. Chương 399, không giữ lại chút nào vạn hắc quy lưu quyền. Hai chương 399, không giữ lại chút nào vạn hắc quy lưu quyền. Nguyên bản cần 2 giờ đường xe, tại như vậy toàn lực hộ tống hạ. Màu đen xe con chỉ dùng nửa giờ liền nhanh như tên bắn mà vượt qua, vững vàng nhanh chóng cách rời Lương Thanh thị thành khu phạm vi, hướng phía chống trải vùng ngoại ô mau chóng đuổi theo. Cỗ xe cuối cùng dừng ở một mảnh chống trải vô ngần đất cắt phía trên. Đỉnh đầu liệt nhật treo cao, thường hực ánh nắng như lá vàng chút xuống, không khí bị nướng đến nóng hổi liên đối lấy dưới chân cắt vàng đều tản ra đốt người nhiệt độ. Lục Huyền đẩy cửa xe ra, dẫn theo kia bị vải rách quấn quanh màu son cái hũ cất bước xuống xe. Vừa đứng vững, hắn liền cảm giác được rõ ràng lòng bàn tay cái hũ ngay tại có chút rung động. Kia rung động càng ngày càng rõ ràng, hình như có cái gì đổ bật tại bình bên trong nôn nóng bất an và chạm dãy rủa. Lục Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, tốt một cái nghiệt xúc, ở đây còn muốn quấy phá. Một giây sau, đầu hắn cũng không trở về, đưa tay nhẹ nhàng bãi xuống. Ngọc Lương, các ngươi đợi ở trong xe, hơn phân nửa giờ lại tới, ta có chút sự tình muốn đơn độc xử lý. Vừa định muốn xuống xe, Lục Ngọc Lương nghe vậy thân hình trì trệ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức, hắn ánh mắt rơi vào Lục Huyền trong tay có chút rung động màu son cái hũ bên trên, trong nháy mắt minh bạch trong đó nguy hiểm. Lục Ngọc Lương đè xuống trong lòng lo lắng, trầm giọng đáp, vâng. Cha, ngươi hết thể xem chừng, có việc tùy thời kêu gọi chúng ta. Màu đen xe con động cơ lại lần nữa anh mình, như mũi tên rời cùng hướng phía phương xa mau chóng đuổi theo, tốc độ không giảm chút nào, rất nhanh liền trở thành tầm mắt cuối một cái điểm đen nhỏ. Lục Ngọc Lương ngồi ở trong xe, nhìn qua kính chiếu hậu phụ thân độc thân đứng ở đất cắt thân ảnh, lông mày nhíu chặt. Có thể để cho luôn luôn trầm ổn phụ thân trịnh trọng như vậy đối đãi, kia trong cái hũ đồ vật tất nhiên hung hiểm đến cực điểm. Hắn không dám có nửa phần lãnh đạm, lặp đi lặp lại căn dặn lái xe đem tốc độ xe nâng lên nhanh nhất, cần phải rời xa vùng đất thị phi này. An nguy của mình ngược lại là không tính là cái gì đại sự, nếu là khiến phụ thân phân tâm liền hối hận không kịp. Một bên khác, Lục Huyền đưa mắt nhìn cỗ xe đi xa, lập tức quay người, ánh mắt khóa chặt trong tay màu son cái hũ. Chỉ gặp hắn cánh tay khẽ nhếch, phần tay phát lực, đem cái hũ hướng phía 10 mét có hơn đất cắt đột nhiên ném đi. Vang một tiếng vang thật lớn, cái hũ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đập ầm ầm rơi vào nóng hổi trên cắt vàng. Bình thân trong nháy mắt vỡ vụn ra, đào phiến văng khắp nơi, lộ ra bình bên trong cất giấu đồ vật. A! Một tiếng thê lương bén nhọn gào thét bỗng nhiên nổ tung, thanh âm kia cực giống mới sinh hải nhi khóc nỉ non, lại bị phóng đại gấp trăm lần không thôi. Bén nhọn đến đủ để đâm rách màng nhĩ, quanh mình không khí phảng phất đều bị cái này sóng âm xé rách, nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nóng hổi cắt vàng tức thì bị chấn động đến gì rào rung động, nhỏ bé hạt cắt đằng không mà lên, hình thành hoàn toàn mông lung cắt bụi. Cái này âm thanh gào thét bên trong tràn đầy thống khổ cùng oán độc, hiển nhiên là huyết anh chi linh khí lộ tại mặt trời đã quất, bị thuần dương chi khí thiêu đốt bố trí. Lục Huyền đứng ở tại chỗ, hai mắt nhắm lại, quanh thân đang kình lặng yên vận chuyển, đem tia chói hai sóng âm ngăn cách bên ngoài. Nơi đó, màu son cái hũ mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Mỗi một khối đảo phiến biên giới đều đang liều lĩnh lượn lờ khói trắng, từng tia từng sợi xương mù màu trắng bên trong, xen lẫn nhàn nhạt mùi khét lẹn. Hiển nhiên là huyết anh chi linh tại liệt nhật dương khí thiêu đốt dưới, đang bị không ngừng thiêu đốt liên đối lấy vỡ vụn bình thân đều hứng chịu tới dương khí ăn mòn. Lục Huyền mắt sắc thâm trầm, bước chân chậm rãi hướng về phía trước, quanh thân võ đạo ý chí lặng yên ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị ứng đối kia sắp từ mảnh vỡ bên trong sông ra âm tà chi vận. Ngay tại khói trắng càng thêm nồng đậm thời khắc, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đống nhiên từ cái hũ mảnh vỡ bên trong thoát ra. Kia là cái toàn thân trong suốt linh hồn thể bị ảnh, thân hình không lớn không nhỏ, vừa lúc cùng 3 tuổi hài đồng tương đương, hình dáng mơ hồ lại có thể thấy rõ vặn vẹo tứ chi hình thái. Nó quanh thân quanh quẩn lấy chói mắt hồng quang, tựa như thiêu đốt màu máu hỏa diễm. Nhưng tại đỉnh đầu liệt nhật sáng rực chiếu dọi xuống, kia hồng quang cũng đang không ngừng bị ăn mòn, thiêu đốt. Mỗi một giây đều có kinh khủng khói trắng từ hồng quang bên trong bốc hơi mà lên. Nương theo lấy tư tư tiếng vang, quỷ ảnh thân hình cũng theo đó có chút hư ảo. Hiển nhiên, Nó chính thừa nhận cực hạn thống khổ, nhưng như cũng lộ ra một cỗ làm người sợ hãi oán độc lệ khí. Huyết Anh Chi Linh tại nguyên chỗ nôn nóng dây rủa hư ảo thân hình, tinh hồng đôi mắt nhanh chóng nhìn ngó xung quanh. Trống trải đất cắt trên ngoại trừ nóng rực ánh nắng cùng nóng hổi cắt vàng, liền chỉ còn Lục Huyền một người đứng chắp tay, đang dùng băng lạnh ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên nó, tựa như đang nhìn một cái thú bị nhốt. Đoạt xá. Hai chữ này như là lạc ấn khắc vào Huyết Anh Chi Linh bản năng bên trong. Cứ việc nó tiên thiên trực giác điên cuồng dự cảnh, trước mắt cái này nhìn như bình tĩnh lao nhân trên thần, tản ra để nó linh hồn run sợ nguy hiểm khí tức. Có thể liệt nhật thiêu đốt kịch liệt đau nhức, gần như tiêu tán tử vong sợ hãi, sớm đã triệt để thôn vệ Huyết Anh Chi Linh lý trí. Nó gào thét thảm thiết một tiếng, không để ý quanh thân hồng quang bị dương khí thiêu đốt đến càng thêm mỏng manh, hóa thành một đạo màu máu lưu quang, hướng phía Lục Huyền bổ nhào mà đi. Hiện tại nó chỉ muốn lập tức tiến vào cỗ này hoạt bát thể xác, tránh né chí mạng liệt nhật đốt cháy. Vạn Hắc Quy Lưu Quyền. Lục Huyền kia nhìn như thân thể giản mua, đột nhiên bộc phát ra khí thế bằng bạc, tựa như nguy nga đứng vững thiên sơn vạn xuyên, tại lúc này ngưng tụ thành hình. Trên người hắn mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa dung chuyển trời đất lực lượng. Chớp mắt qua đi, Lục Huyền chậm rãi nâng lên hữu quyền, nhìn như hời hợt hướng về phía trước tung ra. Quyền phong lướt qua chỗ, một đạo hơi không đáng chú ý màu vàng kim vận sóng lặng yên hiện lên, lại mang theo bệ nghệ thiên hạ uy áp. Trong khoảnh khắc, phong vân biến sắc. Trống trải đất cắt trên bỗng nhiên cuồng phong được khởi, cắt vàng đầy trời, bên hai phảng phất vang lên thái sơn sụp đổ hành mình tiếng vang. Tại sau lưng Lục Huyền, vô số tòa hiểm trở ngọn núi huyền tượng bạt đi lên, núi non trùng điệp, khí thế rộng rãi. Lập tức, tất cả ngọn núi huyền tượng cùng nhau hội tụ, hóa thành một đạo ngưng thực nặng nề màu vàng kim quyền ấn. Quyền ấn phía trên lưu chuyển lên sáng chói kim quang, mang theo vạn quân chi lực, như cực nhanh, hướng phía phi hành bên trong Huyết Anh Chi Linh ngang nhiên đánh tới. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 5, cảnh giới, Bao Đan đại tông sư, mười bảo, công pháp, Vạn Hắc Quy Lưu quyển 6, 9, có thể thôi diễn, điểm số 50090 xin xác nhận, phải trang tiêu hao 15000 điểm, thôi diễn Vạn Hắc Quy Lưu quyển. Để Lục Huyền không có nghĩ tới là, tiêu diệt chỉ là một cái Huyết Anh Chi Linh, chọn vẹn tăng 5 vạn điểm hệ thống điểm số. Chương 400, đây là ta trong cuộc đời gặp qua kinh khủng nhất lao nhân. 1, chương 400, đây là ta trong cuộc đời gặp qua kinh khủng nhất lao nhân. 1, thôi diễn. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 5, cảnh giới, Bao Đan đại tông sư, trung kỳ, công pháp, Vạn Hắc Quy Lưu 17, 9 điểm số, 35090 thôi diễn. Tại trong khoảng điện quang hỏa thạch hết thảy đều kết thúc, không có kinh thiên động địa quanh mình, cũng không hào quang đầy trời dị tượng. Chỉ có một sợi khiến quanh mình không khí ngưng trệ, để thiên địa linh khí cũng vì đó rung động bàng bạc khí tức, lặng yên biến mất. Trước đây kẹt tại tầng thứ 6 đỉnh phong Vạn Hắc Quy Lưu quyền, giờ phút này như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc, tất cả cản trở bỗng nhiên tiêu tán. Lục Huyền chỉ cảm thấy thân thể mỗi một chỗ quan thiếu, đều giống bị nước gấm thấm vào. Quyền ý từ đan điền lên, thuận kinh mạch lưu chuyển toàn thân, lại không nửa phần bừng hữu. Vạn Hắc Quy Lưu quyền tầng thứ 7. Phá. Lúc này, lại nhìn Lục Huyền quanh thân, nguyên bản hơi có vẻ cương mãnh quyền thế, lại nhiều hơn mây phần nhuận vật y mắng nặng nề. Phản phất tận chứa thiên phong cảnh tú, vạn suối hợp biển mênh mông ý cảnh. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích ở giữa, liền có thể dẫn động quanh mình yếu ớt khí lưu, hóa thành mắt thường khó phân biệt quyền ảnh hình thức ban đầu. Hiện tại Lục Huyền, chỉ cần một quyền đưa ra, liền hình như có vạn hắc buôn lôi chi thế, đủ để băng sơn liệt thạch. Không hề nghi ngờ, tầng thứ 7 vạn hắc quy lưu quyền cùng trước đó so sánh, mỗi một thức đều so phía trước 6 tầng tăng thêm 3 phân thần vận. Đó là chân chính cùng giữa thiên địa sơn hà ý vị chi ý cảnh, hòa thành một thể. Dù là chỉ là đứng yên bất động, Lục Huyền cũng hình như có liên miên bất tuyệt quyền kình tại thể nội xúc thế. Chỉ cần có chút thôi động, liền có thể nhấc lên dung chuyển sơn hà lực lượng. Sau một khắc, bao đan cảnh giới hàng rào, tại Lục Huyền tâm thần bên trong lặng yên vỡ vụn, bao đan cảnh trùng kỳ ngưỡng cửa bị triệt để đập phá. Không có trong dự đoán khí huyết sôi trào kịch liệt dị tượng, cũng không xương cách tái tạo đôn đốt tiếng vang. Chỉ có cái kia từng trông có vẻ giả thái thân thể, như là bị thời gian dừng lại. Lòng làn da không còn theo cảnh giới đột phá mà chặt chẽ, hoa dâm tóc mai cũng không tái hiện hoàn toàn đen nhánh, triệt để dừng lại tại Lục Tuần lão giả bộ dáng. Lục Huyền kia khe danh tung hoành trên khuôn mặt, chỉ có hai mắt càng thêm trong trẻo, hình như có vạn xuyên sơn mạch dấu dếm. Tuy nói hắn mặt ngoài không có phát sinh biến hóa gì, nhưng thể nội lại là có nghiêng trời lệch đất thuế biến. Trái tim mỗi một lần có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều có viễn siêu lúc trước tinh thuần khí huyết trào lên mà ra, thuận kinh mạch chảy qua toàn thân. Cảm thụ được thể nội kia cố hòa hợp lại bàng bạc lực lượng, Lục Huyền đấy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Bao đan cảnh trung kỳ về sau, ảnh hưởng không phải bề ngoài người chuyển, mà là sinh mệnh bản nguyên cô động cùng thăng hoa, là lực lượng cùng sinh cơ chân chính dung nhập bản thân. Đạt tới hình giả thần không suy, thể suy mà kình càng thuần cảnh giới. Vẽ. Nuốt ngạt bạo hưởng tại bát ngát cắt vàng trên mặt đất nổ tung, Lục Huyền hai chân đạp xuống trong nháy mắt, nóng hổi hạt cắt bị một cỗ cự lực đống nhiên đè xuống. Lấy mũi chân của hắn làm trung tâm, hình quyên cắt sóng hướng phía chu vi quần quần mà đi, trọn vẹn khuyết tán ra hơn 10 mét mới chậm rãi lắng lại. Mà Lục Huyền thân thể sớm đã như mũi tên rời cung bạch phá trời cao, không có chút nào gượng hữu. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, tốc độ nhanh đến liền đỉnh đầu liệt nhật, đều không thể trên hoàng sa lưu hắn lại di động uy tích. Dọc đường không khí bị cưỡng ép xé rách, phát ra chói tai gào thét. Một đạo kinh khủng gió bao theo sát phía sau, cuốn lên đầy trời cắt vàng. Sau lưng Lục Huyền lôi ra một đầu vài trăm mét dài màu vàng đất khí mang. Mặt trời đã khuất cắt vàng vốn là nóng rực khó nhịn, giờ phút này bị cỗ này gió bão lôi cuốn, càng là mang theo đốt người nhiệt độ. Liền nơi xa thấp bé xa cước bụi đều bị thổi làm ngã vào trên mặt đất, phảng phất muốn bị nổ tận gốc. Bất quá trong nháy mắt, cái tia đạo tàn ảnh liền đã vượt qua ngàn mét cự ly, vững vàng rơi vào phương xá cồn cát đỉnh. Có thể cái này còn chưa kết thúc. Côn cắt trên lục huyền thậm chí chưa từng ngẩng đầu, bàn chân liền lần nữa tại nóng hổi cắt sỏi trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lại là một tiếng trầm thấp bạo hưởng, cắt sỏi vang khắp nơi, nhỏ bé cục đá lại bị nguồn sức mạnh này bắn bay ra ngoài, như viên đạn khảm vào xa xa đống cát. Một giây sau, một đạo tàn ảnh như là thuấn di, lần nữa xé rách nóng rực không khí. Tốc độ so sánh với trước tăng thêm mấy phần tấn mãnh, dọc đường gió báo càng thêm cuồng bạo, liền không trung nhiệt lưu đều bị quấy đến hỗn loạn. Lại là một cái hô hấp công phu, lục huyền đã xuyên thấu ngàn mét cắt vàng, vững vàng trở xuống lúc ban đầu vị trí, phảng phất chưa hề rời đi. Chỉ có dưới chân hám sâu dấu chân, chu vi chưa lắng lại cắt bụi, cùng trong không khí lưu lại nóng rực phong khiếu. Chứng minh mới kia phiên siêu việt lẽ thường di động, tuyệt không phải ảo giác. Tốc độ như vậy, sớm đã vượt ra nhân loại sinh lý cực hạn. Thỏa thỏa tiểu siêu nhân bộ dáng, hoàn toàn không nhìn thấy nửa phần nhân loại nên có phương diện tốc độ hạn. Dựa theo Hồng Ý đạo nhân lời nói, bây giờ thế đạo sớm đã bước vào mạt pháp chi cảnh. Thiên địa linh khí ngày càng khô kiệt, đã từng lưu truyền huyền diệu pháp môn nhiều đã thất truyền liên đối lấy những cái kia vượt qua lẽ thường dị sự, cũng càng thêm hiếm thấy. Tựa như nên Nam đại học ba cái kia nữ sinh viên, rõ ràng đã bị xác nhận tử vong, lại tại mấy ngày sau không có dấu hiệu nào hóa thành quỷ dị, chết mà khôi phục. Như vậy phá vỡ sinh tử lẽ thường hiện tượng quỷ dị, đặt ở linh khí dư thừa thời cổ có lẽ còn có dấu vết mà theo. Nhưng tại bây giờ thời đại mạt pháp này bên trong, đã là trăm năm khó gặp chuyện hiếm lạ. Cho dù những cái kia bị Hồng Ý đạo nhân tự tay chấm dứt người bị hại, sau khi chết oán khí không tản ra làm tác mệnh quỷ ảnh, hắn cũng chưa từng có nửa phần nương tay. Mỗi khi hữu thụ hại người hóa thành quỷ ảnh, Hồng Ý đạo nhân lấy càng tàn nhẫn hơn thủ đoạn, đem những cái kia quay phá quỷ ảnh triệt để đánh tan, liền một tia chuyển thế khả năng cũng không còn lại. Hắn như vậy đuổi tận giết tuyệt, cũng không phải là e ngại vong hồn báo thù, hạch tâm mục đích chưa hề đều là phòng ngừa tình thế lan tràn. Một khi những này quỷ ảnh tại nhân gian náo ra quá lớn động tĩnh, tất nhiên sẽ dẫn tới phía trên truy tra dị sự người. Đến lúc đó, Hồng Ý đạo nhân quá khứ phạm vào tội ác, liền sẽ không chỗ che thân, đây mới là hắn nhất kiêng kỵ thai hoàng ẩm. Huyết anh chi linh bồi dưỡng thành hoàn toàn thể, là Hồng Ý đạo nhân chủ tính hơn 10 năm mục tiêu duy nhất. Vì thế hắn không tiếc hai tay nhuộm đầy tiên huyết, cùng âm hồn là địch, sớm đã không có trở về chỗ trống. Tại Hồng Ý đạo nhân trong lòng, việc này dung không được nửa phần sai lầm, càng tuyệt không hơn cho phép bất luận kẻ nào ngang ngược ngăn cản. Vô luận là ngẫu nhiên gặp được phàm nhân, truy tra dị sự tu sĩ, vẫn cố gắng đòi lại nợ máu vong hồn. Chỉ cần ngăn tại trên con đường này, hắn đều sẽ không chút do dự đau nhức hạ sát thủ, dù là muốn nhấc lên càng lớn gió tanh mưa máu, cũng sẽ không để tâm huyết thay đổi đồng lưu. Đối với Ninh Nam đại học ba cái kia dị biến nữ sinh, Hồng Ý đạo nhân từ đầu đến cuối cũng không tính lưu thủ. Từ các nàng chết mà khôi phục tin tức truyền đến trong hai lúc, hắn liền đã chuẩn bị tốt thủ đoạn. Vốn định thừa dịp bóng đêm chui vào sân trường, thần không biết quỷ chưa phát giác đem cái này ba cái khả năng bại lộ chính mình tai họa ngầm giải quyết triệt để. Có thể Hồng Ý đạo nhân nhìn tính bản tính, lại không tính đến chuyện này sẽ ở trên xã hội nhấc lên sóng to gió lớn. Học sinh ra trường kháng nghị, truyền thông truy tung đưa tin, trên internet xôn xao thảo luận, để chuyện này bị đẩy lên công chúng tầm mắt đoạn trước nhất, dẫn tới vô số đôi con mắt nhìn chằm chằm lên Nam đại học. Như vậy cực cao chú ý độ, triệt để đoạn mất hắn âm thầm động thủ khả năng. Một khi Hồng Ý đạo nhân hiện thân, dù là chỉ là lưu lại một tia vết tích, đều có thể bị truy tra dị sự người tìm hiểu nguồn gốc, tiến tới liên lụy ra hắn bồi dưỡng huyết anh chi linh hạch tâm bí mật. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời kềm chế sát ý cuối cùng, Hồng Ý đạo nhân chỉ có thể tìm tới đồng dạng biết được nội tình Phương Hải, hai người mang theo ba tấm ố vàng trấn ma phủ, thừa dịp bóng đêm tránh đi đám người, đội vàng chui vào nên Nam đại học 506 ký túc xá. Màu đen lá bùa dán lên vách tường trong nháy mắt, màu đỏ thâm đường vận tại phủ mặt chợt lóe lên. Một cỗ mịt mờ trấn áp chi lực liền tràn ra, đem trong túc xá lưu lại âm lãnh khí tức, triệt để khóa tại trong phòng. Chương 400, đây là ta trong cuộc đời gặp qua kinh khủng nhất lão nhân. 2, chương 400, đây là ta trong cuộc đời gặp qua kinh khủng nhất lão nhân. 2, làm xong đây hết thảy, Hồng Ý đạo nhân liền không còn nhiều, quay người liền ly khai sân trường. Ba cái kia nữ sinh vừa khôi phục không lâu, thể nội âm khí vốn là yếu kém, lại bị trấn ma phủ ngày đêm trấn áp. Không cần hắn lại động thủ, nhiều nhất 25 năm, những cái kia còn sót lại âm khí, liền sẽ bị phù lục chi lực triệt để tiêu tan. Đến thời điểm tai họa ngầm từ trừ, cũng tiết kiệm hắn tại trên đầu sóng ngọn gió mạo hiểm. Về phần cái này 25 năm bên trong sẽ phát sinh cái gì, hoặc là phù lục sẽ hay không ngoài ý muốn nổi lên. Hồng Ý đạo nhân cái kia thời điểm đã không dành bận tâm, lòng tràn đầy chỉ muốn mau chóng trở lại chỗ tối, tiếp tục thúc đẩy bồi dưỡng huyết anh chi linh kế hoạch. Ai cũng chưa từng đoán trước, thời gian qua đi 20 năm thời gian, nên Nam đại học kia cái cọc Trần Phong nữ sinh viên dị biến án, lại sẽ ở hôm nay trên internet lại lần nữa nhấc lên gợn sóng. Chỗ chết người nhất chính là bị Lục Huyền thấy được. Cắt vàng pháp phối giữa thiên địa, gió lôi cuốn lấy nóng hổi cắt sỏi lướt qua, Lục Huyền nhìn qua phương xa lái tới màu đen xe con, thanh âm theo phong xa tản vào mênh mông. Đây chính là nhân quả sao? Nhất ẩm nhất trác, đều có định số, thật thú vị. Những cái kiêu mưu toan đùa bỡn nhân quả, nghịch thiên nhi hành người, cuối cùng sẽ bị nhân quả sợi tơ quấn quanh, chạy không khỏi cuối cùng thanh toán. Hắn có chút meo mắt lại, trong mắt chiếu đến mặt trời đã khuất xa hải. Đây chính là Lục Huyền phải nhanh chóng thông quan 10 thế hồng trần luân hồi nguyên do, hắn chỉ vì một ngày kia, thần hồn có thể triệt để siêu thoát luân hồi, không còn bị vận mệnh tà hữu. Mà hết thể này điểm cuối cùng, chính là thành tựu thiên nguyên đạo tiên. Chỉ có đứng tại kia tiên đạo chi đỉnh, mới có thể kiếm thoát nhân quả công xiềng, chân chính chấp trưởng tự thân vận mệnh. Thậm chí trở thành quan sát chúng sinh, định đoạt cản khôn chúa tể giả, lại không cần thụ thế gian định số ràng buộc. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, tại Dịch Phong tỉnh bắt ngát cương vực bên trong, luôn có thể trông thấy một đạo thân ảnh giản mua đang buôn ba. Từ đô thị phồn hoa đường phố, đến vắng vẻ hương trấn thôn xóm, lại đến hoang vu rừng núi lâm. Dịch Phong tỉnh mỗi một chỗ cùng bị dị tương quan nơi hẻo lánh, đều lưu lại Lục Huyền dấu chân. Thanh Hồng ngoại ô thành phố khu trong bóng đêm, một tòa đập chứa nước nằm yên tại thành trấn biên giới, ngoài ngàn mét chính là đèn đuốc lẻ tẻ đại thành trấn, nhân gian khói lửa mơ hồ có thể nghe, lại cùng vùng nước này không hợp nhau. Đập chứa nước bên bờ đất xi măng rộng lớn vương vức, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Chỉ có một vòng bắt mắt hoàng đầu cảnh giới tuyến, như là cấm khu đánh dấu, đem đập chứa nước biên giới một mực vây quanh, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Càng khác thường chính là, rõ ràng đêm đã khuya, đập chứa nước chu vi lại nhấc lên mấy chùm công suất cao đèn chiếu sáng. Trứng mắt cột sáng màu trắng xông phá hắc ám, đem phương viên vài trăm mét khu vực chiếu lên sáng như ban ngày. Đất xi măng trên khe hở, bên bờ cỏ khô, mặt nước nổi lên gợn sóng, thậm chí trong không khí phù động hạt bụi nhỏ đều bị cái này cường quang rõ ràng phát họa ra đến, liền một tia bóng ma đều khó mà giấu kín. Tại cự ly đập chứa nước ước chừng 50 mét đất xi măng bên trên, một tòa ngăn nắp tác pháp đạo đàn tình lình đứng sừng sững. Gỗ đào dựng đàn thân hợp quy tắc trang nghiêm, đàn trên mặt theo thứ tự trưng bày la bàn, lá bùa, lư hương các loại pháp khí. Ba chi mùi thơm ngát chính đốt khói xanh lượn lờ, tại ánh đèn chói mắt hạ mở mịt ra mấy phân thần bí khí tức. Đạo đàn trung ương, một vị tuổi gần 50 trung niên nam nhân thân mang đạo bào màu vàng nóng, và áo trên thêu lên bắt quái đường vân tại cường quang hạ mơ hồ loé ánh sáng. Hắn khuôn mặt đoan chính, hai đầu lông mày lộ ra một cấu nghiêm nghị chính khí, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, hai tay kết lấy pháp ấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đàn trước la bàn. Quanh thân không thấy nửa phần lòng, phản phất chính hết sức chăm chú cảm ứng đến cái gì. Tại trung niên đạo nhân bên cạnh, đứng thẳng ba cái trẻ tuổi tiểu tử, đều là một thân bình thường ngắn tay thường phục, hiển nhiên là đệ tử của hắn. Ba người mỗi người quản lý chức vụ của mình, một người cầm trong tay kiếm gỗ đào đứng trang nghiêm đàn bên cạnh, một người xoay người sửa sang lấy xếp lá bùa. Còn có một người thì nhìn chằm chằm lư hương bên trong hương hỏa đi hướng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khẩn trương cùng tính sợ, thời khắc chuẩn bị sư phụ đưa lên cần thiết chi vật, không dám có chút lười biếng. "Sư phó, cái kia quỷ đồ vật làm sao còn không có đi lên, không phải là sợ chúng ta a?" Bên trái nhất tuổi trẻ đệ tử, năm ngón tay gắt gao nắm chặt kiếm gỗ đào, trong thanh âm mang theo tận lực giả bộ lực lượng. Chỉ là, hắn hai mắt lại không tự giác liếc về phía nơi xa đen như mực mặt nước, sợ một giây sau liền có đồ vật từ trong nước thoát ra. Bên cạnh đệ tử lập tức nói tiếp, trong giọng nói cất giấu khó nén thấp vọng, "Đúng rồi sư phó, ta nhớ được ngươi lần trước không phải nói, cái này quỷ đồ vật ngươi không giải quyết được sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng của hắn cũng có chút chột dạ, kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn chính là đêm nay có thể hay không xảy ra chuyện lại chỉ có thể mượn cũ nói che giấu hoàng hốt. Cái cuối cùng đệ tử nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt rơi vào đàn trên khiêu động ánh đến bên trên, thanh âm thả nhẹ chút, "Đúng à, sư phó đêm nay làm sao đột nhiên ở chỗ này nghĩ cách đàn?" Ba người ngươi một lời ta một câu, nhìn như là chăm chỉ không ngừng truy vấn, kỳ thực bất quá là muốn dùng nói chuyện lấp đầy cái này để nén trầm mặc. Gió đêm thổi qua đất xi măng, mang theo đập chứa nước ướt lạnh khí tức. Nếu là không hề làm gì, cái gì cũng không nói, bọn hắn chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, liền gót chân đều nhanh đứng không vững. Trung niên đạo sĩ nghe nhóm đệ tử, chân mày níu chặt hơn, lại không trở về, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm la bàn, đừng hỏi nhiều, xem trọng hương hỏa. Nó không phải không đến, là đang chờ thời cơ. Một giọt mồ hôi lạnh thuận trung niên đạo sĩ thái dương chảy xuống, hắn vẫn như cũ duy trì lấy hai tay kết ấn tư thế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm la bàn, khóe miệng kéo căng thẳng tắp, giả bộ như một bộ đã tính trước bộ dáng. Có thể chỉ có chính trung niên đạo sĩ biết do, hắn lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền đốt ngón tay đều tại có chút phát run. Ai mẹ hắn muốn tới cùng cái này quỷ đồ vật đấu pháp a, ta còn không có sống đủ đây. Ý niệm này tại trung niên đạo sĩ trong đầu điên cuồng đảo quanh. Nhớ tới trước đó cảm ứng được đập chứa nước chỗ sâu kia cổ âm lãnh khí tức, hắn thậm chí nghĩ ném kiếm gỗ đào xoay người chạy. Có thể trung niên đạo sĩ không dám, đây hết thảy thân bất do kỷ, toàn bởi vì sáng nay vị kia đột nhiên tìm tới cửa lão nhân thần bí. Buổi sáng, trung niên đạo sĩ vừa thay đổi quần áo luyện công, chân phải vừa phóng ra sân môn, trước mắt liền đột nhiên vây quanh 5-6 cái thân mang màu đen trang phục người. Bọn hắn động tác lưu loát lại thái độ khách khí, không mang nửa phần ý, chỉ có chút không người nói, "Đạo trưởng, chúng ta nghị xin ngài xuống lầu một lần." Trung niên đạo sĩ trong lòng siết chặt, lại không dám phản kháng, cái này mấy người sống khí tức trầm ổn, tuyệt không phải phổ thông người qua đường, hắn chỉ có thể cưỡng chế lấy bất an, bị dẫn đi đến đạo quan bên ngoài cửa ngõ. Một cỗ màu đen xe con lặng lặng dừng ở dưới bóng cây, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, hắn dương mắt nhìn lên, trong nháy mắt cứng tại chỗ. Trong xe ngồi vị lục tuần bộ dáng lão nhân, mặc kiện màu đen tiểu áo tôn trung sơn, đầu ngón tay kẹp lấy nửa cái chưa đốt hết khói, rõ ràng tư thái tùy ý, lại làm cho hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Các con mắt yêu bình tĩnh không lay động, có thể trung niên đạo sĩ từ đó nhìn thấy không phải giàn mua, mà lại như núi như biển cảm giác áp bách. Phản phất chỉ cần lão nhân nguyện ý, đưa tay liền có thể nghiền nát chính mình nội thân. Đây là hắn đời này gặp qua kinh khủng nhất, cường đại lão nhân, không có cái thứ hai. Giờ phút này, trung niên đạo sĩ trong đầu điên cuồng chợt hiện ra ý nghĩ này, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận nghiêm túc. Hắn thề, cho dù là năm đó đi theo sư phó gặp phải trăm năm lệ quỷ, đều không có đã cho hắn như vậy từ trong xương tủy lộ ra kính sợ cùng sợ hãi. "Nô tiên sinh, có chuyện cần ngươi giúp bận điệu một cái." Màu đen trong ghế xe, Lục Huyền đầu ngón tay xì gà đốt yếu ớt hòa tình, thanh âm bình thản giống là nói kiện bình thường việc nhỏ. "Đập chứa nước bên trong cái kia đồ vật, giúp ta dẫn ra." Vừa dứt lời, trung niên đạo sĩ chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt. Cũng không phải là tận lực thả ra lệ khí, mà là Lục Huyền quanh thân tự nhiên tán phát khí tức, như là biển sâu nặng nề, lại như núi cao bằng bạc, cường đại đến để hắn liền ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí đều không có. Không có cách, Lục Huyền chỉ có thể làm như vậy. Trên người hắn khí tức, nếu có nửa phần tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ đập chứa nước bên trong kia đồ vật đều có thể trong nháy mắt phát giác. Sau khi chuyện thành công, Ngô tiên sinh có chuyện gì khó xử cứ việc nói. Chương 401, không phải ca môn, ngươi xác định ngươi là nhân loại.
1. Chương 401, không phải ca môn, ngươi xác định ngươi là nhân loại. 1. Khó xử. Trung niên đạo sĩ nguyên bản đến miệng bên cạnh từ chối khéo đang muốn lối ra, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ muốn như thế nào tìm từ. Trước thán một tiếng không phải là bần đạo không muốn, mà là tự thân tu vi còn thấp làm lý do từ chối. Nhưng là hiện tại, không nói đến người tu đạo chúng ta, từ nhập môn hôm đó lên lợi dụng Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, chém thế gian tà ma, hộ một phương an bình vốn là khắc vào cốt nhục bên trong bản phận. Càng không cần sách lần này làm việc phía sau, còn có cái này một vị thực lực thâm bất khả trắc, gần như kinh khủng đến vô địch lão nhân thần bí dẫn đầu, muốn trừ lại là đập chứa nước bên trong kia làm hại không cạn quỷ đồ vật. Như vậy thiên thời, người cùng đều có chính nghĩa tiến hành. Hắn nếu dám mở miệng nói nửa cái không chữ, ngày sau đến dưới cửu tuyển, lại có gì mặt mũi đi gặp sớm đã đi về cõi tiên sư phụ. Sợ là ngay cả sư phụ năm đó tự tay truyền cho hắn trôi này kiếm gỗ đạo, đều muốn dưới đất thay hắn hổ thẹn. Tốt. Đàn trước ánh đến đột nhiên đôm đốt một tiếng, tóe lên một chuỗi hỏa tinh. Nguyên bản vẫn còn nhớ trung niên đạo sĩ, hắn lập tức bị giật mình tỉnh lại. Là âm khí. Tốt cường đại âm khí. Trung niên đạo sĩ trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động, không phải sợ hãi, mà là bị bất thình lình âm hàn kích thích thần kinh căng thẳng. Trong không khí phảng phất tung bay nhỏ vụn băng, hút vào trong phổi đều mang ý lạnh, liền đàn trên màu vàng lá bùa đều nhẹ nhàng đung đưa. Hắn cắn răng, cánh tay duỗi ra, vững vàng tiếp nhận đệ tử đưa tới kiếm gỗ đạo. Miệng bên trong lập tức niệm lên pháp quyết, mỗi một câu chú ngữ đều đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, khí phách theo pháp quyết lưu chuyển. Trung niên đạo sĩ ánh mắt cũng từ lúc ban đầu kinh hãi, chậm rãi trở nên kiên định sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm âm khí truyền đến phương hướng. Theo hắn thủ đoạn xoay chuyển, kiếm gỗ đạo trên thân kiếm trong nháy mắt nổi lên nhàn nhạt kim quang. Thời gian một chút xíu tan biến, trung niên đạo sĩ cầm kiếm gỗ đạo tay không tự giác nắm thật chặt, trong lòng tràn đầy kinh đào hải lãng. Đập chứa nước bên trong quỷ này đồ vật tâm khí, so năm đó hắn cùng sư phụ liên thủ đối kháng trăm năm lệ quỷ còn muốn cường đại mấy lần. Năm đó kia trăm năm lệ quỷ cỡ nào hung lệ, có thể ban đêm xông vào huyện thành hút sinh ra dương khí. Sư phụ tế ra tổ truyền bắt quái kính, lại hao năm thành tu vi mới đem phong ấn. Sau đó còn căn dặn hắn, ngày sau gặp lại như thế lệ quỷ, cần tránh đi phong mang. Nhưng hôm nay nước này trong kho đồ vật, liền mặt đều không có lộ, dựa vào tràn ra âm khí, liền để trung niên đạo sĩ toàn thân lông tơ đứng đấy. Thực lực như vậy, sớm đã vượt xa hắn đối hung quỷ nhận biết. Đây hết thảy còn phải từ vài ngày trước nói tới, trung niên đạo sĩ thu được một vị lão hưu gửi tới tin tức. Thông tin bên trong nói Thanh Hồng thị ra cái lợi hại quỷ đồ vật, chiếm cứ tại ngoại ô đập chứa nước, đã có 4 vị đồng hành tuần tự tiến đến trừ túy. Kết quả hoặc là tin tức hoàn toàn không có, hoặc là chỉ để lại một bộ bị âm khí gặm nuốt đến hoàn toàn thay đổi thi thể. Lão hưu còn cố ý căn dặn hắn như gặp Thanh Hồng thị sự tình, cần phải đi vòng. Lúc ấy trung niên đạo sĩ còn tại trong lòng thầm nghĩ, cỡ nào tà ma lại có như vậy năng lực. Bây giờ tự mình đứng tại đập chứa nước một bên, bị kia cố cơ hồ muốn đem người đồng cứng âm khí bao khỏa. Hắn mới minh bạch tin tức kia bên trong hao tổn phía sau là bực nào thảm liệt kết cục. Trung niên đạo sĩ không chỉ có là tư lịch thâm hậu uy tín lâu năm thuật sĩ, càng từng có hơn mấy lần chấn áp hung tà kinh nghiệm thực chiến, vốn là có lực lượng ứng đối nguy hiểm. Lại thêm tà ma hại người, đồng đạo gặp nạn, phần này chính nghĩa sứ mệnh cảm giác, để hắn không có nửa phần chần chờ, lúc này mang theo đệ tử lao tới Thanh Hồng thị. Mấy ngày trước đây vừa xuống phi cơ, hắn liền ngược lại chênh lệch thời gian đều mất đi, liền lái xe thẳng đến đập chứa nước. Nguyên lai tưởng rằng dựa vào bản thân tu vi, cho dù gặp được khó giải quyết tà ma cũng có thể ứng đối. Có thể vừa đến đập chứa nước biên giới, một cú cực kỳ khủng bố âm khí liền trong nháy mắt bao phủ xuống. Kia âm sát chi khí nồng đậm trình độ, lại để hắn vị này uy tín lâu năm thuật sĩ, đều cảm nhận được trước nay chưa từng có áp bách. Trung niên đạo sĩ trong lòng một thanh, dưới mắt thực lực sai biệt như thế cách xa, dù có đầy ngập chính nghĩa, cũng bất quá là kiến càng lấy cây. Hắn từ trước đến nay không phải cổ hủ nhận lý lẽ cứng nhắc người, biết rõ cưỡng ép động thủ không những trừ không được tà ma, ngược lại sẽ để cho mình cùng đệ tử tìm cái chết vô nghĩa. Loại này không có chút ý nghĩa nào hy sinh, tuyệt không phải chính đạo gây nên. Thế là hắn dứt khoát mang theo đệ tử tại Thanh Hồng thị ở lại. Một bên lưu ý lấy đập chứa nước phương hướng động tĩnh, một bên bí mật quan sát thuật pháp vòng tròn tin tức, nóng trông có thể có mạnh hơn thuật pháp cường giả nghe hỏi chạy đến. Dù sao chỉ dựa vào hắn lực lượng một người khó lay cường địch, nếu có thể đợi đến người trong đồng đạo, mọi người hợp lực bày trận, liên thủ trừ thúy, mới có mấy phần thắng. Sư phụ. Đệ tử thanh âm đột nhiên nổ vang, mang theo trước nay chưa từng có bối rối, ngón tay gắt gao chỉ vào mặt đất, ngay cả nói chuyện cũng gập ghềnh. Ngươi nhìn nơi đó. Trung niên đạo sĩ nguyên bản chính ngưng thần nhìn chằm chằm đập chứa nước mặt nước, ý đồ bắt giữ âm khí lưu động vết tích. Bị bên cạnh đệ tử cái này âm thanh kinh hô tốn hoàn hồn về sau, trong lòng hắn trong nháy mắt phun lên một cô linh cảm không lành. Thuận đệ tử run rẩy đầu ngón tay túi đầu nhìn lại, vừa rồi mảnh này đèn đường dưới ánh sáng rõ ràng chiếu ra, chưa hề đều là hắn cùng ba người đệ tử bốn đạo cái bóng. Hắn cái bóng phía trước, vai rộng rất xui, cầm kiếm gỗ đào tay tại trên mặt đất lưu lại rõ ràng hình dáng. Ba người đệ tử cái bóng theo sát ở phía sau, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, mặc dù hiện non nớt nhưng cũng rõ ràng. Có thể giờ phút này hình tượng lại triệt để thay đổi. Một đạo gầy cao hắc ảnh, chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bọn hắn cái bóng bên cạnh. Giống một khối bị mực nước thẩm thấu vài rách, dính sát nhất cạnh ngoài cái kia tiểu đệ tử cái bóng biên giới. Thậm chí có một đoạn nhỏ đã cùng đệ tử kia cái bóng chồng chất ở tại cùng một chỗ, không phân rõ lẫn nhau. Càng quỷ dị chính là, cái này hắc ảnh không có rõ ràng đầu hình dạng, định chỉ là hoàn toàn mơ hồ đen choáng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ quyết tán ra tới. Mà lại rõ ràng chung quanh không có gió, bên bờ cây cỏ đều không nhúc nhích tí nào, đạo này hắc ảnh biên giới lại tại có chút vặn mèo, lắc lư, giống như là có sinh mệnh. Trung niên đạo sĩ hô hấp trong nháy mắt trệ ở, cầm kiếm gỗ đào tay bỗng nhiên nắm chặt. hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ băng lạnh âm khí chính thuận mặt đất trèo lên trên, tiến vào hắn ống quần. Ba người đệ tử càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể không tự chủ được hướng trung niên đạo sĩ bên người thẳng đi, liền thở mạnh cũng không dám. Trung niên đạo sĩ căn bản không kịp đáp lại đệ tử, hắn khỏe mắt liếc qua liền thoáng nhìn, cái kia đạo hắc ảnh còn tại chậm rãi hướng đệ tử cái bóng thấm đi. Một cỗ thấu xương hàn ý trong nháy mắt chui lên phần gáy, hắn cơ hồ là dựa vào mấy chục năm trạm yêu trừ ma bản năng, nhanh chóng nâng tay phải lên, ngón cái gắt gao đè lại ngón trỏ đầu ngón tay. Không đợi đầu ngón tay truyền đến bén nhọn cảm giác đau, liền bỗng nhiên đem thấm lấy huyết châu ngón trỏ ấn tại kiếm vô đạo trên thân kiếm. Suy một tiếng vang nhỏ, tiên huyết thuận trên vỏ kiếm đường vân, chậm rãi khắp mở. Nguyên bản ám trầm kiếm vô đạo, giống như là bị tỉnh lại ngủ say sinh linh, trong nháy mắt tránh thoát trung niên đạo sĩ tay, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, một tầng cực nóng tia sáng màu vàng từ thân kiếm chỗ bỗng nhiên tán phát ra. Quang mang hừng hực lại không chớp mắt, giống một đoàn thiêu đốt nắng ấm, đem chung quanh khí âm hàn bức lui mấy phần. Cả mặt đất trên kia đạo quỷ dị hắc ảnh, đều tại quang mang này bao phủ xuống có chút quẩn mình một cái, tạm thời ngừng lan tràn tình thế. Đúng. Trung niên đạo sĩ trong cổ tuôn ra một tiếng quát khẽ, thanh âm mặc dù không cao, lại mang theo trảm yêu trừ ma lạnh thấu xương khí thế, nửa điểm nghiêm túc. Hắn tay trái nhanh chóng bấm một cái chấn tạc quyết, tay phải siết chặt đã nở rộ ánh vàng kiếm vô đạo. Cổ tay xoay chuyển ở giữa, thân kiếm vạch phá không khí, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía cái kia đạo gấp gián đệ tử cái bóng lạ lẫm hắc ảnh hung hăng đánh xuống. Động tác lưu loát dứt khoát, không có nửa phần dây dưa dài dòng, tất cả đều là mấy chục năm thực chiến luyện được bản năng. Chương 401, không phải ca môn, ngươi xác định ngươi là nhân loại. 2, chương 401, không phải ca môn, ngươi xác định ngươi là nhân loại. 2, kiếm vô đạo vừa chạm đến hắc ảnh trong nháy mắt, từ từ đắt chói hai tiếng vang liền bỗng nhiên nổ tung, giống như là nung đỏ bàn ủi gặp được nước đá. Hắc ảnh bị chém trúng vị trí, trong nháy mắt toát ra một chuôi nóng hổi hoa lửa, hỏa tinh rơi xuống nước trên mặt đất, còn mang theo nhàn nhạt mùi khét lẹn. Ngay sau đó, một cỗ màu xám trắng khói đặc từ trong bóng đen bay lên, xương khói kia mang theo không nói ra được mùi tanh. Chỉ là vừa tản ra mở, liền bị kiếm vô đạo ánh vàng thiêu đốt đến từ từ rung động. Mà nguyên bản dán chặt lấy chúng bóng người tự hắc ảnh, cũng dưới một kích này bỗng nhiên rút về phía sau co lại. Biên giới chỗ thậm chí ẩn ẩn lộ ra mấy phần trong suốt, hiển nhiên là bị thua thiệt không nhỏ. A, một tiếng bén nhọn đến chói tai gào thét bỗng nhiên từ đập chứa nước chỗ sâu truyền đến. Thanh âm kia không giống tiếng người, càng giống vô số oan hồn kêu rên vỏ tạm cùng một chỗ, mang theo thực cốt oán độc cùng thống khổ. Nguyên bản bình tĩnh đập chứa nước mặt nước, giờ phút này đột nhiên nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, dưới nước truyền đến ngực nổi lên âm thanh, đục ngầu bọt nước không ngừng từ chỗ sâu quần quần đi lên, liền trong không khí khí âm hàn đều bỗng nhiên nồng đậm mấy lần. Mới bị kiếm vô đạo ánh vàng bức lui hàn ý, giờ phút này giống như là thủy triều ngóc đầu trở lại, thậm chí tại mặt đất ngưng kết ra một tầng thật mỏng bạch xương. Trung niên đạo sĩ trong lòng trầm xuống, cầm tự động bay trở về kiếm vô đạo tay chặt hơn mấy phần. Hắn rõ ràng biết rõ, đập chứa nước bên trong cái kia ẩn nút quỷ đồ vật, bị mới một kiếm này triệt để chọc giận. Sau đó phải đối mặt, chỉ sợ là so trước đó mãnh liệt mấy lần phản công. Thay đổi trong nháy mắt ở giữa, không đợi trung niên đạo sĩ từ quỷ đồ vật gào thét bên trong lấy lại tinh thần, hắn khỏe mắt liếc qua liền thoáng nhìn đập chứa nước trên đê, một hàng kia lâm thời lắp đặt dưới đèn đường, cũng không biết khi nào toát ra vô số đạo quỷ dị bóng người. Những cái kia cái bóng không có thực thể dựa vào, tựa như từ đèn đường bỏ ra trong vầng sáng trực tiếp thấm ra. Có còn lưng lưng, có tứ chi và mẹo, còn có cái bóng đỉnh liền mơ hồ đầu hình dáng đều không có, chỉ một mảnh hỗn độn đen, lít nha lít nhít chen tại cột đèn phía dưới. Theo ánh đèn lắc lư có chút và mẹo, xa xa nhìn lại lại có vài chục nói nhiều. Càng khiếp người chính là, mới cái kia đạo bị chém trúng hắc ảnh, vẫn còn ở trên mặt đất giãy giụa. Đập chứa nước chỗ sâu gào thét lại liên tục không ngừng truyền đến, cùng những này bóng người tiếng sột soạt vang động đan vào một chỗ. Rõ ràng là âm trầm đáng sợ đập chứa nước bên bờ, lại bởi vì cái này đầy đập bóng người cùng tiếng ồn ào vang, quỷ dị giống là sáng sớm người người chen chợ bán thức ăn. Chỉ bất quá không có nửa điểm khói lửa, chỉ có thực cốt hàn ý cùng tĩnh mình hoạt động. Trung niên đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào tay bỗng nhiên siết chặt, liền hô hấp đều dừng nửa nhịp. Bên cạnh ba cái trẻ tuổi đồ đệ càng là dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong đó một cái niên kỷ nhỏ nhất đệ tử, thậm chí nhịn không được về sau rụt rụt, răng cũng bắt đầu run lên. Hiển nhiên là bị cái này vượt qua tưởng tượng quỷ dị chẳng cảnh dọa đến tê cả da đầu, liền ý niệm phản kháng đều sắp bị đè xuống. Mơ mơ tờ. Một cái tuổi trẻ đệ tử nhịn không được văn tụng, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng ngưng trọng. Sư phụ, cái này tờ mờ là cái quỷ gì đồ vật? Cảnh tượng trước mắt sớm đã vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người đoán trước. Chỗ chết người nhất chính là những cái kia từ dưới đèn đường xuất hiện quỷ ảnh, còn tại không ngừng tăng nhiều, lít nha lít nhít phủ kín đập chứa nước đập mặt. Có sát mặt đất chậm rãi núp đích, có ưỡn thẳng lập rõ ràng chỉ là cái bóng, lại giống như là bị rót vào sinh mệnh, hướng phía trung niên đạo sĩ bốn người phương hướng chậm rãi xuống lại tới. Càng làm người ta sợ hãi chính là, vô luận cách bao gần, trung niên đạo sĩ bốn người đều thấy không rõ những này quỷ ảnh khuôn mặt. Mỗi một đạo cái bóng đầu đều giống như bị nồng vụ bao lấy, chỉ có hoàn toàn mơ hồ đen, liền hình dáng đều không thể phân biệt, phảng phất cất giấu vô số không biết kinh khủng. Chỉ bằng cái này đầy trời khắp nơi cảm giác áp bách, liền để trung niên đạo sĩ trong lòng tăng lên, liền cầm kiếm gỗ đào tay đều có chút xuất mồ hôi. Âm khí giống căng bọt như thủy triều lên cao không ngừng, trung niên đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào tay sớm đã cong đến run lên, trên thân kiếm càng là kết một tầng thật mỏng của băng. Liên nguyên bản nóng bỏng tia sáng màu vàng đều ảm đạm mấy phần, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ quanh thân tấp hơn chi địa. Những cái kia quỷ ảnh còn tại liên tục không ngừng từ dưới đèn đường vào tới, hắc ảnh đan xen hướng ở giữa tụ lại, cơ hồ muốn đem bốn người bọn họ vây kín không kẽ hở. Không ai có thể chú ý tới, trung niên đạo sĩ xuôi ở bên người tay trái, đang gắt gao nắm ở pháp bảo tay áo dài hạn. lòng bàn tay dán một mặt biên giới vỡ tan bắt quái kính. Mặt kính tuy có vết rách, lại vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong lưu chuyển ánh sáng nhạt. Đây là hắn sư môn tổ sư gia truyền thừa hộ thân bảo bối, trải qua mấy đời chưa hề thất thủ. Cũng là giờ phút này đối mặt đầy trời quỷ ảnh, trung niên đạo sĩ áp đáy hòm cuối cùng đại sát khí, hắn không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không tùy tiện bận dụng. Trung niên đạo nhân hầu kết nhấp nô, vừa muốn đè xuống tất cả thể diện, từ tâm hô lên câu kia tiền bối cứu mạng a. Ầm ầm, một trận có thể so với ngàn vạn sông núi sụp đổ tiếng vang đột nhiên nổ tung, chấn động đến đập chứa nước đập mặt đều có chút rung động. Liền trong không khí ngưng trệ âm khí đều bị cỗ này cự lực sông đến quần quần bắt đầu. Thanh âm kia không phải tới từ dưới nước, cũng không phải bắt nguồn từ mặt đất, giống như là từ giữa thiên địa cái nào đó nơi hẻo lánh trực tiếp nện xuống đến, chấn người đau cả mà nghĩ, tim khó chịu. Trung niên đạo nhân đến miệng bên cạnh kêu cứu cứ thế mà bị nén trở về, tất cả mọi người mở mịt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Xa xa hắc ám bên trong, một điểm chói mắt kim sắc quang mang lặng yên nổi lên. Mới đầu chỉ là cây kim lớn nhỏ quan điểm, lại tại trong chớp mắt tiến lặng phóng đại, thuận đập chứa nước mặt nước trải rộng ra, liền trong không khí âm hàn đều bị cái này kim quang nhiễm đến thối lui mấy phần. Trung niên đạo sĩ vô ý thức nheo lại mắt, chỉ cảm thấy kia kim quang càng ngày càng thịnh, lại hắn cùng ba người đệ tử trong mắt chiếu ra ngàn vạn tòa nguy nga ngọn núi huyết tượng. Mỗi một tòa ngọn núi đều thẳng tắp như kình thiên chi trụ, phản phất một giây sau liền muốn từ kim quang bên trong rơi xuống, mang theo trời đất sụp đổ uy thế áp xuống tới. Cố khí thế kia bàng bạc đến cực hạn, rõ ràng chỉ là huyết tượng, lại lộ ra có thể trấn áp thiên địa nặng nề cùng uy nghiêm. Mới còn tại tụ lại quỷ ảnh trong nháy mắt chỉ trệ không tiến, thậm chí bắt đầu run nhẹ nhẹ, giống như là bị cố lực lượng này dọa đến không còn dám động. Trung niên đạo sĩ nắm chặt bắt quái kính tay có chút buông lỏng, trong lòng chỉ còn lại khó có thể tin rung động. Bực này thủ bút, tuyệt không phải bình thường thuật sĩ có thể có, nhất định là kia vị thần bí lao nhân đến. Tại kia vô biên vô hạn, phản phất có thể chống đỡ phá thiên địa ngọn núi hư ảnh trung tâm. Lục Huyền đứng chắc tay, trong hai con ngươi nhảy lên chói lóa mắt kỳ quang, lôi cuốn lấy bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm, liền không khí chung quanh đều giống bị cố khí thế này sấy khô đến có chút nóng lên. Mới còn thấu xương thực cốt âm khí, tại kim quang cùng ngọn núi hư ảnh bao phủ xuống, như là tuyết động gặp nắng gắt cấp tốc tan rã tan hết, thay vào đó là một cô vô cùng cực nóng dương cương chi khí. Kia khí tức ấm áp mà bằng bạc, giống vào lúc giữa trưa cao huyền thiên tế liệt nhật, xua tan tất cả hắc ám cùng sợ hãi. Để trung niên đạo sĩ cùng ba người đệ tử căng cứng thần kinh bỗng nhiên lỏng, trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Mà những cái kia lít nha lít nhít, trước đây còn dương nhanh múa vút màu đen quỷ ảnh tại dương cương chi khí cùng ngọn núi hư ảnh nghiền ép hạ, liên nửa phần phản kháng chỗ chống đều không có, trong nháy mắt liền bị ép thành cho bụi, tiêu tán trong không khí. Đập chứa nước nguyên bản đục ngầu bốc lên mặt nước, giờ phút này lại hờ hững hiện ra một cái vài mét rộng to lớn quyền ấn. Quyền ấn rơi xuống trong nháy mắt, ngay một tiếng vang thật lớn, bọt nước phóng lên tận trời, đúng như nước kích 3000 dặm khuấy động lên nằm. Một màn bất khả tư nghị này, liền là đủ chứng minh Lục Huyền kia một quyền kinh khủng như thế. Cái cuối cùng cũng giải quyết, không sai biệt lắm. Lục Huyền vẫn như cũ đứng chắc tay, đưa lưng về phía trung niên đạo sĩ bốn người, phản phất mới kia trấn áp thiên địa, nghiền nát quỷ ảnh, một quyền hù dọa đẩy trời sóng nước hành động vĩ đại, bất quá là tiện tay vì đó. Trung niên đạo sĩ cùng ba người đệ tử cứng tại chỗ. Con mắt mở căng tròn, miệng há đến có thể nhét vào nằm đấm, cái cằm cơ hồ muốn rơi trên mặt đất. Không phải, ca môn, ngươi xác định ngươi là nhân loại. Câu nói này giống khối nung đỏ bàn ủi, gắt gao ngăn ở trung niên đạo sĩ cùng ba người đệ tử trong cổ họng, ai cũng không dám nói lối ra. Bọn hắn trong đầu còn lặp đi lặp lại chiếu lại lấy mới ngọn núi hư ảnh tiếp cận, kim quang pha tà, một quyển kinh nước hình tượng. Bực này viễn siêu phàm tục thủ đoạn, chỗ nào như cái người có thể làm được. Chương 402, kẻ thù tới cửa, các ngươi Lục gia không xứng với vạn hắc quy lưu quyền. Chương 402, kẻ thù tới cửa, các ngươi Lục gia không xứng với vạn hắc quy lưu quyền. Đập chứa nước trên đê vẫn chưa hoàn toàn biến mất gió nóng, thổi đến trung niên đạo sĩ Ngô Tiên Sinh đạo bảo nhẹ nhàng lắc lư. Hắn nhìn qua trước người Lục Huyền, lông mày cau lại, cuối cùng đem dằn xuống đáy lòng khó xử nói ra miệng, "Tiền bối, bây giờ thiên địa linh khí một ngày so một ngày tàn lụi, chúng ta những này dựa vào linh khí thi thuật đạo sĩ, uy lực pháp thuật sớm không bằng lúc trước, liền đơn giản hộ thân chú đều muốn tiêu hao hơn phân nửa tâm thần." Trung niên đạo sĩ dừng một chút, ngữ khí nhiều hơn mấy phần thân thiết, "Chúng ta tuổi đã cao, trông coi đạo quan qua thời gian cũng không sao, có thể ba người đệ tử từ nhỏ đi theo ta học đạo pháp, bọn hắn còn trẻ, ta duy nhất tâm nguyện chính là giúp bọn hắn tìm đầu người bình thường đừng ra, có thể an ổn mưu sinh liền tốt." Lục Huyền nghe xong khẽ gật đầu, ngựa khí chắc chắn, "Ừm, những này sẽ có người liên hệ ngươi, Ngô tiên sinh, sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn quay người hướng phía Hắc Ám đi đến, bóng lưng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Nên Nam thị. Nửa đêm, cả tòa thành thị dần dần yên lặng, chỉ có thành Đông Kim Tôn Ngọc Bôi hộp đêm vẫn như cũ như hỏa như đổ thiêu đốt lên. Làm nên Nam thị số 1 hộp đêm, nó như là một tòa vĩnh viễn không ngủ đồng xa hoa địa đường. Sừng sững đứng sừng sững ở nghe hồng lấp lóe trong bóng đêm. Kiến trúc bên ngoài mặt chính bên trên, cự phúc lét quang mang như là thác nước chút xuống, đỏ, lục, kim tam sắc quang mang xen lẫn va chạm, đem cửa trước quảng trường chiếu rọi đến thoáng như ban ngày. Tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, từng chiếc đỉnh cấp xe thể thao cùng màu đen xe sang trọng lặng yên không tiếng động trượt vào làn xe. Thân mang thẳng chế phục người giữ cửa xuyên thẳng qua không thôi, là mỗi một vị đến quý khách mở cửa xe. Đinh hai nhức góc sóng âm bị nặng nề cửa chính ngăn cách, chỉ còn lại mơ hồ nhịp gõ lấy bóng đêm. Nơi này là nên Nam thị, thậm chí xung quanh thành thị tài phú cùng danh vọng nơi tập kết hàng. Bản địa nhà giàu đệ tử ở đây vung tiền như rác, lân cận thành giới kinh doanh tân quý ở đây hiệp đảm xã giao. Cũng không ít đến từ Dịch Phong tỉnh các nơi thành công nhân sĩ, đều đem Kim Tôn Ngọc Bôi coi là thân phận cùng vòng tầm biểu tượng. Có thể nói, tại Dịch Phong tỉnh bóng đêm bản đồ bên trên, Kim Tôn Ngọc Bôi không chỉ là một cái chỗ ăn chơi, càng là một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh hải đăng, hấp dẫn lấy toàn bộ tỉnh tinh anh giai tầng ở đây say mê, ở đây lưu luyến. Cái này tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa hộp đêm. Kim Tôn Ngọc Bôi chiếm diện tích quy mô tiếp cận kinh người 100 vạn mét vuông, đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, chính là lấy vạn làm đơn vị 100 vạn mét vuông. Cái này đã xa xa đã vượt ra hộp đêm phạm chủ, nó là một tòa danh phủ kỳ thực, bao quát vạn vật xa hoa giải trí đế quốc. Tại mảnh này rộng lớn không gian bên trong, tiêu chuẩn 18 động sân đánh gôn để ngài phảng phất đặt mình vào thảm cỏ xanh thi đấu tranh giải. Thiên nhiên suối nước nóng tẩy đi một thân mọi mệt, toàn cầu mỹ thực hội tụ ở đầu lưỡi, các loại đỉnh cấp thương diễn cùng thời thượng tú trận vĩnh viễn không kết thúc. Vãng lai trong đó, không thiếu dáng người uyển chuyển người mẫu cùng ngẫu nhiên kinh diễm biểu diễn hạng hai nữ tinh. Nói tóm lại, ngài có thể tưởng tượng đến hết thể xa hoa hưởng thụ, nơi này cơ hồ đều có thể tìm tới. Mà hết thể này hạch tâm, vẫn là tòa kia mang tính tiêu chí thương ca diễn nghệ trung tâm. Nó như là toàn bộ đế quốc nhảy lên không thôi trái tim, tại tỏa ra ánh sáng lung linh mái vòm phía dưới, cung cấp lấy cực hạn nghe nhìn thịnh yến cùng từng ly từng tí phục vụ ở chỗ này, chỉ có ngài nghĩ không ra, không có nó làm không được. Mà ở trong đó, cũng chính là nên nam lục gia chói mắt nhất sản nghiệp bản Newton 1. Tòa này tên là Kim Tôn Ngọc Bôi giải trí đế quốc, bây giờ từ lục gia đời thứ 3 đích hệ huyết mạch, Lục Quang Trầm, tự mình tọa trấn chấp trưởng. Nhưng mà, thời khắc này Lục Quang Trầm cũng rốt cuộc không cách nào duy trì kia phần trưởng không toàn cục thông dong. Ngay tại nửa tháng trước, hắn còn đắm chìm trong gia tộc việc vui mang tới trong sự vui sướng. Kia từ lâu không hỏi thế sự gia gia Lục Huyền, ngày trước lại lần nữa rời núi, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, cứu trở về chính mình thân hãm hiểm cảnh trưởng tử cùng ấu nữ. Trang nguy cơ này hóa giải mang đến trấn an cùng phân chấn, để Lục Quang Trầm vung tay lên, liền đưa cho toàn thể nhân viên một phần phong phú chứng thủy. Xa hoa tầng cao nhất trong văn phòng, bị ngoài cửa một trận đội vàng tiếng bước chân cùng sau đó vang lên gấp rút thông báo đống nhiên đánh nát, Lục tổng, việc lớn không tốt. Trợ lý cơ hồ là phá tan nặng nề gỗ thật cánh cửa, trên mặt màu máu mất hết, phong đảo tập đoàn bối tổng. Tại tư nhân thông đạo bị người phục kích. Đối phương chỉ ít có 4-5 người, toàn đô mông như mặt, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Bối tổng đối phải, bị bọn hắn tại chỗ đánh gãy. Tin tức như một đạo băng nhận, trong nháy mắt đâm xuyên qua cả phòng ấm áp. Lục Quang Trầm trên mặt lãnh ý càng thêm nồng đậm, cặp kia nguyên bản chiếu đến thành thị đèn đuốc đôi mắt, thoáng chốc trầm tĩnh lại, chỗ sâu có phong bạo bắt đầu ngưng tụ. Hắn chậm rãi đứng người lên. Ngắn ngủi 7 ngày. Cái này 7 cái ngày đêm, đối Lục Quang Trầm mà nói, như là một trận chậm chạp mà công khai lăng trì. Ba vị tại riêng phần mình lĩnh vực hết sức quan trọng, càng là Kim Tôn Ngọc Bôi thượng khách hàng cũ, liên tiếp tại hắn địa bàn trên tao ngộ tinh chuẩn mà hung ác tập kích. Càng làm Lục Quang Trầm lên cơn giận dữ chính là, mỗi một lần, những cái kia giấu đầu lộ đuôi hỗn đản, đều có thể tại đắc thủ sau toàn thân trở ra. Như là như quỷ mị biến mất tại thành thị trong bóng tối. Không có lưu lại bất luận cái gì có giá trị manh mối. Đây cũng không phải là đang đánh hắn Lục Quang Trầm mặt, mà là trực chỉ Lục gia kinh doanh vài chục năm giải trí đế quốc căn cơ. Mục tiêu của đối phương lại rõ ràng bất quá, bọn hắn muốn phá hủy, không phải một hai cái khách nhân, mà là Kim Tôn Ngọc Bôi dựa vào sinh tồn mệnh mạch, an toàn cùng tín dự. Làm các phú hào bắt đầu tin tưởng, bước vào tòa này tỏa ra ánh sáng lung linh cung điện, liền có thể đoạn lấy chân ra ngoài lúc. Kim Tôn Ngọc Bôi biển chữ vàng, còn có thể lấp lánh bao lâu? Một lát sau, ngay tại Lục Quang Trầm trên bàn công tác, to lớn trên màn hình, là trải qua bộ kỹ thuật lý sau tối cao thanh hình tượng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, kia năm cái người bị mặt, như là như quỷ mị từ trong hành lang đống nhiên hiện thân, động tác nhanh đến mức cơ hồ lưu lại tàn ảnh. Mục tiêu của bọn hắn rõ ràng đến cực điểm, trực chỉ phong đảo tập đoàn bối tổng. Sau đó một màn, cho dù Lục Quang Trầm đã lặp đi lặp lại quan sát vài chục lần, vẫn như cũ sẽ cảm thấy lưng phát lạnh. Kia tuyệt không phải bình thường tay chân hoặc lính đánh thuê thủ đoạn, không có rườm rà chiêu thức, không có dư thừa chiến đấu. Trong đó một người lấn người phụ cận, thủ pháp nhanh như thiểm điện, một dựng, khẽ trụ, và một cái, động tác xưa cũ mà tinh chuẩn, ẩn chứa một loại nào đó tàn khốc mỹ học. Giang giác. Cho dù cách đi mắng màn hình, Lục Quang Trầm bên hai vang lên kia rợn người tiếng sướng nức. Bối tổng kia gần 200 cân thân thể, tại bọn hắn trong tay lại như cùng yếu ớt con rối, một cái chân bị cứ thế mà bẻ gãy, thể hiện ra một loại vi phạm cơ thể người kết cấu quỷ dị góc độ. Toàn bộ quá trình phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, liền liền một bên công tác nhân viên cũng chưa kịp phản ứng. Bọn hắn 5 người bộc phát ra tốc độ, cho thấy lực lượng tuyệt đối, cùng kia hiệu suất cao đến làm cho người giận sôi tàn khốc kỹ xảo, sớm đã siêu việt nhân loại thể năng cực hạn. Chương 402, kẻ thù tới cửa, các ngươi Lục gia không xứng với bạn Hắc Uy Lưu Quyền. Hai chương 402, kẻ thù tới cửa, các ngươi Lục gia không xứng với bạn Hắc Quy Lưu Quyền. Một cái băng lãnh kết luận, như là trọng truy nện ở Lục Quang Trầm trong lòng, quốc thuật bên trong người. Mà lại, nhìn năm người này phối hợp ở giữa ăn ý cùng tự trọng nhược khinh phát lực phương thức, tuyệt không phải bình thường người luyện võ. Bọn hắn, toàn bộ đều là đã xem kinh lực luyện thấu tạp phủ, quán thông quanh thân, trong lúc xuất thủ ám kình bộ phát quốc thuật đại sư. Năm vị ám kình đại sư, cam là thích khách. Lục Quang Trầm chậm rãi dựa vào hướng thành ghế, một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý chiếm lấy hắn. Cái này đã không phải bình thường thương nghiệp tranh chấp hoặc hắc đạo trả thù. Có thể đồng thời thúc đẩy năm vị ám kình cao thủ, đó có thể thấy được đối phương thế lực sau lưng, hắn nội tình cùng ác ý, thâm bất khả trắc. Tao mẹ hàng cái. Một tiếng kiềm chế đến cực hạn, cuối cùng bạo liệt mà ra gầm thét, bỗng nhiên xé rách trong văn phòng ngưng trọng không khí. Lục Quang Trầm thái dương nổi gần xanh, đọc lại mấy ngày lửa giận, khuất nhục cùng một kia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận sợ hãi, tại thời khắc này như là vỡ đê hồng thủy, ở bang bộc phát. Chợt, Lục Quang Trầm bỗng nhiên từ trên ghế ngồi bắn lên, tay phải mang theo vạn cân chi lực, hung hăng đập vào trước mặt tấm kia có giá trị không nhỏ hoa cúc lê trên bàn công tác. Bành! Nặng nghề trầm đục tại lớn như vậy trong không gian nổ tung, chấn động đến văn kiện trên bàn khí cụ cũng vì đó rung động. Kiên cố chất gỗ mặt bàn, lại hắn dưới lòng bàn tay cứ thế mà lưu lại mấy đạo nhỏ bé lại có thể thấy rõ ràng, hướng vào phía trong lún xuống vết tích. Vỡ vụn một thứ có chút nhếch lên, giống như là tại im lặng lên án lấy một trường này ẩn chứa kinh khủng kinh đạo. Phòng làm việc bên trong, đứng hầu một bên trợ lý cùng bảo an các nhân viên từng cái câm như ve mùa đông, liền không dám thở mạnh một cái, nhao nhao cúi thấp đầu xuống. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua luôn luôn trầm ổn như núi, thì nộ không lộ lục tổng, thể hiện ra thất thố như vậy nhưng lại tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt một mặt. Ngay tại trong văn phòng không khí cơ hồ ngưng kết thành điểm đóng băng lúc, cửa bị im ắng đẩy ra. Một đạo điêu luyện thân ảnh cất bước mà vào, người tới chính là Lục Quang Trầm Đường Ca, Lục Quang Hải. Thân hình hắn thon gầy, bộ pháp lại trầm ổn như núi, quanh thân tản ra một loại ở lâu thượng vị giả không giận tự uy khí tràng. Làm trưởng khống Ninh Nam thị lớn nhất thế lực ngầm khôi thủ, càng là một vị đã xem ám kình luyện tới cảnh giới đại thành quốc thuật cao thủ. Lục Quang Hải ánh mắt sắc bén như ưng, đầu tiên là đảo qua trên mặt bản cái kia đạo tươi mới trưởng ấn, lại rơi vào chính mình đường đệ kia bởi vì thịnh nộ mà trên khuôn mặt căng thẳng, trong lòng đã sáng tỏ 7-8 phần. Quang Trầm hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp mà bình ổn, năm người kia hành động tinh chuẩn, lộ tuyến xảo trá, đối trong tràng giám sát cùng bảo an thay phiên quy luật như lòng bàn tay, đây cũng không phải là kẻ ngoại lai có thể độc lập làm được. Hắn có chút dừng lại, ngữ khí chém đinh chặt sắt, nội bộ có quỷ, bên ngoài có người, đây là một trận tỉ mỉ bày kế trong ứng ngoài hợp, mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là muốn nhằm vào chúng ta Lục gia. Gặp Lục Quang Trầm ánh mắt hung ác nham hiểm, lồng ngực còn tại kịch liệt chập trùng, Lục Quang Hải tiến lên một bước, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo quyết đoán, thế cục đã cấp bách, đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, không thể lại bị động bị đánh đi xuống, chúng ta nhất định phải lập tức trở về tổ trạch, ở trước mặt cùng Tam Bá Thương nghị đối sách. Nói cho cha ta biết. Lục Quang Trầm mặt âm trầm bên trên, lướt qua một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc. Hắn cầm căng cứng, bốn chữ này phảng phất là từ trong hàm răng gian nan gạt ra. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, Lục Quang Trầm là tuyệt không nguyện kinh động chính mình phụ thân. Lục Quang Hải nhìn xem trong mắt đường đệ quần quật rẽ rùa cùng quất đủ, hoàn toàn minh bạch hắn lo lắng. Hắn tiến về phía trước một bước, Quang Trầm, bây giờ không phải là lo lắng những ngày thời điểm, đối phương xuất động 5 vị ám kình cao thủ, đây cũng không phải là đơn giản khiêu khích, mà là tuyên chiến, có thể đem sự tình làm được cái này tình trạng, nói rõ bọn hắn căn bản không quan tâm chúng ta phải chăng phát giác, thậm chí chính là đang ép chúng ta hướng ra tộc cầu viện. Lục Quang Hải ánh mắt sắc bén như lao, mỗi chữ mỗi câu đinh nhập Lục Quang Trầm đáy lòng, là tạm thời mặt mũi trọng yếu, vẫn là toàn bộ Lục gia căn cơ trọng yếu. Hiện tại mạnh mới thật sự là vô năng. Đúng lúc này, một tiếng do nét cười lạnh từ ngoài cửa truyền đến, tiếng cười kia bên trong mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng trào phúng. Ha ha ha, vô năng, ai hoàn toàn chính xác thực không sai, coi như các ngươi đám rác rưởi này còn có tự mình hiểu lấy. Tiếng nói vừa tự nhiên, một cái cao lớn uy manh thân ảnh đã như tháp sắt ngăn ở cửa ra vào. Người tới thân cao tiếp cận 1m9, bắp thịt cả người bạo tạc tính chất hở ra, đem đơn giản màu đen ngắn tay chống căng cứng muốn nước. Hạ thân một đầu quần dài màu đen, lại phối hợp một đôi cùng cái này hiện đại trang phục không hợp nhau xưa cũ dày vải. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, một cỗ hỗn hợp có giá tính cùng lực lượng cảm giác gáp bách liền đập vào mặt, để nhiệt độ trong phòng đều phảng phất chợt hạ xuống mấy phần. Tráng Hán sắc bén ánh mắt, cấp tốc đảo qua trong phòng Lục Quang Trầm cùng Lục Quang Hải, nét miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, thanh âm mang theo ở trên cao nhìn xuống âm dương quái khí. Lục gia có được kia một bộ tuyệt thế quyền pháp, lại cam nguyện có đầu rút cổ tại bực này son phấn đống bên trong, làm các ngươi an nhạc ngộng. Thử, ta nhìn các ngươi Lục gia, từ trên xuống dưới, căn bản là không có tư cách có được nó. Vạn Hắc Quy Lưu Quyền, hẳn là thuộc về ta. Kia Tráng Hán tiếng giống giận dữ như là sấm sét, tại phòng làm việc bên trong nổ tung, chấn người mảng nhị ông tác hưởng. Hắn song quyền nắm chặt, từng cục cơ bắp, bởi vì cực hạn phẫn nộ mà kịch liệt sôi sục. Quanh thân phảng phất có vô hình khí lãng tại cuộn, đem kia thân màu đen ngắn tay cổ động đến bay phất phới. Tráng Hán bần bệnh tia máu hai mắt gắt gao tiếp cận anh em nhà họ Lục, kia trong ánh mắt hôn tạm tham lam, ghen ghét cùng dài đến mấy chục năm không cam lòng, cơ hồ muốn phun xuất hỏa đến. Lục Quang Trầm, Lục Quang Hải, các ngươi những này trông coi Kim Sơn lại sẽ chỉ ăn xin phế vật. Bộ này quyền pháp chân ý, là hội tụ thiên xuyên văn hát, chảy xiết đến biển, là trí cương trí mãnh, nuốt hết hết thảy bá đạo. Chỉ có ta như vậy lực lượng cùng tâm tính, mới có thể đem nó đẩy tới trước nay chưa từng có cực hạn. Thế nhưng là Lục Ngọc Long, cái kia ngoan cố không thay đổi lão giả, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô lên Lục gia nhị gia tục danh, mỗi một chữ đều thấm đầy khắc cốt hận ý hắn rõ ràng có được hoàn chỉnh truyền thừa, lại giống trông coi phần mộ đồng dạng chết cũng không chịu buông tay. Nói cái gì tâm tính không đủ, nói cái gì lệ khí quá nặng, tất cả đều là cầu thí. Hắn căn bản chính là e ngại. E ngại có người siêu việt hắn, e ngại ta người ngoài này, cướp đi hắn Lục gia chói mắt nhất qua mang. Là ngươi cái này khi sư diệt tổ tiệt chủng. Vệ Phong. Lục Quang Trầm cùng Lục Quang Hải cơ hồ trăm miệng một lời, hai người trên mặt trong nháy mắt rút đi màu máu, trong lúc khiếp sợ trộn lẫn lấy khó mà che giấu hoảng sợ. 15 năm trước, Vệ Phong là vạn Hắc Quy Lưu quyền quán chói mắt nhất tân tinh. Hán thiên phú dị bẩm, căn cốt kỳ giai, liền ánh mắt hà khắc nhị bá Lục Ngọc Long đều tán làm trăm năm khó gặp quốc thuật kỳ tài, một lần coi như con đẻ. Vệ Phong khi đó cũng biểu hiện được khiêm cung tôn sư, cần cù có thừa, Lục Ngọc Long quý tài xuất ruột, liền đem bao đan cảnh giới trở xuống quyền pháp tinh túy dốc túi tương thụ. Nhưng mà, Lục gia tổ hơn như núi, chỉ có thân phụ Lục gia huyết mạch người, mới có thể chuyển thừa kia sau cùng bao đan áo nghĩa, kia là vạn Hắc Quy Lưu quyền chân chính linh hồn, là đủ để khai sơn ngăn nước chí cao bí mật. Ai cũng chưa từng ngờ tới, Vệ Phong tôn sư trọng đạo phía dưới, lại tàng lấy như thế to lớn dạ tâm. Hắn vẫn chưa đủ tại đã lấy được tuyệt học, lại âm thầm nhìn trộm, ý đồ nhúng chàm kia bị nghiêm mật bảo vệ cuối cùng tâm. Sự tình bại lộ chi dạng, Lục Ngọc Long tức giận vô cùng, tự mình xuất thủ dọn dẹp cửa ra vào. Vệ Phong tuy nặng tổn thương, lại bằng vào hơn người thực lực may mắn đào thoát, từ đó như bốc hơi khỏi nhân gian, không chỉ có chật vật thoát đi Dịch Phong tỉnh, càng trốn xa hơn hải ngoại, mai danh nhận tích. Chương 403, Lục Gia muốn biểu diễn không trung phi nhân rồi. Vệ Phong uy hiếp. Chương 403, Lục Gia muốn biểu diễn không trung phi nhân rồi. Vệ Phong uy hiếp. Lục Quang Hải phản ứng cực nhanh, tại nhận ra Vệ Phong trong nháy mắt, toàn thân gân cốt đã như kéo căng dây cung. Một cỗ trầm hồn ám kình từ lòng bàn chân dâng lên, quán thông cuộc sống, trực tấu song quyền. Hắn bước chân xê dịch, thân hình như quỷ mị đoạt tiến lên, ngăn ở nổi giận Lục Quang Trầm trước người, quát khẽ nói, "Quang Trầm, tỉnh táo." Lục Quang Hải ánh mắt gắt gao khóa lại cửa ra vào Vệ Phong, thanh âm lạnh lẽo như băng, "Vệ Phong, 15 năm trước nhị bá tha cho ngươi bất tử, ngươi không biết hối cải, dám trở về gây sóng gió. Kia ba vị lao tổng sự tình, là ngươi làm." Vệ Phong nghe vậy, phát ra một trận tùy tiện cười to, trong tiếng cười khí lãng lan lộn, chấn động đến phòng làm việc cửa sổ thủy tinh đều ông ông tác hưởng. "Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Lục Quang Hải, ngươi cho rằng ta vẫn là 15 năm trước cái kia, cần nhìn các ngươi Lục gia sắc mặt làm việc kẻ đáng thương sao?" Hắn bỗng nhiên dừng tiếng cười, ánh mắt như dao cạo thổi qua anh em nhà họ Lục, đánh gây mấy chân, bất quá là thuận tay sự tình. "Đơn thuần chính là nói cho các ngươi biết Lục gia đám rác rưởi này, ta Vệ Phong trở về. Năm đó Lục Ngọc Long cái kia lão bất tử thực hiện tại trên người ta xỉ nhục, còn có cái kia vốn nên thuộc về ta Vạn Hắc Quy lưu quyền, ta muốn cả gốc lẫn lãi, tự tay cầm về." Vừa dứt lời, Vệ Phong động. Hắn cái này khẽ động, coi là thật như mãnh hổ ra áp, cùng long nhảy xuống biển. 1m9 thân hình khổng lồ, bộc phát ra cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng. Dưới chân xưa cũ dày vải cùng đắt đỏ thả ma sát, phát ra chói tai xoẹt âm thanh. Vệ Phong cũng không trực tiếp công kích trận địa sẵn sàng đón quân địch Lục Quang Hải, mà là thân hình một chiếc, mang theo một cỗ áp phong, lao thẳng tới bên cạnh bởi vì thịnh nộ mà khí tức hơi có vẻ hỗn loạn Lục Quang Trầm. "Trước phế bỏ ngươi đầu này vô năng cùng nộ phế vật." Quang Hương bổ bàn tay lớn năm ngón tay xuề ra, móng tay tại dưới ánh đèn hiện ra kim tử quang trạch, đầu ngón tay vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tê minh, thẳng đến Lục Quang Trầm xương bả vai. Cái này một cái nếu là bắt thực, Lục Quang Trầm toàn bộ cánh tay, lập tức liền là đứt gân gãy xương hạ tràng. "Ngươi dám?" Lục Quang Hải muốn rách cả mí mắt, trong mắt tơ máu dày đặc. Hắn biết rõ Vệ Phong tiên phú dị bẩm, 15 năm hải ngoại ở nút, thực lực tất nhiên đã nhảy lên tới khó mà lường được cảnh giới. Giờ phút này gặp cái này phản đồ lại đối đường đệ đột nhiên hạ sát thủ, Lục Quang Hải trong lồng ngực sát ý sôi trào, lại không nửa phần giữ lại. Thể nội khổ tu nhiều năm ám kình, như giang hà vỡ đê trào lên mà ra, cánh tay phải lắc một cái đưa tới, quyền giống như trọng pháo ra khỏi nòng. Chính là một cái không có chút nào hoa xảo, lại ngưng tụ suốt đời công lực băng sơn quyền trực đảo Vệ Phong dưới xương sườn cõi Phật, ý đồ vây mị cứu triệu. Quyền phong cô đọng như thực chất, xé rách không khí lúc lại nổ tung một tiếng chói tai âm bạo. "Ha ha ha. Vạn Hắc Quy lưu quyền. Lục Quang Hải, ngươi phế vật này cuối cùng còn có chút ý tứ." Vệ Phong cùng tiếu đứt hai, đối tia chí mạng một quyền dường như không để ý hắn công hướng Lục Quang Trầm độc trảo thế đi không giảm, cánh tay trái lại như cự mãng xoay người quỷ dị phản xoáy trở về. Cánh tay cơ bắp trong nháy mắt giảo gấp từng cục, hiện ra kim tử sắc quang trạch, một thức chìm mảnh bá đạo chắn ngang sông cứ thế mà đỡ hướng Lục Quang Hải bằng sơn quyền. "Phanh!" Khí kình giao kích, trầm đục như sấm. Trên thế giới này Vệ Phong đối cứng một quyền, thân hình không nhúc nhích tí nào, bệ nệm mà cười trong thanh âm, mang theo khắc cốt toán độc cùng tuyệt đối tự tin. Ngoại trừ Lục Ngọc Long láo chó già kia, lại không có người so ta Vệ Phong. Càng hiểu Vạn Hắc Quy lưu quyền mỗi một chiêu, mỗi một thức. "Bành!" Nhục thể trọng kích trầm đục như là nổi trống, tại rộng rãi trong văn phòng nổ tung. Lục Quang Hải chỉ cảm thấy một cỗ ngang ngược bá đạo, viễn siêu tưởng tượng lực lượng từ đối phương trên cánh tay truyền đến, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, dưới chân đang đang liền lùi lại ba bước. Mỗi một bước đều tại mềm mại trên mặt thảm, lưu lại một cái dấu chân thật sâu, hữu quyền tê dại một hồi. Mà Vệ Phong thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, công hướng Lục Quang Trầm kia một trảo tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Lục Quang Trầm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn trung quy là Lục gia dòng chính, thở nhỏ tập luyện ra truyền quyền pháp, mặc dù bởi vì trưởng quản thương nghiệp đế quốc có chỗ phân tâm, nhưng căn cơ còn tại. Trong lúc nguy cấp, hắn cưỡng chế lửa giận, hông eo phát lực, thân thể như du ngư hướng về sau trượt lui nửa bước. Đồng thời hai tay dựng thẳng lên, sử xuất một thức đoạn nhạc quyền ý đồ chọi cứng cái này lăng lệ một chảo. Nhưng mà, Vệ Phong kình lực quá mức cương mãnh bạo liệt. Xoẹt. Lục Quang Trầm Âu phục tay áo lên tiếng xé rách, năm đạo đấm máu vết chảo từ đầu vai lan tràn đến cánh tay. Đau nhức kịch liệt toàn tâm mà tới. Càng có một cỗ âm hiểm ám kình thấu thể mà vào, để hắn toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt bủn rủn bất lực, cơ hồ không nhấc lên nổi. Phế vật chính là phế vật. Lục Ngọc Long dạy dỗ đồ vật, không chịu nổi một kích. Vệ Phong một chiêu đắc thủ, khí diễm càng thêm phách lối, đắc thế không tha người. Bước chân liên hoàn tiến sát, song quyền như pháo, mang theo nghiền nát hết thể khí thế, liền muốn đem thụ thương Lục Quang Trầm triệt để đánh tan. "Vệ Phong, đối thủ của ngươi là ta." Lục Quang Hải cưỡng chế cổ họng quần quần ngay ngái, trong mắt lóe lên một tia ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt. Tâm hắn biết rõ ràng, chỉ bằng vào chính mình lực lượng một người, tuyệt khó chống lại bây giờ thâm bất khả chắc Vệ Phong, chỉ có liều mạng mới có một chút hy vọng sống. Lục Quang Hải đống nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực như là cũ nát ống bê kịch liệt phồng lên. Quanh người hắn xương cốt tùy theo tuôn ra liên tiếp tinh mịn, lại làm cho người sợ hãi đôm đốp tiếng vang. Đây chính là Lục Quang Hải cảnh giới này, có khả năng chạm đến Vạn Hắc Quy lưu quyền tối cao áo nghĩa, Vân Hắc Kinh Long. Này thức một phát, coi là thật như kinh long xuất uyên, long trời lở đất. Chỉ gặp Lục Quang Hải hữu quyền bung ra sát na, lại có một sợi như có như không bạch vân xương mù lượn lờ trên đó. Kia xương mù như thật như ảo, tại dưới ánh đèn lưu chuyển không chừng, không biết là khí huyết trào lên đến cực hạn sinh ra dị tượng, vẫn là cái này thức quyền pháp dẫn động một loại nào đó huyền chi lại về lực lượng. Ồ. Vệ Phong lông mày phong vẩy một cái, hài hước ý cười bên trong mang theo vài phần mèo bắt con chuột nghiền ngẫm. Thú vị, liền cái này thức đều học xong, ngược lại để ta có chút lau mắt mà nhìn. Lời còn chưa dứt, hắn hưu quyền đã như nước chảy mây trôi bật khởi, uy tích, tư thế, lại cùng Lục Quang Hải không có sai biệt, chính là kia thức Vân Hắc Kinh Long. Nhưng mà, cả hai uy thế lại có khác nhau một trời một vực. Nếu nói Lục Quang Hải quyền phong trên kia sợi xương trắng là trong núi mới sinh mọc ai, như vậy Vệ Phong hữu quyền phía trên, chính là vân vụ lở lở, nguy nga bảng bạc vạn trượng núi non. Kia ngưng thực quần quần vân khí bên trong, lại ẩn 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 chứa thiên địa sơn xuyên mênh mông quần quần uy thế, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Hóa Kình tông sư. Cái này bốn chữ như là sấm sét, tại Lục Quang Hải cùng Lục Quang Trầm trong lòng nổ tung. Sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt cuối cùng một tia hy vọng quang mang triệt để dập tắt, tâm như rơi vào hầm băng. Mà Vệ Phong thậm chí không có cho bọn hắn tiêu hóa cái này tuyệt vọng thời gian. Quyền thế đã thành, như Thái Sơn áp đỉnh không thể vãn hồi, song quyền mang theo hoàn toàn khác biệt vân khí, tại thời khắc này ầm vang chạm vào nhau. Giang giác. Một đạo thanh thúy đến rợn người tiếng xương nước nổ tung. Lục Quang Hải hữu quyền cổ tay hiện lên quỷ dị góc độ uốn cong, năm ngón tay tùy theo vặn mèo biến hình, phản phất bị nghiền nát cánh cô. Cùng lúc đó, cả người hắn như là diều đứt dây bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía sau xi măng thừa trọng trên tường. Vang một tiếng vang thật lớn, cả mặt bức tường giá rượu lên tiếng sụp đổ, trên trăm bình quý báo dấu rượu lốt bốt vỡ vụn bay ra. Chương 403, Lục Gia muốn biểu diễn không trung phi nhân rồi. Vệ Phong uy hiếp, hai chương 403, Lục Gia muốn biểu diễn không trung phi nhân rồi. Vệ Phong uy hiếp. Màu hổ phách nước rượu hòa với màu thủy tinh, trong nháy mắt thẩm thấu thảm. Vậy ra mảnh kiếng bể bên trong, Lục Quang Hải tê liệt ngã xuống tại hải cốt bên trong, mà ngay cả nửa phần rên cũng không từng phát ra. Nguyên lai tại quyền kình kia gần người trong nháy mắt, bài sơn đảo hải ám kình đã thấu thể mà qua, đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn động đến lệch vị trí. Lục Quang Hải sớm đã tại đụng vào vách tường trước, liền triệt để đã mất đi ý thức. Ta thao ngươi. Sao? Mắt thấy Đường huynh thảm trạng, Lục Quang trầm trong mắt chẳng những không có nửa phần ý sợ hãi, ngược lại bộc phát ra phần thiên trừ hải nổi giận. Cô kia ngày thường sống an nhàn sung sướng phúc hậu thân thể, giờ phút này lại bộc phát ra cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp lăng lệ. Cả người hắn như là bị buộc đến tuyệt cảnh hung thú, mang theo liều lĩnh quyết tuyệt, hướng phía Vệ Phong bổ nhào mà đi. Phế vật. Vệ Phong thậm chí coi nhẹ trở về. Một cái lăng lệ như roi thép sau quét chân phá không mà ra, tinh chuẩn tàn nhận đánh vào Lục Quang trầm ngực bụng ở giữa. Phúc, Lục Quang trầm trong miệng tiên huyết của vốn, nương theo lấy rõ ràng chói hai xương sườn đứt gãy âm thanh. Cái kia gần 200 cân thân thể như là phá bao tải bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất. Kịch liệt đau nhức chỉ làm cho hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền lại không lực chèo chống. Hắn nằm ở băng lãnh trên mặt đất, tầm mắt cấp tốc cắm trầm, ý thức như thủy triều xuống mơ hồ tiêu tán. Phong ca, muốn hay không làm bọn hắn? Băng lãnh tiếng hỏi từ sau lưng vang lên. Phong làm việc cửa ra bảo, nam đạo như ưu linh thân ảnh, lặng yên không tiếng động hiện hiện. Trên mặt vẫn như cũ bảo bọc kia mang tính tiêu chí mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra từng đôi không tình cảm chút nào con mắt. Như Lục Quang trầm giờ phút này vẫn còn tồn tại một tia ý thức, chắc chắn trong nháy mắt nhận ra, năm người này chính là lấy tàn nhẫn thủ đoạn tập kích Phong Đảo tập đoàn bối tổng, cũng đem Kim Tôn Ngọc Bôi đẩy vào tuyệt cảnh thủ phạm. Không, lưu bọn hắn một hơi. Vệ Phong tròng mắt bệ nghệ lấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lục Quang Hải cùng Lục Quang trầm, khóe miệng đột nhiên toét ra một cái gần như điên cuồng đường cong. Khóe động khí kình dẫn tới hắn đầu đầy tóc ngắn giơ lên, tại dưới ánh đèn như ma giống như quỷ. Hắn cười nhẹ, trong thanh âm thấm đầy vận mẹo hưng phấn, cái này hai cái mạng, thế nhưng là ta từ Lục Ngọc Long kia lão cậu trong tay đổi lấy bản đầy đủ vạn hắc quy lưu quyền mấu chốt thẻ đánh bạc. Ta làm sao bỏ được, hiện tại liền để bọn hắn chết đâu. Đi, cho Lục gia đưa phần đại lễ. Vệ Phong hứng hở đá đá bên chân mảnh kiếm bể. Nói cho Lục Ngọc Long, hắn thân yêu chất tử nhóm ở ta nơi này mà làm khách, để hắn tự mình đến gặp ta, nhớ kỹ, hắn chỉ có một ngày thời gian. Sau một khắc, Vệ Phong đông nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, trong mắt lóe lên hài hước quan mang, đúng rồi, ngày mai giữa trưa 12 giờ đúng, nếu là ta không gặp được muốn gặp người. Cái nào đó kẻ đáng thương, liền phải tại Ninh Nam đỉnh tháp biểu diễn một trận không trung phi nhân. Hắn khoa trương giang hai cánh tay, bắt trước rơi xuống dáng vẻ, mà lại là không mang dù nhảy cái chủng loại kia nha. Chậc chậc, ngẫm lại liền kích thích. Vệ Phong nói, đột nhiên chuyển hướng co lại tại nơi hẻo lánh bên trong bảo an cùng trợ lý, làm cái sốc nổi biểu lộ. Còn có các ngươi mấy cái, truyền lời thời điểm có thể tuyệt đối đừng phạm sai lầm a không phải. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, các ngươi lão bản liền muốn trở thành nên nam tháp trong lịch sử, vị thứ nhất không trang bị phi nhân người biểu diễn. Chu gia khu biệt thự ở trong màn đêm đèn đuốc sáng trưng, như là tản mát tinh thần. Chủ biệt thự trong phòng khách, Lục Huyền nhắm mắt tính toán trên ghế salon. Khí tức trầm tĩnh như nước. Ba vị nhi tử bồi ngồi ở bên, Lục Ngọc Lương thần sắc bình tĩnh, Lục Ngọc Long lông mày phong cao lại, liền ngày thường bận rộn không nghỉ Lục Ngọc Hồng cũng khó được buông xuống sự vụ, an tĩnh ngồi ở một bên. Về phần Lục gia càng tuổi trẻ bọn hậu bối, giờ phút này lại phần lớn vắng mặt. Bọn hắn hoặc phân tán tại Long Quốc các nơi kinh doanh gia nghiệp, hoặc đơn thuần không muốn bước vào như vậy ngưng trọng trường hợp. Người trẻ tuổi tổng cảm giác trưởng bối ở đây liền bó tay bó chân, tha rằng tìm lý do tránh cái thanh tĩnh, cũng không muốn tại cái này quá nghiêm túc bầu không khí bên trong chờ lâu một lát. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 5, cảnh giới Bao Đan đại tông sư, trung kỳ, công pháp, vạn hắc quy lưu quyền 7, 9 điểm số, 1350-90 cái này nửa tháng ở giữa, Lục Huyền đạp biến dịch phong tỉnh các nơi, cũng bất quá khó khăn lắm tích lũy 10 vạn điểm số. Số lượng nhìn như có thể nhìn, có thể cự ly đem vạn hắc quy lưu quyền đẩy tới cảnh giới kế tiếp, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Nhưng mà cái này nửa tháng 43, Lục Huyền còn có khác một phen thu hoạch. Phương thế giới này từ xưa liền lưu truyền phương sĩ tìm tiên, thiên địa linh bảo truyền thuyết, càng có quỷ thần mà nói ghi chép, tại lịch sử sông ngầm bên trong như ẩn như hiện. Mấy vị tị thế tu hành năng nhân dị sĩ từng hướng lục huyền lộ ra, tại mảnh này thiên địa một ít nơi hẻo lánh, có lẽ vẫn đang ngủ say viễn cổ còn sót lại linh bảo, ẩn chứa dung chuyển trời đất uy năng. Mà lục huyền chân chính để ý là những này phiếu miểu truyền thuyết phía sau khả năng, hắn muốn tự mình nghiệm chứng, những này điên lặng ngàn năm viễn cổ linh bảo có tồn tại hay không, cũng có thể hay không bị hắn luyện hóa, từ đó để cho mình thu hoạch được đại lượng hệ thống điểm số. Ngọc Lương Lục Huyền thanh âm đánh vỡ phòng khách yên lặng, cả kinh ba con trai đồng thời ngẩng đầu. Thay ta an bài gần đây tiến về thủ đô hành trình, mấy người các ngươi liền không cần tùy hành. Cha. Lục Ngọc Long nhịn không được lên tiếng. Ngài muốn một mình tiến về? Lục Ngọc Hồng ngay sau đó truy vấn. Lục Ngọc Lương vội vàng buông xuống chén trà, ta đã về hưu, vừa bận nhàn rỗi, để cho ta bồi ngài đi thôi. Lục Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua ba con trai, không cần, các ngươi đi theo cũng vô dụng, ta muốn làm sự tình, các ngươi giúp không giúp được gì. Lời nói này quá mức ngay thẳng, ba người lập tức nghẹn lời. Trong phòng khách tràn ngập ra vẻ lúng túng yên tĩnh. Ba người nhìn nhau cười khổ. Phụ thân lời nói được ngay thẳng, lại là sự thật không thể chối cãi, bọn hắn cái thanh này niên kỷ, đi cùng không những giúp không giúp được gì, ngược lại khả năng trở thành liên lụy. Lục Ngọc Long nhất là rõ ràng phụ thân tính tình, đã quyết định, liền lại không khoan nhượng. Hắn than nhẹ một tiếng, "Cha, vậy ngài cần phải chú ý an toàn." Dừng một chút, lại bổ sung, "Vừa vận đánh nhi tại thủ đô phát triển, nha đầu kia nhất định phải xông cái gì truyền hình điện ảnh vòng, ta cũng ngăn không được. Ta để nàng ở bên kia chuẩn bị tốt hết thảy." Nhấc lên tiểu nữ nhi Lục Tiểu Ánh, Lục Ngọc Long trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn vị này mở quán thụ đô quốc thuật đại sư, lại nuôi ra cái một lòng hướng tới đèn chiếu nữ nhi, hai cha con đường, chung quy là đi hướng hai cái phương hướng. Lục Ngọc Long sợ phụ thân cự tuyệt, liên tục không ngừng nói bổ sung, "Cha, tiểu ánh nha đầu kia rất lâu không gặp ngài, nếu là biết rõ ngài đi thủ đô, không biết được nhiều vui vẻ đây." Hắn quan sát đến Lục Huyền thân sắc, lại tiếp tục nói ra, "Nguyên bản nghe nàng nói, mấy ngày nay liền muốn chuyên về Ninh Nam thị đến xem ngài. Hiện tại vừa vặn, ta cái này thông chi nàng không cần bối ba, trực tiếp tại thủ đô đợi ngài." "Có thể." Lục Huyền chỉ phun ra một chữ, liền đóng lại hai mắt. Chương 404, không phải. "Sư phó, ngài làm sao còn không chết a?" Chương 404, không phải. "Sư phó, ngài làm sao còn không chết a?" Bóng đêm dần dần sâu, nên Nam thị đèn hoa mới lên, thiên gia vạn hộ màn hình TV cùng đầu đường cuối ngõ công cộng màn hình, đều tại cái này yên tĩnh ban đêm, bị cùng một thì đột nhiên xuất hiện tin nhắn sở chiếm cứ. Hình tượng bên trong, một vị biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc nữ MC, chính tự chính Khang Viên thông báo. "Các vị người xem, phía dưới cắm truyền bá một thì vốn là khẩn cấp thông cáo. Bởi vì nên Nam Tháp chủ thể kết cấu cần tiến hành đột phát tính an toàn kiểm tra tu sửa, là bảo đảm thị dân an toàn, xung quanh đạo lộ ngay hôm đó lên áp dụng lâm thời phong tỏa, ban ngành liên quan đem hiệp đồng chuyên nghiệp đoàn đội, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành duy tu công việc sửa chữa, mời rộng rãi thị dân cùng quá khứ cỗ xe chú ý đi vòng, cho ngài mang tới không tiện, kính thỉnh thông cảm." Quy tắc này thông cáo dùng từ chính thức, ngữ khí bình ổn, cùng thông thường thông cáo không khác chút nào, nhiều nhất dẫn tới vài câu liên quan tới tại sao lại đột nhiên sửa chữa lầm bầm. Tại thành thị nơi nào đó bí ẩn cứ điểm bên trong, Vệ Phong có lẽ chính lung lay chén rượu, thưởng thức trên màn hình TV quy tắc này từ hắn tự tay đạo diễn kịch tác. Hắn hưởng thụ lấy loại này đem huyết tinh bạo lực, bao khỏa tại văn minh áo ngoài ở dưới vận mẹo khoái cảm, hưởng thụ lấy đem một tòa thành thị mơ mơ màng màng, nhưng lại để đặc biệt người như ngồi bàn trông không chế dụng. Màn đêm là nên Nam Tháp phủ thêm một tầng màu bực áo ngoài, tòa này ngày xưa tỏa ra ánh sáng lung linh thành thị tiêu chí, giờ phút này lại lộ ra một cỗ sinh ra chớ gần túc sát. Dưới tháp quảng trường sớm đã không còn ngày thường ồn ào náo động. Từng đầu bắt mắt màu vàng cảnh giới mang như là phong ấn, đem toàn bộ khu vực chăm chú quấn quanh. Tất cả thông hướng dưới tháp con đường đều bị nặng nề phòng ngừa bạo lực xe cùng thân sắc lạnh lùng cảnh vệ tầng tầng ngăn chặn. Nơi này vốn là nên Nam thị nhảy lên không thôi trái tim, là du khách lưu luyến, thị dân dạo bước đánh thẻ thánh địa. Nhưng mà từ sáng sớm vậy thì nói không tỉ mỉ sửa chữa thông chi thông qua sóng điện chuyển khắp toàn thành về sau, một trận im ắng phong tỏa liền đỗng nhiên giáng lâm. Số lớn võ trang đầy đủ cảnh vệ như lâm đại địch, cấu trúc lên một đạo kín không kẽ hở bức tường người, bất luận cái gì ý đồ đến gần hiếu kỳ ánh mắt đều bị một câu băng lãnh chấp hành công vụ, sửa chữa nguy hiểm, mời tức ly khai, không lưu tình chút nào cản vệ. Trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông khẩn trương, liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra có sự kiện trọng đại phát sinh. Bọn cảnh vệ mím chặt đôi môi, ngón tay không rời trang bị, ánh mắt không ngừng quét mắt quảng trường trống trải cùng cao vút trong mây đỉnh tháp. Bọn hắn đạt được mệnh lệnh là phong tỏa, lại không người cáo chi phong tỏa phía dưới chân tướng. Loại này đối không biết đề phòng, so trực diện nguy hiểm càng dày vò lòng người. Mà tại càng bên ngoài trong bóng tối, nghe tiếng mà đến truyền thông ống kính tầm xa, ý đồ xuyên thấu mảnh này bị quyền lực cùng bí mật xác định cấm khu, bắt giữ một tia nửa sợi chân tướng. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, trận này cái gọi là sửa chữa hắn phía sau ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Nên Nam Tháp, tòa này lấy 300 mét thân cao đâm rách thành thị bầu trời đêm tiêu chí, giờ khắc này ở trong bóng đêm tựa như một thanh băng lãnh thủy tinh cự kiếm. Hắn toàn thân bao trùm trong suốt thủy tinh màn tường, vốn nên tại đèn đuốc chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lung linh. Giờ phút này lại chỉ có thể ảm đạm phản xạ dưới tháp lấp lóe đỏ làm cảnh vệ đèn, lộ ra một cỗi chẳng lành đỏ sẫm cùng u lam. Trong tháp, kia tám bộ ngày thường cao tốc xuyên thẳng qua ngắm cảnh thang máy, giờ phút này bị trọng binh trấn giữ. Thông hướng tầng cao nhất con đường đã bị triệt để khóa kín. Nhưng mà, tại tháp lâu tầng cao nhất ngắm cảnh bình đài, bầu không khí lại ngưng kết tới cực điểm. Trước tiên đến bọn cảnh vệ, chỉ là từng cái đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, thần sắc hoảng sợ ngửa đầu, nhìn qua cuối cùng ngọn tháp phương hướng. Phản phất mắt thấy viễn siêu bọn hắn phạm vi hiểu biết, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Có người không tự giác há to miệng, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống cũng toàn bẹn chưa phát giác. Đỉnh tháp tiếng gió rít gào, lại thổi không tan cái này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Dưới đỉnh tháp, hai đầu máu thịt bê bết thân ảnh, chính theo không trung gió lạnh chậm rãi lay động. Lục Quang Hải cùng Lục Quang Trầm sớm đã không còn ngày xưa uy nghiêm, bọn hắn áo quần rách nát, mình đầy thương tích. Ngưng kết đỏ sẫm vết máu, cùng mới mẹ rỉ ra tinh hồng, tại cường quang hạ sen lẫn thành thê lương đồ án. Hai người đầu lâu buông xuống, khí tức yếu ớt đến chỉ còn lại lồng ngực một chút chập trùng, nghiêm nhiên đã là gần chết. Nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình chính là trói buộc bọn hắn dây thừng, đó cũng không phải chắc chắn an toàn lãm, mà là một cây giống như dây đàn mảnh khảnh trong suốt dây câu. Căn này dây nhỏ thật sâu siết tiến bọn hắn cổ tay huyết đục bên trong, đem hai người toàn bộ trọng lượng treo ở cái này 300m tử vong trên không trung. Gió đêm hơi chút tăng lên, thân thể của bọn hắn liền sẽ mất khống chế xoay tròn, đông đưa. Cây kia dây nhỏ tùy theo phát ra gần như không thể nghe két két âm thanh, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để đứt đoạn. Đỉnh tháp trên bình đài bọn cảnh vệ, liền thở mạnh cũng không dám, thậm chí không dám tùy tiện di động. Bất luận cái gì một tia nhỏ bé chấn động, đều có thể trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, để hai vị này lục gia hoạch tâm nhân vật trong nháy mắt hóa thành dưới bầu trời đêm té chết người. Đây là một trận thiết kế tỉ mỉ tàn nhẫn biểu diễn. Thi bạo người không chỉ có muốn phá hủy nhục thể, càng phải tra tấn tất cả mắt thấy người thần kinh, đem nguyên thủy nhất sợ hãi, đến tại tòa thành thị này điểm cao nhất. Nhưng mà, cái này còn không phải toàn bộ. Tại dây thừng trên nhấp bưng, gấp liên tiếp ngọn tháp kết cấu địa phương, thình lình cột hai cái nắm đấm lớn nhỏ vi hình bom. Bên ngoài sát, tại dưới ánh đèn phản xạ lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Một tên chiến thuật chuyên gia để ống nhòm xuống, sắc mặt tái nhợt chuyển hướng hiện trường tổng chỉ huy, thanh âm khô khốc. Phung cục, đạo tặc công bố tại thân tháp mấu chốt vị trí lắp đặt nhiều cái vi hình camera, bọn hắn ngay tại thời gian thực giám sát. Chỉ cần chúng ta người có bất luận cái gì ý đồ tiếp cận, cắt chém dây thừng hoặc đánh lén xiềng xích cử động. Hắn dừng một chút, hầu kết nhấp nhô một cái, mới chật vật nói bổ sung. Bọn hắn liền sẽ lập tức dẫn bạo bom, đến lúc đó, còn tin cho dù không bị nã chết, cũng tuyệt đối không thể tại loại này đương lượng bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót. Cái gọi là vi hình bom, trải qua chuyên gia tổ nghiên phán, hắn chứa thuốc đủ để cầm dây chói, tính cả phụ cận kết cấu thân thể triệt để phá hủy. Đây là một đạo không giải song trọng từ cục, rơi xuống, hoặc thịt nát xương tan. Tất cả cảnh vệ ánh mắt đều tuyệt vọng tại hai cái bom ở giữa dao động, nhưng lại vô lực rủ xuống. Đây không phải là cứu viện, mà là một trận đạo tặc tỉ mỉ đạo diễn, công khai tử hình. Tích tích tích, tích tích tích, một trận gấp rút mà bén nhọn điện tử âm, đang tràn ngập rẻ trường trương bầu không khí quan cảnh đài bên trong, lộ ra phá lệ chói tai. Đây cũng không phải là đến từ băng tần chỉ huy, mà là từ hiện trường tổng chỉ huy, phùng cục bên trong túi truyền ra. Vây bên người hắn ngay tại kịch liệt thảo luận chiến thuật các chuyên gia, trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Phùng cục cau mày, trên mặt lướt qua một tia bị đánh gãy không kiên nhẫn. Nhưng khi hắn đưa tay lấy ra kia bộ tư nhân điện thoại, thấy rõ trên màn hình lấp lóe điện báo ghi chú lúc, cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi. Phùng cục kia tơ không kiên nhẫn trong nháy mắt bốc hơi, thay vào đó là vừa gieo xuống cấp đối mặt thượng cấp lúc phản xạ có điều kiện cung kính, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay ngừng lại bên cạnh tất cả mọi người lời nói, lập tức dùng cùng mới ra lệnh lúc hoàn toàn khác biệt, mang theo khiêm ức ngữ khí nhận nghe điện thoại. "Uy, ta là Phùng Kiến Quốc." Đầu bên kia điện thoại truyền đến không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Lão Phùng, vừa mới tiếp vào phía trên thông tri, tất cả mọi người lập tức rút lui đến lầu 1, lập tức chấp hành." Rút lui đến lầu 1. Phùng cục vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp kia hai đạo treo rủ xuống thân ảnh, thanh âm không khỏi đề cao, "Thế nhưng là, hai người kia làm sao bây giờ?" Đạo tặc rõ ràng đã cảnh cáo, bất luận cái gì dị động đều có thể dẫn bạo bom. "Chúng ta bây giờ rút lui, chẳng phải là người của Lục gia tới?" Đầu bên kia điện thoại đánh gây hắn, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không dung kháng cự phân lượng. "Ngươi chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của ta chấp hành, hiện tại, lập tức, toàn viên rút lui đến lầu 1 chờ lệnh. Đây không phải là thương lượng, là mệnh lệnh." Thoại âm rơi xuống, điện thoại liền bị cúp máy, chỉ để lại một chuôi âm thanh bận. Phùng cục cầm di động, cứng tại chỗ. Hắn không nghĩ ra, phía trên treo thế nhưng là Lục gia đời thứ 3 bên trong kiệt xuất nhất hai vị. Chương 404, không phải. "Sư phó, ngài làm sao còn không chết ta?" Hai chương 404, không phải. "Sư phó, ngài làm sao còn không chết ta?" Lục Quang Hải chấp trưởng nên Nam thị thế lực ngầm bá chủ, Lục Quang Trầm càng là Kim Tôn Ngọc Bôi lão tổng. Thân phận như vậy, dạng này tình thế nguy hiểm. Theo lý thuyết, càng hẳn là giao cho bọn hắn những này, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người đến xử lý mới đúng. Phùng cục ở trong lòng cực nhanh trải qua dự án, Lục gia coi như tới, chẳng lẽ có thể so sánh chúng ta những này chuyên nghiệp nhân sĩ càng hiểu được cứu viện a. Hắn lần nữa nhìn về phía trên bầu trời Lục Quang Hải cùng Lục Quang Trầm, trên mặt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, có hoang mang, giống như thả gánh nặng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu cảm giác bất lực. Cũng tốt, dù sao chuyện này phương diện đã vượt ra khỏi chính mình có khả năng xử lý phạm chủ. Người ở phía trên đều lên tiếng, ta còn ở nơi này suy nghĩ lung tung có làm được cái gì. Chơi sắp xuống, có thân cao đỉnh lấy, vụ án này từ giờ trở đi đã không thuộc quyền quản lý của ta. Vô luận kết cục là thảm kịch vẫn là kỳ tích, hậu quả đều để cho Lục gia dốc hết sức gánh chịu. Phùng cục lần nữa cầm lấy máy truyền tin lúc, thanh âm đã khôi phục ngày xưa trầm ổn cùng quyền uy, thậm chí mang theo một tia việc không liên quan đến mình xa cách. Tất cả đơn vị lập tức rút lui đến lầu một đại sảnh tập kết chờ lệnh, lặp lại, lập tức rút lui. Đạo mệnh lệnh này ở trong cấp dưới đưa tới một trận nhỏ xíu bạo động cũng không hiểu, nhưng nghiêm khắc kỷ luật để bọn hắn cấp tốc chấp hành, nguyên bản nghiêm dày đặc phòng cao tầng bình đài rất nhanh liền trống không một người, chỉ có Lục Quang Hải cùng Lục Quang Trầm hai đạo thân ảnh kia vẫn tại 300m không trung theo gió lay động.
Tại nên Nam thị Đông Giao, một mảnh bị lãng quên lạn vĩ lâu quần, trầm mặc phủ phục ở trong màn đêm. Mà tại kiến trúc quần nhất chỗ sâu, một tòa chỉ có xi măng dàn khung phôi thô dưới lầu, lại quỷ dị đèn sáng. Rộng rãi thô ráp mặt đất xi măng bên trên, mấy chương cùng quanh mình rách nát hoàn cảnh không hợp nhau ghế salon bằng da thật, bị tùy ý trưng bày. Ở giữa là mấy chương nghiêng lệch bàn gỗ, phía trên chồng chất chai bia như núi, cùng dầu mỡ canh thừa hộp cơm, tản mát ra cách đêm mùi. Bắt mắt nhất, không ai qua được bộ kia to lớn TV lở cờ giờ. Một cây to như tay em bé dây điện, từ TV phía sau dọc theo đi liên tiếp đến nơi hẻo lánh bên trong một đài hoành minh rung động dầu đi hê gen máy phát điện bên trên, là mảnh này phế tích cung cấp dã man mà giá rẻ nguồn năng lượng. Trên màn hình TV, bị chia cắt thành mấy cái hình tượng, trong đó rõ ràng nhất chính là 300 mét không trùng, nên Nam đỉnh tháp lâu thời gian thực cảnh tượng. Lục Quang Hải cùng Lục Quang Trầm hai người, như là cắt đứt quan hệ như tượng gỗ trong gió bất lực chập chờn đặc tả, bị HD ống kính bắt giữ đến rõ rõ ràng ràng. Vệ Phong ở trần, cường tráng như núi đá cơ bắp, tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra bóng loáng quang trạch. Những cái kia răng khắp nơi cổ xưa vết sẹo, như là chiếm cứ con giết, y mắng nói cái này 15 năm hải ngoại kiếp sống tàn khốc. Hắn lười biếng hãm sâu tại chủ vị ghế sofa bên trong, một chân tùy ý giẫm tại trên bàn trà. Vệ Phong ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên màn hình kia hai cái thoi thóp thân ảnh bên trên, nhếch miệng lên một vòng hỗn hợp có khoái ý cùng tàn nhẫn đường cong. Sau lưng hắn trong bóng tối, kia bốn tên mang theo mặt nạ màu đen thủ hạ như pho tượng đứng yên. Phong ca, điều tử rút lui đến như vậy dứt khoát, sẽ có hay không có lừa dối? Một tên thân hình điêu luyện, ánh mắt sắc bén thủ hạ tiến lên nửa bước, hạ giọng dò hỏi. Muốn hay không thông chi Khánh Hổ hành sự cẩn thận, Khánh Hổ là bọn hắn một thành viên, mang theo hắc tinh súng ngắm mai phục tại nền Nam tháp đối diện cao ốc tầng cao nhất. Hắn ống nhắm nhìn chằm chằm vào Lục Quang Trầm cùng Lục Quang Hải. Cho dù bom mất linh, súng ngắm đồng dạng có thể viễn trình đánh chết Lục Quang Hải cùng Lục Quang Trầm, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cái này chuẩn bị ở sau, là Vệ Phong những người này có can đảm ở đây ổn thỏa vị trí số một cuối cùng bảo hộ. Hắn tại ghế sofa bên trong Vệ Phong, lông mày bỗng nhiên quá gấp. Màu đồng cổ hai tay cơ bắp trong nháy mắt từng cục hở ra, gân xanh như chăn du động, phảng phất tận chứa sắp núi lửa bộc phát lực lượng. Hắn rất không ưa thích loại này thoát ly trưởng không cảm giác. Hừ, bọn hắn dám. Lời còn chưa dứt, Vệ Phong tựa hồ bắt được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về lâu bên ngoài, kia phiến bị bóng tối bao trùm xi măng đất trống. Cơ hồ trong cùng một lúc, ông động cơ tiếng gầm gừ từ xa mà đến gần, trong nháy mắt xe rách ban đêm yên tĩnh. Xung quanh bốn phương tám hướng, từng chiếc thuần màu đen chống khủng bố xe bọc thép thô bạo phá tan dọc đường gạch ngói vụn phế tích. Trần xe cường quang đèn lớn bá toàn bộ sáng lên, xen lẫn thành một mảnh làm cho người hít thở không thông quang võng, đem toàn bộ lạn vĩ lâu một tầng chiếu lên sáng như ban ngày. Không được núp đích, toàn bộ bỏ vũ khí xuống, nằm dạp trên mặt đất. Đột kích một tổ vào chỗ, đánh lén tổ đã khóa chặt mục tiêu. Lộn xộn mà tấn mãnh tiếng bước chân, nương theo lấy băng lãnh quát lớn âm thanh từ xung quanh bốn phương tám hướng vọt tới. Trên trăm tên thân mang màu đen y phục tác chiến, dưới mũ giáp chỉ lộ ra băng lãnh ánh mắt tinh anh cảnh vệ, như quỷ mị từ xe bọc thép sau lóe ra. Lấy tiêu chuẩn chiến thuật đội hình cấp tốc triển khai, trong khoảnh khắc hoàn thành vây kín. Từng nhánh súng tự động họng súng đen ngòm, tinh chuẩn chỉ hướng ghế sofa khu vực 5 người. Cùng lúc đó, trung quanh mấy tòa nhà cao hơn lạn vĩ lâu tầng cao nhất, đồng thời sáng lên hơn 10 đạo nhỏ xíu hồng ngoại laser nhắm chuẩn xạ tuyến, vững vàng điểm tại Vệ Phong cùng với hạch tâm thủ hạ cái chán, trái tim các loại bộ vị yếu hại. Kia là bạ dẹt hạng nặng súng ngắm khóa chặt tiêu ký, đủ để trong nháy mắt đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Tình thế trong nháy mắt bị chuyển, một cái từ hình dung, mọc cánh khó thoát. Lúc này, vòng vây đột nhiên hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu lối đi hẹp. Tất cả họng súng vẫn như cũ gắt gao tập trung vào giữa sân 5 người, không khí ngưng trọng đến phảng phất muốn chảy ra nước. Tiếng bước chân vang lên, không nhanh không chậm, mang theo một loại vận luật đặc biệt. Người tới người mặc một bộ giặt hồ đến hơi trắng bệnh màu xám truyền thống võ thuật phục, thân hình thẳng tắp như tùng. Mặc dù thái dương sương trắng, khuôn mặt cũng khắc đầy tuế nguyệt vết tích, nhưng này ánh mắt lại sáng đến kinh người, như là ẩn chứa lôi đình giếng cổ, trầm tĩnh mà tràn ngập uy áp. Chính là Vạn Hắc Quy Lưu quyền quán chủ, Lục Ngọc Long. Hắn đứng vững, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn ghế sofa khu, lướt qua kia năm tên hắc ý như lâm đại địch thủ hạ. Cuối cùng, dừng lại tại ghế sofa chính giữa, cái kia ở trần, bắp thịt quần quần trên thân nam nhân. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì tội phạm sụp đổ tuyệt cảnh. Vệ Phong trên mặt chẳng những không có mảy may bối rối, khóe miệng ngược lại toét ra một cái vô cùng sán lạ, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng vui sướng tiêu dung. Hắn mở ra hai tay, phản phất tại ôm cái này nghìn cân treo sợi tóc chẳng diện, thanh âm to lớn, mang theo không che giấu chút nào mỉa mai cùng khắc cốt hận ý, "Sư phó, nhiều năm như vậy không thấy, ngài vẫn là tinh thần như vậy quắc thước, uy phong không giảm a." Vệ Phong cố ý dừng một chút, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo ngâm độc khoái ý, "Không phải, ngài làm sao, còn chưa có chết à?" Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả cảnh vệ ngón tay cũng không khỏi tự chủ dán chặt cò súng. Kia bốn tên thủ hạ thân thể trong nháy mắt kéo căng, như là áp xúc đến cực hạn lò xo. Lục Ngọc Long mặt không biểu lộ, chỉ là lặng lặng nhìn xem Vệ Phong, kia ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên thấu 15 năm thời gian. Thấy được cái kia từng tại quyền quán bên trong đổ mồ hôi như mưa thiếu niên, cũng nhìn thấy bây giờ cái này bị cừu hận thôn vẽ ma đầu. Chương 405, đột phá hóa kình Lục Ngọc Long, Vạn Hắc Quy Lưu quyền chân ý. Chương 405, đột phá hóa kình Lục Ngọc Long, Vạn Hắc Quy Lưu quyền chân ý. Lục Ngọc Long mặt không thay đổi đứng ở phế tích trung ương, lạnh lạnh nhạt tại ghế sofa bên trong cái kia tư thái tùy tiện thân ảnh bên trên. Không có nửa phần ngày cũ tình nghĩa, chỉ có băng truy xem kỹ, cũng không che giấu chút nào sắc cơ. Sớm biết hôm nay, một cái băng lãnh thấu xương suy nghĩ, tại Lục Ngọc Long đáy lòng cuộn. Như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt sẽ không chỉ đem cái này tiểu xuất sinh trục xuất sư môn, đơn giản như vậy.
Lục Ngọc Long sẽ ở nhìn ra Vệ Phong điểm này không an phận manh mối thứ nhất khắc, liền tự tay phế đi võ công của hắn, đánh gãy chân hắn. Để hắn giống đầu chân chính giác cậu, chỉ có thể kéo lấy thân thể tàn phế tại vũng bùn bên trong bò, vĩnh thế thoát thân không được. Hối hận chỉ hối hận năm đó một ý nghĩ sai lầm, cố niệm lấy một chút hư giả sư đồ danh phận, ra tay không đủ tuyệt, mới khiến cho đầu này nuôi không quen xài lăng có phản vệ cơ hội. Càng ngủ thành hôm nay quang hải, quang trầm thân treo tháp cao, mạng sống như treo trên sợi tóc thảm kịch. Vừa nghĩ tới đỉnh tháp kia hai cái máu thịt bè bét chất nhi cùng thân sinh nhi tử, Lục Ngọc Long trong lồng ngực tựa như cùng hỏa thiêu. Bọn hắn là Lục gia cực kỳ xuất sắc huyết mạch, nhi tử Lục Quang Hải càng là chính mình chút xuống tâm huyết bồi dưỡng người thừa kế. Bây giờ lại bị cái này nghiệt chướng dùng như thế cực hình làm đục, treo ở toàn thành phố chú mục chi địa. Như thế bị gắt, tội lỗi chồng chất. Lục Ngọc Long xuôi ở bên người thủ trưởng có chút nắm chặt, khớp xương phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Quanh người hắn khí tức trầm tĩnh, ánh mắt gắt gao đính tại Vệ Phong tấm kia cuồng tiếu trên mặt, mang theo mưa gió sắp đến kinh khủng cảm giác các bách. Hoàn toàn tĩnh mịch qua đi, Lục Ngọc Long mở miệng, thanh âm không cao, lại có thể rõ ràng xuyên thấu máy phát điện trầm muộn oanh minh. Vệ Phong, ta cho ngươi một cái cơ hội. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ cũng giống như tôi bằng, tự phế kinh mạch, sau đó vào ngục giam sửa lại. Đây là ngươi duy nhất cơ hội. Đây cũng không phải là rộng lượng, cũng không nhân từ nương tay. Lục Ngọc Long trong lồng ngực, sát ý sớm đã là sôi trào như nham tương. Hắn hận không thể lập tức đem trước mắt nhiệt độ này chém thành muôn mảnh, lấy tả mối hận trong lòng. Nhưng giờ phút này không thể. Đỉnh tháp phía trên, nhi tử Lục Quang Hải cùng chất nhi Lục Quang Trầm hai người đang đứng ở mạng sống như treo trên sợi tóc bên trong. Lục Ngọc Long phải nhịn hạ cái này khoét tâm chi đau nhức, hắn muốn trước ổn định cái này phát rồ tiểu xuất sinh. Dù sao, bất luận cái gì một tia kích thích đều có thể để Vệ Phong chó cùng dứt dậu, hạ lệnh dẫn bạo, đến lúc đó hết thảy đem không cách nào vãn hồi. Lục Ngọc Long ánh mắt sâu không thấy đáy, tất cả tính toán cùng sắc cơ đều bị gắt gao đặt ở bình tĩnh biểu tượng phía dưới. Chỉ là Lục Ngọc Long kia phiên ở trên cao nhìn xuống vừa dứt lời, Vệ Phong trên mặt cuồng tiếu đông nhiên ngưng kết. Một giây sau, hắn thái dương gân xanh như cầu long bạo khởi, hai hàng sâm răng trắng tại cường quang hạ phản xạ ra như giã thu hàn quang, từ hết hầu chỗ sâu gạt ra vặn mèo tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt, sư phó a sư phó, 15 năm đi qua, ngươi vẫn là như vậy nhân từ nương tay. Vệ Phong đông nhiên từ trên ghế xả lòn đứng người lên, cơ bắp sôi sục thân trên, tại dưới ánh đèn bỏ ra giữ tợn bóng ma. Đến bây giờ còn không nỡ giết ta, thật là làm cho ta hảo hảo thất vọng a. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nhấc chân, hung hăng đạp lăn trước mặt bàn trà. Chai bia rầm rầm nát một chỗ, đục ngầu chất lỏng văng từ phía. Tại mảnh này bừa bộn bên trong, Vệ Phong ngẩng đầu, dùng dò xét ánh mắt của con mồi, đem Lục Ngọc Long từ đầu đến chân liếc nhìn một lần, khóe miệng quét ra tàn nhẫn đường cong. Chính là không biết rõ, đã nhiều năm như vậy, ngài lão nhân gia bản sự có hay không tiến bộ. Hắn cố ý kéo dài ngữ liệu, từng chữ đều mang hài hước, sẽ không phải đã lão không còn dùng được a. Lần này đảo ngược thiên cương của nôn, hung hăng quất vào Lục Ngọc Long trên mặt. Một cái bị trục xuất sư môn phản đồ, dám tại trước mắt bao người, chất vấn sư phó quốc thuật tu vi. Cái này đã không phải đơn giản khiêu khích, mà là muốn đem Lục Ngọc Long suốt đời coi trọng nhất võ học tôn nghiêm, vô tình giẫm tại dưới chân trả đạp. Để Vệ Phong thất vọng là, Lục Ngọc Long vẫn như cũ tựa như núi cao lù lù bất động. Như đặt ở một tháng trước, lấy Lục Ngọc Long ngày xưa nóng nảy tính tình, giờ phút này sớm đã nổi giận như sấm, không chút do dự xuất thủ, nhất định phải đem cái này ngỗ nghịch chi đồ tại chỗ đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Nhưng hắn trong khoảng thời gian này đến nay, một mực tại phụ thân Lục Huyền dạy bảo dưới, tu luyện lên tâm cảnh. Ngọc Long, giận là tâm hỏa, đốt người đốt mình, lực lượng chân chính, bắt nguồn từ tịnh thủy sâu lưu, vạn hắc tật bể. Cái này hiếm có tính tu tham ngộ. Dù chưa có thể để cho Lục Ngọc Long lập tức đạt tới phụ thân Lục Huyền như vậy không hề bận tâm cảnh giới, nhưng cũng trong lòng hắn chôn xuống một viên thành thời hạt giống. Cuối cùng, 10 ngày trước Lục Ngọc Long, tại Lục Huyền kia mênh mông như biển võ đạo chân ý dẫn đạo dưới, tâm cảnh lặng yên phát sinh thủy biến. Cũng chính là tại cái này vật ngã lương vong điểm tới hạn, lại thêm Lục Huyền tự mình thi triển vạn hắc quy lưu quyền chân ý, Lục Ngọc Long dĩ vãng tu luyện vạn hắc quy lưu quyền, đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Kia không còn là cụ thể chiêu thức, mà là quyền ý bên trong ẩn chứa nạp bách xuyên, dùng vạn hắc bàng bạc ý cảnh, là lực lượng cùng tâm cảnh hòa hợp hợp nhất cảnh giới chi cao. Vâng. Phản phất một đạo vô hình hàng rào, tại Lục Ngọc Long thể nội ẩm vang mở rộng. Đình trệ tại ám kinh viên mãn nhiều năm cảnh giới, giờ phút này như giang hà vỡ đê, nước chảy thành sông, thông suốt bước vào hoàn toàn mới thiên địa, hóa kình. Một cỗ xa so với trước đó tinh thuần, hòa hợp khí tức từ Lục Ngọc Long thể nội y mắng tràn ngập ra. Cũng không phải là khí thế bức người, ngược lại là một loại thâm trầm nội liễm. Hóa kình cương giả, khí tức hòa hợp một thể, quanh thân lỗ chân lông đều có thể khép mở thổ nạp, bừng bừng phấn chấn nội kình. Quyền ý tinh thần cô đọng như một, có thể cách không xa kích, tại 10 bước bên ngoài đoạt tính mạng người. Như đạt đến đỉnh phong, khí kình bừng bừng phấn chấn thậm chí có thể đạt tới 100 bước xa, lấy địch thủ cấp như lấy đồ trong túi. Nay cảnh huyền diệu, ở chỗ đối tự thân lực lượng trưởng khống nhập vi, kinh lực quán thông toàn thân. Muốn đạt tới một vũ không thể thêm, rồi trùng không thể rơi, thu phong vị động tiền tiên giác cảnh giới. Phóng nhãn Long Quốc quốc thuật giới, ám kình đã là cao thủ, mà có thể bước vào hóa kình cấp độ người, không khỏi là vạn người không được một, thiên tư cùng ngộ tính đều tốt quốc thuật thiên tài. Mỗi một vị đều là đủ để khai tông lập phái, ảnh hưởng một phương cách cục võ đạo tông sư. Đột phá đến hóa kình về sau Lục Ngọc Long, không chỉ có vũ lực tăng vọt, càng đền bù trên tâm cảnh sau cùng được điểm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bạch. Một đạo thê lương tiếng xé gió, đột nhiên xé rách ngưng trọng không khí, nhanh đến mức vượt qua người bình thường phản ứng cực hạn. Chỉ gặp Vệ Phong nết miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, chân phải đột nhiên phát lực nghiền một cái. Dưới chân thô ráp đất xi măng lên tiếng lõm, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn. Băng liệt nát bên trong đá, một viên đạn lớn nhỏ xi măng khối bị hắn ám kình thôi động, lấy siêu việt cung nỏ tốc độ kinh khủng bắn ra, xé rách trời cao, thẳng đến Lục Ngọc Long mặt. Một kích này âm tàn độc ác, không có dấu hiệu nào. Đá vụn chưa đến, kia lăng lệ kình phong đã đập vào mặt, gợi lên Lục Ngọc Long xương trắng tóc mai. Đối mặt cái này như là đạn phóng tới đá vụn, Lục Ngọc Long ánh mắt bình tĩnh như nước. Hắn cũng không trốn tránh, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Ngay tại Lục Ngọc Long đưa tay trong nháy mắt, hắn thân phía sau không khí phản phất bị một cái vô hình cự thủ quái, đống nhiên vặn mèo, xoay tròn, hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy khí toàn. Khí lưu nước nở, lấy hắn làm trung tâm điên cuồng hội tụ, phản phất giữa thiên địa tồn tại một cái vô hình quy thư, muốn đem vạn vật đều thu nạp, quy về một điểm. Đây chính là vạn hắc quy lưu quyền chân ý tại hắn bước vào hóa kình sau hiển hóa, nạp bách xuyên chi thế, cho vạn hắc chi lực đều là ta dùng. Bành! Một tiếng nột ngạt như sấm bạo hưởng ở trong sân nổ tung. Lấy Lục Ngọc Long làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng, đột nhiên khuyết tán ra tới. Quanh mình mấy sát lại gần nhất tinh anh cảnh vệ, cho dù võ trang đầy đủ, cũng bị cỗ này ngang ngược lực trùng kích đâm đến lảo đảo lùi lại, chiến thuật dưới mũ giáp trên mặt viết đầy hãi nhiên. Khí lãng trung tâm, Lục Ngọc Long cánh tay phải ống tay áo bị chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điệp vũ tấm vải bay tán loạn. Cái kia chỉ che kín vết chai thủ trưởng, vẫn như cũ gắt gao nắm chặt viên kia xi măng hòn đá, giữa ngón tay có từng sợi thạch hôi phấn mặt đón gió tung bay. Nhưng mà, Lục Ngọc Long tấm kia không hề bận tâm trên mặt, thần sắc lại dần dần trở nên nặng nề. Một dọn, hai dọn. Đỏ thắm huyết châu, chính thuận hắn nắm chặt đốt ngón tay khe hở, lặng yên chảy ra. Huyết dịch ti mắng nhỏ xuống tại băng lãnh thô ráp đất xi măng bên trên, choáng mở chói mắt màu đỏ thâm vết tích. Hóa Kình tông sư phòng ngự, lại bị Vệ Phong cái này một cái nhìn như tùy ý ám khí kích phá. Một cỗ băng lãnh hàn ý, thuận Lục Ngọc Long xương sống lặng yên trèo lên. Hắn so bất luận kẻ nào, đều càng rõ ràng vừa rồi một kích kia phân lượng. Chính mình lấy Hóa Kình tông sư tu vi, thôi động vạn hắc quy lưu quyền chân ý, đủ để đem công thành nọ tiễn lực trùng kích hóa giải tại vô hình. Nhưng mà, Vệ Phong cái này nhìn như tùy ý đá ra một khối đá vụn, ẩn chứa trong đó lực xuyên thấu cùng hủy diệt tính, lại có thể cưỡng ép xé rách hàn khí kình phòng ngự. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Vệ Phong trong khoảnh khắc đó buộc phát ra lực lượng tuyệt đối, đã ngự trị ở bên trên chính mình. Phần này thiên phú, đã là thiên tài hai chữ có thể hình dung, quả thực là trăm năm khó gặp, là đánh vỡ cơ thể người gông cùng xiềng xích mà thành quái vật. Cái này tiểu xuất sinh, sớm đã tại tất cả mọi người chưa từng phát giác trong bóng tối, phát triển đến khủng bố như thế tình trạng. Hóa Kình. Vệ Phong ngẩng đầu, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, phát ra liên tiếp bén nhọn cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt. Sư phó, ngươi cái thanh này lão cốt đầu, thế mà cũng có thể sở đến Hóa Kình ngưỡng cửa. Thật đúng là, để đồ nhi ta, ngoài ý muốn rất a. Hắn tận lực kéo dài ngữ điệu, cặp kia đen như mực trong mắt, không có chút nào đối Hóa Kình tông sư vốn có kính sợ, ngược lại tràn đầy mèo bắt con chuột hài hước cùng tàn nhẫn. Ở trong mắt Vệ Phong, Lục Ngọc Long vị này tân tấn Hóa Kình tông sư, bất quá là từ một cái không có ý nghĩa sâu kiến, biến thành một cái hơi khỏe mạnh điểm sâu kiến thôi. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, cái này không chỉ là nhục nhã, càng là một loại căn cứ vào thực lực tuyệt đối chiến lệnh, trần trụi miệt thị. Đặc sắc a, đặc sắc a. Ở đây cảnh vệ dưới mặt nạ, mỗi một khuôn mặt bằng đều viết đầy không cách nào tin kinh hãi. Trước mắt cái này siêu hiện thực một màn, khiến cái này trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, tự nhận được chứng kiến các loại tràng diện tinh anh cảnh vệ, cũng cảm thấy thế giới quan ngay tại sụp đổ. Vệ Phong cái này tùy ý một cước đá ra xi măng khối, uy lực của nó vậy mà viễn siêu bọn hắn trong tay chế thức thủ thương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Lục Ngọc Long trên lòng bàn tay tiên huyết, cùng Vệ Phong dưới chân cái kia nhìn thấy mà giật mình lõm. Bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng nhân loại huyết đục chi khu có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. To lớn chấn kinh để bọn hắn cơ hồ ngạt thở, nhưng nhiều năm huấn luyện hình thành cơ bắp ký ức, cùng chức nghiệp tố dưỡng còn tại. Nguyên bản phân tán cảnh giới mấy chục cái họng súng, giờ phút này đã có 7-80 cái rõ ràng chỉ hướng Vệ Phong. Trung quanh điểm cao bên trên, vượt qua một nửa ống nhắm thập tự chuẩn tâm, cũng một mực bọc tại hắn cái trán cùng trái tim vị trí. Nhưng mà, đối mặt quanh mình bỗng nhiên nắm chặt tử vong quá chặt, Vệ Phong lại giống như chưa tỉnh. Trên mặt hắn kia điên cuồng tiếu dung cấp tốc thu liễm, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi bình tĩnh. Sau một khắc, Vệ Phong ánh mắt vượt qua tất cả họng súng, gắt gao đính tại trên thân Lục Ngọc Long. Ánh mắt kia bên trong, lúc trước hài hước cùng trào phúng sớm đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là một loại gần như thực chất, đủ để thiêu hủy hết thảy tham lam hỏa diễm. Đây chính là vạn hắc quy lưu quyền chân chính áo nghĩa sao? Chương 406, sợ hai Vệ Phong, cái kia không phải nhân loại nên có tốc độ. Chương 406, sợ hai Vệ Phong, cái kia không phải nhân loại nên có tốc độ. Mới kia điện quang hỏa thạch ở giữa giao phòng, sau lưng Lục Ngọc Long kia vặn bèo khí lưu hình thành vòng xoáy khí toàn. Tiên nạp lực hóa kình, uy về một điểm huyền diệu ý cảnh. Tuyệt sẽ không sai. Đây chính là Vệ Phong phản bội sư môn, ẩn núp 15 năm, trải qua vô số huyết tinh giết chóc, tha thiết ước mơ, thậm chí không tiếc đánh cược tính mạng cũng muốn đạt được. Vạn hắc quy lưu quyền cuối cùng chân ý, một cỗ hỗn hợp có cực hạn khát vọng phẫn nộ, tại Vệ Phong trong lồng ngực cầm vang nổ tung. Hắn không chỉ có muốn lục ra nợ máu trả bằng máu, càng phải tự tay đem cái này trí cao vô thượng quyền pháp từ trước mắt cái này ân sư trên thân triệt để tước đoạt tới. Sự thật chứng minh, Vệ Phong phán đoán mảy may không sai. Tại bước vào Hóa Kình tông sư chi cảnh trước, Lục Ngọc Long thi triển vạn hắc quy lưu quyền, cho dù cương mãnh cực kỳ, nhưng thủy chung giống như là thiếu hồn linh thể xác, chỉ có hắn hình, không được hắn thần. Cho tới giờ khắc này, trong cơ thể hắn mênh mông hóa kình cùng quyền pháp chân ý, mới nước sữa hòa nhau cùng một chỗ. Môn này tuyệt thế quyền pháp mới rốt cục tại Lục Ngọc Long trong tay, lần thứ nhất tách ra nó vốn nên có, đủ để dung chuyển thiên địa chân chính uy lực. Nạp Bách Xuyên, về văn hắc, ngoài vòng giáo hóa lực cho mình dùng, đây chính là vạn hắc quy lưu quyền đạt đến hóa cảnh mới có thể hiện ra huyền ảo. Lão bất tử vệ phong thanh âm băng lãnh thấu xương, đem vạn hắc quy lưu quyền áo nghĩa giao ra, nếu không liền đợi đến cho ngươi kia nhi tử bảo bối nhặt sắp đi. Hắn thuận tay tiếp nhận bên cạnh thủ hạ đưa tới vệ tinh điện thoại, trực tiếp ấn giành tay khóa.
Tút tút,
ngắn ngủi chờ đợi âm về sau, điện thoại được kết nối. Đối diện không nói tiếng nào, chỉ có không trung đặc hữu tiếng gió rít đảo, cùng một loại làm cho người bất an, phảng phất tử thần hô hấp yên tĩnh. Vệ Phong trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý, bắt đầu đếm ngược, mỗi một số lượng lời giống tang trung đập vào Lục Ngọc Long trong lòng, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc. 10, 9, 8, 7. Cùng lúc đó, nên nam tháp một ngoài ngàn mét nào đó tòa nhà lớn tầng cao nhất. Một người mặc sau lưng trắng hán, khánh hổ, chính nhàn nhã ngồi dựa vào xi măng cột một bên, khóe môi nết lên mèo bắt con chuột hài hước tiếu dung. Bên tay phải hắn đặt vào một bình uống một nửa địa, tay trái tùy ý cầm điện thoại dán tại bên hai. Mà chi kia gác ở trên lan can hấp tinh súng ngắm, thon dài nòng súng, tại dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo cứng rắn đu quang. Ống nhắm thập tự chuẩn tâm, chính vững vàng tại hơn 1000 mét bên ngoài, kia hai đạo treo trên bầu trời thân ảnh trái tim bộ vị ở giữa, vừa đi vừa về dao động. Khánh Hổ nghe trong ống nghe truyền đến đếm ngược âm thanh, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên cò súng hộ vòng lên. Phản phất đây không phải là quyết định hai đầu mạng người chốt mở, mà chỉ là một cái thú vị đồ chơi. Thời gian, theo kia băng lanh đếm ngược âm thanh, một giây trôi qua. Tử vong khí tức bao phủ tại mỗi người trong lòng. 2. Ngay tại cái này tử vong đếm ngược sắp đến điểm cuối cùng sát na. Một cái cùng hiện trường không khí không hợp nhau, bình thản nhẹ mạnh thanh âm, đột ngột từ vệ phong điện thoại trong tay trong ống nghe truyền ra. Có thể hay không đưa điện thoại cho lão phu? Lão phu phụng tần lão chi mệnh, cần hướng người của Lục gia chính miệng báo một tiếng bình an. Thanh âm này không lớn, lại phảng phất mang theo một loại kỳ dị lực xuyên đấu, rõ ràng quanh quẩn tại tĩnh mịch lạn vĩ lâu bên trong. Miệng bên trong vệ phong đếm ngược âm thanh im bặt mà dừng. Trên mặt hắn nhe răng cười trong nháy mắt đông kết, đột nhiên đem điện thoại giơ lên trước mắt, con ngươi bỗng nhiên co vào, toát ra cực độ bất khả tư nghị thần sắc. Thanh âm này cũng không phải là đến từ bên cạnh hắn bất luận cái gì thủ hạ, mà là từ Khánh Hổ thủ cơ bên trong truyền đến. Cùng một thời gian, ngoài ngàn mét cao ốc tầng cao nhất, Khánh Hổ trên mặt hài hước tiếu dung triệt để cứng đờ, một cấu nguồn gốc từ sinh vật bản năng, băng lãnh sợ hãi, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn. Hắn chậm rãi, cực kỳ cứng ngắc quay đầu. Dưới ánh trăng, chỉ gặp một vị thân mang trắng thuần cổ bảo lão nhân, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không tiếng động đứng ở phía sau mình. Lão nhân tóc ngắn như tuyết, khuôn mặt nếp nhăn dày đặc, như là khô cạn thổ địa. Mỗi một đạo khe rãnh đều phảng phất khắc đầy tuế nguyệt tang thương cùng lực lượng. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, lại mang theo một loại uyên đỉnh núi cao sừng sững trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, quanh mình không khí liền phảng phất triệt để ngưng kết. Mặc dù lão nhân áo bào trắng trên thân không có phát ra bất luận cái gì sát khí, nhưng Khánh Hổ kia trải qua vô số sinh tử ma luyện trực giác, lại tại điên cuồng rít lên, cảnh cáo hắn. Trước mắt cái này thần bí lão nhân áo bào trắng, là hắn tuyệt đối không thể nào hiểu được, càng không cách nào chống lại. Cường giả tuyệt thế, Khánh Hổ thậm chí sinh ra một loại trực giác, liền xem như bọn hắn lão đại vệ phòng, cái kia đã đạt hóa kình hậu kỳ, thủ đoạn tàn nhẫn như ma thần tông sư. Ở đây mặt người trước, cũng tuyệt đối không cách nào địch nổi. Nhưng mà, hắn không còn có thời gian đi suy nghĩ bất kỳ đối sách. Khánh Hổ thậm chí không thấy rõ đối mới có bất kỳ động tác gì, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt kia sáng đột nhiên bị tước đoạt, vĩnh hằng hắc ám liền đã giáng lâm. Ý thức trong nháy mắt tiêu tán. Sương bá hải ngoại lính đánh thuê giới sơn nhĩ tự Khánh Hổ, thậm chí liền một tia phản kháng hoặc cảnh báo đều không thể phát ra, liền đã sinh cơ đoạn tuyệt, lặng yên không tiếng động ngã trên mặt đất. Bên trong lạn bí lâu, chết đồng dạng yên tĩnh, bị vệ tinh trong điện thoại truyền đến, một loại nào đó vật nặng ngã xuống đất trầm đục đánh bỡ. Vệ Phong đối mịt rộ phồn liền giống mấy tiếng Khánh Hổ, đáp lại hắn cũng chỉ có không trung tiếng gió gào hét. Một cỗ cực kỳ linh cảm không lành, trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Phong ca, nhìn tháp bên kia. Một tên thủ hạ đột nhiên chỉ hướng bộ kia to lớn TV lờ cờ giờ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến trên màn hình, kia là nên nam đỉnh tháp lâu hình ảnh theo dõi. Chỉ gặp một đạo thân mang màu đen tiểu áo tôn trung sơn thân ảnh, đang hành tẩu tại ngoài tháp kia gần như thẳng đứng thủy tinh màn tường phía trên. 300 mét không trung gió mạnh, không cách nào dung chuyển người kia mảy may. Hắn đi lại thong dong, như giống trên đất bằng, phảng phất trọng lực ở trên người kẻ ấy đã mất đi tác dụng. Vẹn vẹn mấy hơi thở, người kia liền đã đi bộ nhàn nhã đi tới ngọn tháp cuối cùng. Đi tới kia hai cây, duy chỉ lấy Lục Quang Hải cùng Lục Quang Trầm tính mạng dây câu bên cạnh. Cha, một mực trầm ổn như núi Lục Ngọc Long, đang nhìn thanh bình màn trên đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Chết cho ta. Bên trong lạn bí lâu, mắt thấy mưu đồ sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, vệ phong triệt để lâm vào điên cuồng. Hắn hai mắt đỏ thẫm, đột nhiên từ miệng trong túi móc ra một cái màu đen bom điều khiển từ xa, ngón cái không chút do dự hướng phía cái kia tinh hồng dẫn bạo khóa hung hăng đè xuống. Cùng lúc đó, 300 mét cao trên đỉnh tháp, Lục Huyền ánh mắt bình tĩnh, hắn đảo qua dây câu hạ treo rủ xuống hai cái tôn nhi, cùng dây thừng cuối cùng kia lóe ra chẳng lành quang trạch vi hình bom. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì cao thủ thúc thủ vô sách từ cục, Lục Huyền chỉ là chậm rãi giơ lên một cây ngón trỏ. Suy, một sợi cô đọng đến cực hạn, giống như thực chất màu vàng kim khí kình, từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Kia khí kình nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn, phản phất một đạo xé rách không gian kim tuyến, tinh chuẩn vô cùng xẹt qua buộc chặt bom dây thừng. Băng một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên, cây kia gánh chịu lấy hai đầu mạng người tinh tế dây câu, lên tiếng mà đứt. Lục Quang Hải cùng Lục Quang Trầm thân thể trong nháy mắt mất trọng lượng, hướng phía dưới thâm viên tạt rơi. Cũng liền tại cái này cùng một sát na, Lục Huyền tay phải nhanh chóng bung ra một cây nhìn như phổ thông thô dây gai. tại kia huyền ảo khó lường đàn kình quán chú cùng tinh diệu điều khiển dưới, mềm mại dây gai phảng phất được trao cho sinh mệnh cùng linh tính, như là hai đầu da động linh rắn, mau lẹ mà tinh chuẩn cuốn về phía rơi xuống hai người. Đầu dây quấn quanh, nắm chặt, cố định, một hệ liệt động tác tại đàn kình khống chế hạ tự nhiên mà thành, nhanh đến mức chỉ ở trong mấy mắt. Vang, kịch liệt tiếng nổ cuối cùng từ TV âm hưởng bên trong truyền đến, nương theo lấy phóng lên tận trời ánh lửa cùng khói đặc. Nên nam tháp kia mang tính tiêu chí ngọn tháp, tại bạo tạc bên trong đứt đoạn, lôi cuốn lấy liệt diễm cùng khối vụn, hướng xuống đất tầm vang rơi xuống. Nhưng mà, ngay tại cái này hủy diệt phát sinh cùng một trong mấy mắt, Lục Huyền đã như là như quỷ mị, đứng ở quan cảnh đài phía trên, hắn tay trái tay phải còn phân biệt dẫn theo Lục Quang Hải cùng Lục Quang Trầm. Không ai có thể thấy rõ Lục Huyền là làm được bằng cách nào. Kia đã siêu việt tốc độ phạm chủ, càng giống là theo một ý nghĩa nào đó. Chỉ xích thiên ngai, xúc địa thành thốn. Tại tất cả mọi người trong hai mắt, cơ hồ chính là ngọn tháp bạo tạc ánh lửa vừa mới sáng lên, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở quan cảnh đài bên trên. Phản phất Lục Huyền chưa hề rời đi, lại hoặc là thời gian ở trên người hắn xuất hiện đứt gãy. Bên trong Lạn Vĩ lâu, hoàn toàn tĩnh mịch. Vệ Phong gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình TV cái kia lạnh nhạt tự nhiên thân ảnh, lúc trước tất cả điên cuồng, phẫn nộ cùng phách lối, giờ phút này đều hóa thành hư không. Một giọt băng lãnh mồ hôi, không bị khống chế từ hắn thái dương trượt xuống, dọc theo căng cứng gương mặt, cuối cùng nhỏ xuống tại tràn đầy cho bụi đất xi măng bên trên. Vệ Phong phản phất, thấy được chân chính thần linh. Tốc độ như vậy, thông dong như vậy, kia tại bạo tạc liệt diễm bên trong như vào chỗ không người tư thái. Cái này căn bản liền không phải nhân loại có thể có được lực lượng. Chính mình khổ tâm lưu đồ 15 năm, tự cho là có được báo thù lực lượng, thậm chí đột phá hóa kình hậu kỳ. Nhưng tại mặt của đối phương trước, lại nhỏ bé đến như là ý đồ dung chuyển đại thụ kiến càng. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, nguyên thủy nhất sợ hãi, lần thứ nhất triệt để chiếm lấy trái tim của hắn. Bất quá, cái này sợ hãi vô ngần, Vệ Phong cũng không tới kịp phẩm bị quá lâu. Đứng ở phế tích trung ương Lục Ngọc Long, trong mắt hàn quang lóe lên, không có bất cứ chút do dự nào, lãnh khốc vung xuống tay phải. Ầm, ầm, ầm. Phanh. Trong chốc lát, nóng bỏng ngọn lửa từ xung quanh bốn phương tám hướng phun ra mà ra. Dày đặc mưa đạn như là tử vong mưa to, trong nháy mắt bao phủ ghế sofa khu vực. Hóa Kình tông sư phản ứng cùng tốc độ sắc thực siêu phàm, có lẽ có thể dự phán cũng lẩn tránh lẻ tẻ phóng tới đạn. Nhưng ở cái này bịt kín trong không gian, đối mặt trên trăm đầu súng tự động cấu trúc, không có chút nào góc chết lưới hỏa lực, bất luận cái gì thân pháp đều đã mất đi ý nghĩa. Húng chi, oanh. Cơ hồ cùng tiếng súng đồng bộ, một tiếng ngột ngạt như cự thú gào thét oanh minh nổ vang. Kia là bạ dẹt hạng nặng súng bắn tỉa gầm thét. Một viên 12.7 ly đặc thù đầu đạn, lấy hủy diệt tính động năng, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt xuyên thấu Vệ Phong lồng ngực. Cương đại lực trùng kích cơ hồ đem hắn nửa người xé mở, tiên huyết cùng xương vỡ bạo tán ra. Vệ Phong trên mặt kia ngưng kết kinh hãi, cùng chưa hoàn toàn rút đi điên cuồng, tính cả hắn xương bá một phương dạ tâm, tại thời khắc này, bị vũ khí nóng hỏa lực triệt để xé nát, chôn bụi. Khói lửa tràn ngập, tiếng súng dần dần hơi thở. Vệ Phong, tính cả dưới trướng hắn bốn tên hạch tâm thủ hạ, đã hóa thành trên mặt đất mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi hải. Hết thảy đều kết thúc. Chương 407, người đại diện tỉnh tỷ rung động, Lục Tiểu Ánh nhận điện thoại. Chương 407, người đại diện tỉnh tỷ rung động, Lục Tiểu Ánh nhận điện thoại. Long Quốc thủ đô, bác ngoại ôm một tòa chiếm diện tích rộng lớn vượt qua trăm vạn mét vuông siêu cấp hàng không đầu mối then chốt, như là ngủ say sắt thép cự thú, phủ phục tại bình nguyên bát ngát phía trên. Từ vạn mét không trung quan sát mà xuống, hàn chỉnh thể tạo hình cũng không phải là truyền thống phương chính cách cục, mà là một cái to lớn, tràn ngập tương lai cảm giác hình mâm tròn kết cấu. Hình giọt nước màu trắng bạc mái vòm, tại dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh lẽo qua mang. Vô số đầu đường băng cùng trượt nói lấy làm trung tâm, hướng xung quanh bốn phương tám hướng phóng xạ kéo dài, như là tinh vi mạch điện mạch lạc. Ngẫu nhiên có máy bay như ngân toa cất cánh và hạ cánh, tại cái này quái vật khổng lồ làm nổi bật dưới, cũng lộ ra như là quay trung quanh mẫu hạm tuần tra cỡ nhỏ phi hành khí. Cái này siêu việt thông thường tưởng tượng to lớn tạo vật, không giống nhân gian phàm phẩm, ngược lại càng giống tình cờ nào đó giáng lâm địa cầu ngoài hành tinh đĩa bay, mang theo một loại trầm mặc khiến người ta kính sợ khoa huyễn cảm nhận. Sân bay khoang hạm nhất chuyên môn ngoài thông đạo, so với phổ thông đợi cơ khu ồn ào náo động, nơi này lộ ra yên tĩnh mà tư mật. Hai tên trang phục điệu thấp lại khó nén phong thái tuổi trẻ nữ tử, chính ngừng chân ở đây, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thông đạo cửa vào, hiển nhiên tại chờ phía sau lấy người nào. Trong đó một vị nữ hải thân mang rộng rãi phim hoạt hình đồ án áo thun, phối hợp cạn màu làm cao bồi quần sóc nhỏ. Làm người khác chú ý nhất là, cặp kia sáng loáng trần trụi bên ngoài chân dài, đường cong cân xứng, da như ngưng trì, trắng tinh đến như là tốt nhất dương chi ngọc. Trên chân một đôi màu hồng nhạt giày thể thao, phối thêm thuần màu trắng mỡ, hiển thị rõ thanh xuân sức sống cùng hoạt bát. Cứ việc mang theo khẩu trang cùng màu đen kính râm, đem dung mạo che đi hơn phân nửa, nhưng này khí chất linh động cùng dẫn lửa dáng vóc, y nguyên hấp dẫn quá khứ lữ khách bí ẩn ánh mắt. Mà nàng bên cạnh một vị khác nữ tử, phong cách thì hoàn toàn khác biệt. Một bộ cắt xén vừa vặn màu xanh vỏ cao trào lưu khoản váy liền áo, phát họa ra vừa đúng tư thái đường cong. Chân đạp một đôi bản số lượng có hạn màu trắng giày thể thao, trên cổ tay lơ đãng lộ ra kim cương vòng tay, tại dưới ánh đèn lấp loé ánh sáng nhạt. Nữ tử trong tay dẫn theo hai cái xem xét liền biết có giá trị không nhỏ tinh xảo túi sách, thần thái thong dong, khí chàng tự thành. Phản phất một vị thời khắc chuẩn bị đạp vào hồng thảm minh tinh, để cho người ta không tự chủ đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng, phản phất nàng mới là nơi đây chân chính nhân vật chính. Hai người an tĩnh đứng ở nơi đó, dù chưa trò chuyện, lại tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Dẫn tới người qua đường âm thầm suy đoán, đến tột cùng là bực nào nhân vật, đáng giá dạng này hai vị xuất chúng nữ tử, ở đây kiên nhẫn chờ. Ngoài thông đạo hơi có vẻ ngưng trệ không khí, vị kia thân mang phim hoạt hình áo thun nữ hài đánh bỡ. Nàng có chút nghiêng đầu, xích lại gần bị gọi là tỉnh tỷ thời thượng nữ tử, hạ giọng, mang theo vài phần nũng nịu vội vàng xì xào bàn tán bắt đầu. Tinh tỷ, ta để ngươi nói với công ty xin phép nghỉ, ngươi đến cùng có nói hay chưa sao? Ngày mai quay kịch năng kỳ, ta thế nhưng là thật. Thật không có thời gian đi. Áo thun nữ sinh không đợi Tình tỷ đáp lại, ngữ khí trở nên nghiêm túc, cường điệu nói, lần này ta nhưng không có nói đùa. Gia gia của ta hắn lao nhân ra, thật vất vả mới đến một chuyến thủ đô, ta nói cái gì đều muốn cùng hắn. Ta đều kế hoạch tốt, muốn dẫn hắn đi ăn nhất nói thịt vịt nướng, còn muốn đi cũ cung hảo hảo dạo chơi đây. Nói đến hưng phấn chỗ, nàng cơ hồ muốn tại chỗ nhảy nhót bắt đầu. Mặc dù khẩu trang cùng kính dâm, đem áo thun nữ sinh biểu lộ che đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng này nhẹ nhàng nhảy cấm ngữ điệu, cùng bởi vì kích động mà hơi rung nhẹ thân thể, đã đem nội tâm của nàng mừng rỡ lộ rõ. Âu gia, vừa nghĩ tới gia gia tới, ta cũng quá vui vẻ nha. Kia không giữ lại chút nào, thuần túy như hài đồng hân hoan, cũng để cho nàng lộ ra càng thêm chân thực đáng yêu. Được xưng Tình tỷ người đại diện, hiển nhiên sớm thành thói quen áo thun nữ sinh, cái này nói rõ chính là mưa nhanh nhẹn tính tình. Nàng bất đắc dĩ thở dài, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một loại chức nghiệp tính nghiêm túc nhắc nhở. Ta tiểu tổ tông, tiểu bánh tỷ, ngươi cho rằng ta không nói sao? Có thể ngươi cũng biết rõ, lần trước Triệu tổng tự mình họp cương điệu, bộ này mới kịch nhất định phải tăng tốc tiến độ, trong 2 tháng nhất định phải hoàn thành chế tác cũng thực tiễn. Tình tỷ dừng một chút, ngữ khí tăng thêm mấy phần, để lộ ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây cũng không phải là phổ thông hạng mục, là Minh Hoàng tập đoàn lần đầu truyền hình điện ảnh đầu tư. Trong vòng bao nhiêu ánh mắt đều tránh ra đây, từ trên xuống dưới, ai dám có nửa phần lãnh đạm? Gặp tiểu bánh vẫn như cũ lơ đến cơ thân thể, nàng không thể không ném ra ngoài thực tế nhất lo lắng. Ta tiểu bánh đại tỷ đại a, đây không phải là đùa giỡn. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, thật chọc giận Minh Hoàng bên kia, đừng nói công ty muốn ăn không được ôm lấy đi, ngươi nhọc nhằn khổ sở tranh thủ tới cái này nữ nhân vật chính, chỉ sợ cũng đến lập tức thay người. Nhưng mà, lần này mang theo cảnh cáo ý vị khẩn thiết chi ngôn. Giờ phút này đối với hoàn toàn đắm chìm trong, sắp nhìn thấy ra ra trong vui sướng tiểu ánh tới nói, ảnh hưởng chút nào không được nàng kia tăng cao, cơ hồ muốn tràn đầy ra vui vẻ tâm tình. Vị kia từ nhỏ đã đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay, sẽ cho nàng giảng cổ lão cố sự, sẽ kiên nhận uốn nắn nàng quyền pháp bên trong, mỗi một cái nhỏ bé sai lầm lão nhân, là nàng đời này kính trọng nhất, sùng bái nhất nam nhân. Phần này kính trọng, thậm chí siêu việt huyết thống, trở thành một loại gần như tín ngưỡng tồn tại. Không chỉ có chính mình như thế, liền nàng kia đã là danh chấn một phương quốc thuật đại sư, phụ thân Lục Ngọc Long. Tại đề cập ra ra lúc, trong mắt cũng sẽ toát ra không cách nào ngụy trang, phát ra từ linh hồn chỗ sâu sùng bái cùng kính sợ. Vị này thân mang phim hoạt hình áo thun, sức sống bắn ra bốn phía áo thun nữ sinh, hắn thân phận đã vô cùng sống động, nàng chính là Lục gia đời thứ ba dòng chính dòng dõi, Lục Ngọc Long thân sinh nữ nhi, Lục Huyền thân thể này đích thân tôn nữ. Một khung từ xa xôi phương nam nên nam thị cất cánh máy bay hành khách, trải qua vài giờ đi thuyền, rốt cục bình ổn đã tới thủ đô trên không, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Khoang hạng nhất bên trong, hoàn cảnh tĩnh mịch mà thoải mái dễ chịu. Lục Huyền một mình tĩnh tọa tại một góc, dáng người thẳng tắp như tùng, quanh thân khí tức hòa hợp nội liễm, cùng trong khoang thuyền xa hoa hoàn cảnh không hợp nhau. Trước mặt hắn chồng chất bàn trên bảng sạch sẽ gọn gàng, toàn bộ hành trình bên trong, không chỉ có chưa từng ăn, thậm chí liền một chén nước sạch cũng không từng đòi lấy. Đây cũng không phải là tận lực khổ tu, mà là thân là bao đan cảnh đại tông sư tự nhiên mà nhiên trạng thái. Bước vào này cảnh người, sinh mệnh hình thái đã bắt đầu thể biến, siêu việt bình thường nhân loại sinh lý cực hạn. Thể nội võ đạo chân ý treo chiếu hư không, đan kình sinh sinh bất tức, như nhật nguyệt luân chuyển, không giờ khắc nào không tại tầm bổ, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Ngoại giới ẩm thực, tại Lục Huyền mà nói đã không phải thiết yếu. Hắn chỉ dựa vào tự thân viên mãn tuần hoàn năng lượng, liền đủ để duy trì nhục thân tại trạng thái đỉnh cao nhất vận hành một tháng lâu, không cơ không khát, thần hoàn khí tốt. Lục Huyền có chút nhắm mắt, giống như tại dưỡng thần, lại như tại cảm giác dưới chân tòa này to lớn thành thị khí tức. Khoang hạng nhất cùng khoang phổ thông kết nối màn che phía sau, mấy vị dung mạo đẹp đẽ tiếp viên hàng không chính lặng lẽ đánh giá một mình ngồi ngay ngắn Lục Huyền, hạ giọng trao đổi lấy ánh mắt nghi hoặc. Các nàng tự nhận là nhỏ xíu cho chuyện, lại một chữ không sót, rõ ràng truyền vào mười mấy mét bên ngoài Lục Huyền trong tai, phảng phất ngay tại bên cạnh hắn nói nhỏ. Lão tiên sinh kia thật kỳ quái nha, toàn bộ hành trình thời gian dài như vậy, thế mà một điểm đồ vật đều không ăn, liền nước đều không uống qua một ngụm. Tiểu Lệ, ngươi nói chúng ta muốn hay không cùng thừa vụ trưởng báo cáo một cái? Một thanh âm mang theo một chút lo lắng. Hẳn là không cần a. Bị gọi là Tiểu Lệ tiếp viên hàng không ngựa khí có chút do dự, cũng hứa Lao tiên sinh chỉ là lớn tuổi, khẩu vị không tốt, hoặc là đơn thuần không muốn ăn đâu. Ừm, cũng tốt. Kia chúng ta lưu ý thêm một cái liền tốt, bất quá vị Lao tiên sinh này khí chất tốt đặc biệt, mặc dù cự tuyệt tất cả phục vụ, nhưng không có chút nào sẽ cho người phản cảm đây. Lúc trước thanh âm lại bổ sung. Được rồi, hai người các ngươi liền đừng mỏ mẫm quan tâm. Một cái nghe càng thêm ổn trọng già dặn thanh âm tham gia, kết thúc trận này nho nhỏ thảo luận. Máy bay đã bình an hạ xuống, Lao tiên sinh nhìn hết thảy bình thường, cử chỉ cũng rất thong dong, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian chuẩn bị khai thông hành khách dập máy đi. Theo ổn trọng tiếp viên hàng không rời đi, màn che sau nói nhỏ lặng yên lắng lại. Chương 407, người đại diện Tình tỷ rung động, Lục Tiểu Bánh nhận điện thoại. Hai chương 407, người đại diện Tình tỷ rung động, Lục Tiểu Bánh nhận điện thoại. Lục Huyền vẫn như cũ tính toán, đối ngoại giới những này do hắn mà ra nhỏ bé gợn sóng không thèm để ý chút nào, phản phất hết thảy vốn nên như vậy. Sau đó, Lục Huyền chậm rãi cầm lấy trước mặt kia bộ kiểu dáng giản lược smartphone, đầu ngón tay quơ nhẹ, bấm một cái sớm ghi chép tốt dãy số. Khoang hạng nhất ngoài thông đạo, nguyên nhân chính là Tình tỷ cảnh cáo mà có chút con miệng Lục Tiểu Ánh, đột nhiên cảm thấy quần jean trong túi truyền đến một trận quen thuộc chấn động. Nàng giống như là bị rót vào sức sống, trong nháy mắt tinh thần, thật nhanh móc lấy điện thoại ra. Nhìn thấy trên màn hình lấp lóe ghi chú tên, Lục Tiểu Ánh trên mặt cuối cùng vẻ không thích trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là khó mà ức chế mừng rỡ. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, một câu cứng cáp hữu lực lộ ra từ Ái Thanh Âm rõ ràng truyền đến. "Uy, Tiểu Ánh, ra ra đến." Chỉ đơn giản như vậy một câu, lại làm cho Lục Tiểu Ánh phảng phất nghe được thế gian êm tai nhất âm nhạc. Nàng rốt cuộc không lo được cái gì minh tinh hình tượng, người qua đường ánh mắt, lúc này cao hứng tại chỗ nhảy dựng lên, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà vui sướng kinh hô. "Tốt, cái này dẫn tới chung quanh mấy vị lữ khách nhào nhào ghé mắt, nhưng Lục Tiểu Ánh không thèm để ý chút nào, đối mịt rồ phồn không kịp chờ đợi hô, "Ra ra, chúng ta ngay tại cửa thông đạo chờ lấy ngài đây, ngài mau ra đây." Kia nhảy cấm thân ảnh, kia không che giấu chút nào ỉ lại cùng vui sướng, để một bên nguyên bản còn muốn lại căn dặn vài câu người đại diện tỉnh tỉ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Không bao lâu, Lang Tiểu cuối cùng xuất hiện cái kia đạo đặc biệt thân ảnh. Lục Huyền vẫn như cũ mặc kia cẩn thận tỉ mỉ màu đen kiểu áo tôn trung sơn, vải vóc phẳng, không có bất luận cái gì thời thượng nguyên tố, chỉ có trải qua tuế nguyệt lắng đọng xưa cũ cùng trang trọng. Tại cái này tràn ngập hiện đại cảm giác, đen nuốt sáng trưng rộng rãi Lang Tiểu bên trong. Hắn cùng quanh mình bóng loáng kim loại bích tấm, nhấp nô chuyến bay tin tức màn hình điện tử màn, tạo thành mảnh liệt thời không sai chỗ cảm giác, lộ ra như thế không hợp nhau. Lục Huyền vẫn như cũ là đi lại thong dong, mỗi một bước đều phảng phất đo đạc qua tinh chuẩn, quanh thân tản ra một loại không giận tự uy trầm tĩnh khí độ. Đó cũng không phải tận lực kiến tạo khí thế, mà là ở lâu thượng vị, lực khống chế lượng tự nhiên toát ra uy nghiêm, khiến cho cả người hắn nhìn không giống một cái vừa mới kết thúc lữ hành hành khách, ngược lại càng giống từ nào đó bức lịch sử trong bức họa đi ra, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cổ lão tồn tại. Một chút gặp thoáng qua khoang hạng nhất hành khách, không tự chủ thả chậm bước chân, ánh mắt bị Lục Huyền một mực hấp dẫn, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Mấy vị đứng tại cương vị trên không cần nhân viên cùng tiếp viên hàng không, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, trong mắt lóe lên kinh diễm cùng nghi hoặc. Vị lao tiên sinh này khí chất quá mức đặc biệt đến gần như không chân thực. Hắn cứ như vậy hành tẩu tại rộn ràng trong đám người, nhưng lại phảng phất độc lập với tất cả mọi người bên ngoài, tự thành một phương thế giới. Lục Huyền ánh mắt sớm đã xuyên qua rộn ràng dòng người, tinh chuẩn rơi vào ngoài thông đạo cái kia chính mong mọi cùng trông mong tôn nữ trên thân. Hắn thậm chí không cần tận lực tìm kiếm, huyết mạch ở giữa vi diệu cảm ứng, cùng viễn siêu thường nhân cảm giác, đã để hắn biết được Lục Tiểu Ánh chuẩn xác vị trí. Ra ra. Lục Tiểu Ánh ánh mắt, rốt cục bắt được cái kia đạo càng ngày càng gần, quen thuộc khiến người ta an tâm thân ảnh. Nàng rốt cuộc kìm nén không được, giống một cái vui sướng chim nhỏ, thở nhẹ một tiếng, không kịp chờ đợi chạy chậm đi lên. Hoàn toàn liều mạng sau khi được mấy người tỉnh tỉ, ý đồ duy trì hình tượng ánh mắt nhắc nhở. Nhìn xem Lục Tiểu Ánh nhảy cẫng mà đến, Lục Huyền không hề bận tâm trên mặt, chậm rãi hiện ra một vòng cười ôn hòa ý Lục Tiểu Ánh kích động bổ nhào vào phụ cận, nhưng không có giống khi còn bé như thế lô mãng va chạm đi lên. Nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy nội tâm mừng rỡ, động tác trở nên dị thường nhẹ nhàng, duỗi ra hai tay, cẩn thận nghiêm túc khoác lên Lục Huyền cánh tay phải, phản phất tại bưng lấy một kiện hiếm thấy chân bảo. "Ra ra, đi máy bay vất vả đi." Lục Tiểu Ánh trong thanh âm tràn đầy lo lắng, đỡ lấy Lục Huyền cánh tay, tỉ mỉ nhắc nhở, "Tiểu Ánh đến bên ngài, trên mặt đất trưởng, ngài chậm một chút đi." Nàng ngửa đầu nhìn xem ra ra tấm kia che kín tuế nguyệt khe rãnh, nhưng như cũ tinh thần quắc thước khuôn mặt. Đột nhiên rõ ràng ý thức được, trước mắt vị này trong lòng mình như là kình thiên cự trụ ra ra, thực tế tuổi tác đã hơn 90. Phần này nhận biết để Lục Tiểu Ánh đầy ngập kích động, trong nháy mắt hoa thành tinh tế tỉ mỉ che chở. Đã muốn thân cận, lại chỉ sợ chính mình bất luận cái gì hơi lớn động tác sẽ quá nhiều, thậm chí tổn thương đến cao tuổi ra ra. Lục Tiểu Ánh cẩn thận nghiêm túc đỡ lấy Lục Huyền cánh tay, lưu dịu nói lời nói, giống con vui vẻ chim nhỏ. Nhưng rất nhanh, nàng giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, bước chân có chút dừng lại, nghi ngờ a một tiếng. Không đúng, ra ra bên nàng quá mức, thanh tịnh trong mắt tràn đầy không hiểu, cùng một tia nho nhỏ bất mãn. Liên một mình ngài đến thủ đô sao? Ôn tỷ tỷ, Minh ca, Thanh ca, Hải ca bọn hắn, làm sao đều không có buổi tiếp ngài đến? Lục Tiểu Ánh đếm trên đầu ngón tay, đếm lấy những cái kia đường huynh đệ, đường tỷ danh tự, càng nói càng cảm thấy tức giận. Nghĩ đến ra ra tuổi tác đã cao, những cái kia các ca ca, các tỷ tỷ, nhất là cha của mình Lục Ngọc Long, vậy mà như thế lớn là sơ suất không để cho nàng cho phép nổi giận đùng đùng bắt đầu. Cứ việc mang theo khẩu trang, cũng có thể tưởng tượng ra Lục Tiểu Ánh thời khắc này khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất định là tức giận đến phình lên. Quá ghê tởm. Còn có lão ba cũng thật là. Nàng nhịn không được phàn nàn nói, ra ra ngài lớn tuổi như vậy, bọn hắn thế mà còn có thể như thế yên tâm, để một mình ngài đi xa nhà, thật sự là tức chết ta rồi. Tại Lục Tiểu Ánh trước đó cùng phụ thân Lục Ngọc Long trò chuyện bên trong, Lục Ngọc Long chỉ là hời hợt dùng đến xem lão bằng hữu lý do này, mà vẫn đứng ở một bên tinh tỉ, từ Lục Huyền xuất hiện một khắc kia trở đi, nội tâm liền nhấc lên kinh đào hải lãng. Đó là một loại khó nói lên lời cảm thụ. Nàng tại cái nghề này bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm, được chứng kiến không ít chân chính thượng vị giả. Gia tài bạc triệu phú hào, tay cầm quyền hành nhân vật, bọn hắn hoặc uy nghiêm, hoặc tự phụ. Nhưng trước mắt vị này thân mang màu đen tiểu áo tôn trung sơn lão nhân, mang cho nàng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Đó cũng không phải tận lực hiện lộ rõ ràng quyền thế, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất, tự nhiên mà nhiên uy nghiêm. Phảng phất hắn đứng ở nơi đó, bản thân liền là trật tự cùng lực lượng hóa thân, để cho người ta không tự chủ được từ đáy lòng sinh ra kính sợ. Tốt uy nghiêm khí chất. Tinh tỷ ở trong lòng im ắng sợ hãi thán phục. Nàng sớm biết rõ Lục Tiểu Ánh ra thế bất phàm, là cái chính cống bạch phú mỹ. Nhưng thẳng đến tận mắt nhìn đến Lục Huyền, nàng mới đột nhiên ý thức được, chính mình trước đó tưởng tượng vẫn là quá mức cực hạn cùng nông cạn. Loại này phảng phất có thể chấn áp một phương thiên địa khí tràng, tuyệt không có khả năng tồn tại ở một cái phổ thông phu hào lão nhân trên thân. Lục gia nội tình, chỉ sợ thâm bất khả chắc. Thu liễm lại tất cả suy nghĩ, Tình Tỷ lập tức tiến lên một bước, tư thái thả cực thấp. Ngày bình thường tại các loại trường hợp đều có thể thành thạo điêu luyện, mạnh vì gạo, bạo vì tiền nàng, giờ phút này lại vô hình cảm thấy một trận câu thúc, ngay cả nói chuyện cũng mang tới mấy phần không tự chủ cung kính. Lục lao gia tử, ngài tốt, ta là tiểu bánh người đại diện, đồng thời cũng là nàng trên sinh hoạt người phụ trách, ngài gọi ta tiểu tình liền tốt. Nói, nàng thậm chí không tự chủ có chút xoay người không lời, đi một cái trịnh trọng lễ gặp mặt, lấy đó nội tâm từ đáy lòng tôn trọng. Lục Huyền ánh mắt bình hòa nhìn về phía nàng, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên, cũng không bởi vì nàng cung kính mà lộ ra kiêu căng, cũng không bởi vì thân phận của nàng mà có chỗ khinh thị. Hắn rối xuất thủ, cùng nàng nhẹ nhàng một nắm, tư thái thong dong mà ôn hòa. Vất vả. Chương 408, Minh Hoàng tập đoàn, Lệnh thiếu, cái gì thời điểm diễn thân hi a chương 408, Minh Hoàng tập đoàn, Lệnh thiếu, cái gì thời điểm diễn thân hi a Long Quốc thủ đô, Vũ Hoàng bên trong. Một tòa toàn thân bao trùm lấy màu đậm thủy tinh màn tường hiện đại hóa nhà cao tầng, sừng sững đứng vững, tại dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh lẽo quang trạch. Tòa này chừng mười mấy tầng cao kiến trúc, chính là nghiệp nội rất có nổi tiếng giải trí cự đầu, Thiên Vũ Quốc tế. Làm Long Quốc giải trí sản nghiệp trọng yếu người chơi một trong, Thiên Vũ Quốc tế giới cờ nghệ nhân, từ siêu một tuyến cự tinh đến không có tiếng tăm gì người mới cái gì cần có đều có. Công ty thị giá trị cao tới mấy chục tỷ, là danh phủ kỳ thực ngành nghề hàng không mẫu hạng. Giờ phút này, tại nhà này ngăn nắp kiến trúc tầng cao nhất gian nào đó hào hoa phòng làm việc bên trong, bầu không khí lại như là phía ngoài thủy tinh màn tường đồng dạng băng lãnh. Cái gì? Một tiếng đè nén lửa giận gầm nhẹ phá vỡ yên tĩnh, nói chuyện chính là một cái nam nhân. Hắn bỗng nhiên đem tay trái văn kiện đập vào đắt đỏ gỗ lim bàn làm việc bên trên, tay phải còn một mực nắm lấy điện thoại. Ta không phải để ngươi hảo hảo khuyên nàng sao? Làm sao Lục Tiểu Bánh còn muốn kiên trì xin phép nghỉ? Nam nhân lồng ngực có chút chập trùng, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng tức giận. Nàng đem cái này công ty xem như cái gì rồi? Là nhà nàng hậu viện sao? Vung chi tức đến, vung chi liền đi. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục cảm xúc, nhưng ánh mắt bên trong uy hiếp ý vị lại càng thêm dày đặc, mỗi chữ mỗi câu đối với trong điện thoại hạ đạt tối hậu thư. Cung Tinh, ngươi là nàng người đại diện, đừng nói cho ta ngươi liền chút chuyện này đều làm không xong. Ta cuối cùng cho ngươi một lần cảnh cáo, lập tức an bài tốt Lục Tiểu Bánh ngày mai tất cả hành trình. Đoàn làm phim ngày mai nhất định phải đúng hạn khởi công, không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Thiên Vũ Quốc tế cao ốc tầng cao nhất, một gian chiếm cứ cực giai tầm mắt siêu cỡ lớn hiện đại hóa trong văn phòng. Một vị tuổi chừng hơn 40 tuổi, thân mang đắt đỏ định chế tây trang nam nhân, chính luôn nóng dạ bước. Hắn có thành công nhân sĩ phái đoàn, trên cổ tay quý báo mặt đồng hồ lóe ra kim loại lanh quang. Chỉ tiếc hôm đó thưa dần sơ tóc cùng rõ ràng hói đầu, để phần này tỉ mỉ doanh tạo khí trận đánh chết khấu. Người này chính là Thiên Vũ Quốc tế người cầm lái, Triệu tổng. Cái này thời điểm, hắn trong tay nắm chặt kiểu mới nhất smartphone, lông mày gắt gao khóa cùng một chỗ. Đối mịt rổ phồn không lưu tình chút nào axit, hoàn toàn không có ngày bình thường tại truyền thông trước thông dòng phong độ. Đầu bên kia điện thoại, mơ hồ truyền tới một ý đồ giải thích giọng nữ Triệu tổng, thế nhưng là, không có thế nhưng là. Triệu tổng thu bạo đánh gãy đối phương, gân xanh trên trán bởi vì kích động mài nô lên nhảy lên. Hắn tất cả tỉnh táo cùng ngụy trang tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà tăng lên. Ta không muốn nghe bất kỳ lý do gì, ta chỉ cần kết quả. Nếu như chuyện này làm hư, hậu quả không phải ngươi, cũng không phải nàng có thể gánh chịu nổi. Triệu tổng giống như là bị rút khô lực ý, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn thậm chí không để ý tới bảo trì lao tổng thể diện, cơ hồ là mang theo giọng khẩn cầu đối điện thoại nói ra, "Uy, Cung Tinh, coi như ta và ngươi, được hay không?" Triệu tổng hít sâu một hơi, phản phất nói ra cái tên đó đều cần lớn lao dũng khí. "Ngươi còn không có làm rõ ràng tình trạng sao? Lần này cùng chúng ta ký hợp đồng, cũng không phải cái gì phổ thông nhà tư sản, là Minh Hoàng tập đoàn." Minh Hoàng hai chữ, hắn cắn đến cực nặng, tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Chúng ta Thiên Vũ Quốc tế nhìn xem phong quang, nhưng tại người ta Minh Hoàng tập đoàn trước mặt, chính là cái nhỏ công ty, chúng ta căn bản trêu chọc không nổi a. Triệu tổng ngữ tốc càng lúc càng nhanh, ý đồ đem tia phần lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ hoàn toàn truyền lại cho đối phương. Một khi trái với điều ước, không chỉ là Lục Tiểu Bánh phải đối mặt giá trên trời bồi thường tiền, triệt để hủy tiền đồ, chúng ta toàn bộ Thiên Vũ Quốc tế đều muốn đi theo cho cùng, thâm thụ đả kích đều là nhẹ. Ngươi hiểu chưa? Lần này gần như sụp đổ thẳng thắn, đem hắn trước đó lửa giận triệt để tan rã, chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi cùng cầu khẩn. Đây là Triệu tổng lần thứ nhất như thế không để ý đến thân phận khẩn cầu một cái thuộc hạ. Chỉ vì Minh Hoàng tập đoàn áp lực thật sự là quá lớn, hắn căn bản đảm đương không nổi bất kỳ lỗi lầm nào lầm trách nhiệm. Một bên khác, màu hồng nhạt định chế khoản xe con như là một vòng lưu động ngọc ảo sắc thái, chậm rãi lái vào ở vào Long Quốc thủ đô hải tâm. Tam hoàn bên trong một chỗ đỉnh cấp bậc thự khu, nơi này tĩnh mịch cùng trong thành ồn ào náo động, phản phất là hai thế giới. Nông đậm lục thực đem từng tòa phong cách khác nhau biệt thự xảo diệu ngăn cách, bảo đảm tuyệt đối tư mật. Mỗi một tấc thổ địa đều đầy đủ chân quý. Giá phòng nơi này sớm đã siêu việt bình thường người giàu có tưởng tượng, có thể xưng giá trên trời, mỗi mét vuông giá cả cao tới mười mấy vạn nguyên. Ở chỗ này, bất luận cái gì một tòa nhìn như không đáng chú ý dinh thự, giá trị đều phải lấy mấy ngàn vạn cất bước. Nếu không có hơn trăm triệu thân gia, cùng tướng ghép đôi xã hội địa vị, chỉ sợ liền bước vào mảnh này khu vực nhìn lên một cái tư cách đều không có. Màu hồng nhạt xe con bình ổn đi xuyên qua ưu tịnh bóng rừng trên đường, cuối cùng lặng yên không tiếng động dừng lại. Một tòa dung hợp hiện đại giản lược, cùng tiểu thanh vân trang nhã phong cách ba tầng biệt thự trước cửa. Nơi này chính là Lục Tiểu Ánh tại thủ đô nhà ở. Từ nàng phụ thân Lục Ngọc Long, tự thân vì nàng chọn lựa đặt cạnh nhau xử lý ở dưới sản nghiệp. Theo Lục Ngọc Long, khổ ai cũng tuyệt không thể khổ chính mình bảo bối nữ nhi. Nhất là tại an toàn cùng ở lại phẩm chất bên trên, càng là dung không được nửa điểm qua loa. Nếu không phải như thế, lấy Lục Tiểu Ánh trước mắt hạng 2 lệnh yếu minh tinh thân phận, cho dù sự nghiệp trôi chảy, năm thu nhập cho ăn bể bụng cũng liền hơn 500 vạn. Muốn tiền đặt cọc mua xuống bực này động một tí mấy ngàn vạn đỉnh cấp hào trạch, cho dù nàng không ăn không uống, cũng phải tích lũy trên 5-6 năm trở lên. Mà cái này còn bèn bèn chỉ là có được nhìn một chút tư cách mà thôi, xa không phải hiện thực. Trông thấy cỗ xe bình ổn dừng sát ở biệt thự trước cửa về sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế người đại diện công tình, lúc này mới chậm rãi buông xuống một mực nắm chặt điện thoại. Trên đường đi, nàng toàn bộ hành trình đều đem trò chuyện thanh âm ép tới cực thấp, thân thể cũng không tự chủ hướng bên cửa sổ xe, ý đồ né tránh chỗ ngồi phía sau ánh mắt. Nhưng mà, Cung Tinh cùng Triệu Tổng ở giữa trận kia tràn ngập lo nghĩ cùng sợ hãi trò chuyện. Mỗi một chữ âm đều như cùng ở tại Lục Huyền bên tai rõ ràng vang lên, một chữ không sót truyền vào cái kia sớm đã siêu việt phạm nhân giới hạn cảm giác bên trong. Xếp sau rộng rãi trên ghế ngồi, chỉ ngồi Lục Huyền cùng vẫn như cũ kéo cánh tay hắn, đắm chìm trong đoàn tụ trong vui sướng Lục Tiểu Ánh. Ghế lái cấp trên cơ là Thiên Vũ Quốc tế phối thuộc chuyên trách nhân viên. "Gia gia, chúng ta đến rồi." "Cẩn thận một chút, nơi này chính là ta ở địa phương, ngài nhìn thấy không?" Lục Tiểu Ánh thanh âm nhẹ nhàng, giống con vui sướng chim nhỏ. Nàng động tác lưu loát, dẫn đầu chính mở ra cái này một bên cửa xe, lập tức bước nhanh vây quanh một bên khác, ân cần là Lục Huyền mở cửa xe. Đồng thời còn chi kỷ duỗi ra một cái tay khác, cẩn thận nghiêm túc hư đỡ tại cửa xe trên đỉnh, sợ Gia Gia không xem chừng đụng phải đầu. Lục Tiểu Ánh có chút xoay người, đối trong xe Lục Huyền, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mặc dù hơn phân nửa khuôn mặt còn bị khẩu trang che lấp, nhưng này con thành nguyệt nha con mắt đã đựng đầy ý cười cùng chờ mong. "Gia Gia, ngài lần này tới thủ đô, mấy ngày nay liền ở lại đây bồi Tiểu Ánh, có được hay không?" "Kỳ hỉ." Phần này từng ly từng tí chiếu cố cùng phát ra từ nội tâm thân mật, để một bên người đại diện Cung Tinh nhìn ở trong mắt. Trong lòng kia phần bởi vì công ty áp lực mà sinh ra cháy bỏng, cũng không khỏi đến bị cái này ấm áp hình tượng hòa tan mấy phần. Biệt thự nội bộ trang trí trang nhã mà ấm áp, lấy ánh sáng cực dai. Lục Huyền bình yên ngồi trong phòng khách, tấm kia không nhuốm bụi trần màu trắng mềm trên ghế salon. Hắn trong tay bưng một cái tần nhã chén sứ, bên trong là Lục Tiểu Ánh vừa mới chăm chỉ pha tốt trà nóng, mở mịt hương trà nương theo lấy nhiệt khí chậm rãi bốc lên. Lục Tiểu Ánh hoàn thành pha trà cái này, nàng cho rằng nhiệm vụ trọng yếu nhất về sau, đang muốn dính tại ra ra bên người nói tiếp thứ gì. Đã thấy đến một bên người đại diện Cung Tình, lặng lẽ đối nàng sử một cái vội vàng mà nghiêm túc ánh mắt. Lục Tiểu Ánh hơi sững sờ, lập tức đối Lục Huyền lộ ra một cái nhu thuận tiểu dung, "Ra ra, ngày trước ngồi uống trà nghỉ ngơi một cái, ta đi lên thay cái quần áo liền xuống đến." Nói xong, nàng liền giống một cái nhẹ nhàng hồ điệp, quay người chạy chậm đến bước lên thông hướng lầu 2 xoay tròn thang lầu. Lầu 2 gian phòng bên trong, cánh cửa vừa nhẹ nhàng khép lại. Cung Tinh chắp tay trước ngực, cơ hồ là mang theo cầu khẩn ngữ khí, đối Lục Tiểu Ánh thấp giọng nói, "Ta tiểu cô nãi nãi, lần này thật không phải nói đùa. Triệu tổng bên kia đã đại phát lôi đình, ngươi coi như là đau lòng ta, ngoan ngoãn nghe lời được hay không?" Chương 408, Minh Hoàng tập đoàn, Lãnh thiếu, cái gì thời điểm diễn thân hi a 2 chương 408, Minh Hoàng tập đoàn, Lãnh thiếu, cái gì thời điểm diễn thân hi a. Nàng nhìn xem Lục Tiểu Ánh vẫn như cũ quật cường khuôn mặt nhỏ, vội vàng ném ra ngoài chính mình cho rằng tối ưu phương án giải quyết. "Tốt như vậy không tốt. Ta cam đoan với ngươi, lão gia tử tại thủ đô mấy ngày nay, ta tự mình toàn bộ hành trình buổi tiếp hắn lão nhân ra khắp nơi dạo chơi, tuyệt đối chiêu đại đến tuần chu đáo đến. Mà lại ngươi nhìn, ngươi chỉ là ban ngày đi quay phim chờ ngươi kết thúc công việc trở về, ban đêm còn không có bó lớn thời gian, có thể bồi ra ra sao? Dạng này hai không chậm trễ, có được hay không?" Cung Tinh chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Đối mặt cái này bối cảnh thâm hậu, đánh không được chửi không được tiểu tổ tông, nàng chỉ có thể buông xuống tư thái, gần như cầu xin tha thứ hy vọng đối mới có thể hồi tâm chuyển ý. Lục Tiểu Ánh vẫn như cũ phồng lên trắng non gương mặt, giống con sung khí sông nhỏ đồn, viết đầy khó chơi bướng bỉnh, nàng dậm chân, "Không được, ta lại không." Gặp nàng như thế không biết đại cục, Cung Tinh một mực đè nén hỏa khí cũng rốt cục mọc lên. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí trở nên trước nay chưa từng có nghiêm khắc, đã không còn mảy may chỗ để thỏa hiệp. "Lục Tiểu Ánh, ngươi thanh tỉnh một điểm." Nàng cơ hồ là từng chữ từ trong hàm răng gạt ra, lần này cùng lấy trước kia một ít từ nhỏ gây hợp đồng, hoàn toàn không đồng dạng. "Trước kia hợp tác phương, xem ở nhà ngươi bối cảnh phân thượng, có lẽ còn có thể tùy ý ngươi đùa giỡn một chút nhỏ tính tình." Cung Tinh tới gần một bước, nhìn thẳng Lục Tiểu Ánh con mắt, ý đồ dùng nhất lời trực bạch thức tỉnh nàng. "Nhưng lần này phía đầu tư là Minh Hoàng tập đoàn." "Minh Hoàng tập đoàn, ngươi minh bạch bốn chữ này ý vị như thế nào sao?" Không đợi Lục Tiểu Ánh trả lời, nàng liền dùng gần như tuyệt vọng ngữ khí cấp ra đáp án. "Kia là thị giá trị và đức siêu cấp thế lực bá chủ, là một nhảy mũi, liền có thể làm cho cả ngành nghề cảm bạo quái vật khổng lồ. Mà lại nghe đồn bọn hắn phía sau còn dính dấp một chút chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng, liền sách cũng không thể tùy tiện sách đại nhân vật." Cung Tinh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, kia là bắt nguồn từ lực lượng tuyệt đối trên lệch sợ hãi. "Lần này chúng ta nếu là dám trái với điều ước, cũng không phải là bồi thường tiền xin lỗi đơn giản như vậy. Chúng ta nhất định sẽ chết được rất khó coi. Ta, Triệu tổng, thậm chí toàn bộ Thiên Vũ quốc tế đều tiếp nhận không được lên hậu quả kia." Mắt thấy Lục Tiểu Ánh vẫn là một bộ không để ý, phản phất việc không liên quan đến mình bộ dáng, Cung Tinh cơ hồ muốn mất lý trí, một câu mang theo nói tục phản nạn thoát ra. "Ta dựa vào, ta Lục đại tiểu thư, ngươi là đại hộ nhân gia gia, không ăn khói lửa nhân gian. Sau lưng ngươi có gia tộc chống đỡ, vài ước thậm chí mấy một tỷ giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng đối với ngươi mà nói khả năng chỉ là số lượng chữ, ngươi đương nhiên không cần quan tâm. Có thể chúng ta những này tiểu nhân vật không đồng dạng a." Tâm tình của nàng triệt để bộc phát, hốc mắt hơi đỏ lên. "Ta sẽ bị cái nghề này triệt để phong sát, từ đây cũng tìm không được nữa công việc, ta sẽ lưu lạc đầu đường. Ngươi minh không minh bạch? Cái này, Lục Tiểu Ánh thái độ rốt cục mềm hóa, cũng không phải là bởi vì cái kia đáng sợ giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chính như Cung Tinh nói, kia đối nàng mà nói, có lẽ chỉ là một cái có thể từ gia tộc xử lý số lượng. Chân chính đánh trúng Lục Tiểu Ánh uy hiếp, là Cung Tinh người này, là câu kia ta sẽ lưu lạc đầu đường, triệt để bị phong giết. Lục Tiểu Ánh có lẽ là không dành thế sự, nhưng nàng hiểu được ai đối nàng tốt. Đoạn đường này đi tới, từ mới vào làm được ngây thơ, cho tới bây giờ có chút danh tiếng. Tất cả đều là Cung Tinh cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn người đại diện tại bên người nàng, không rõ chi tiết thay nàng chuẩn bị hết thảy, vì nàng che gió che mưa, có khi so thân nhân làm bạn thời gian của nàng còn rất dài. Trong lòng nàng, Tinh tỷ sớm đã là như là hôn đại tỷ đồng dạng tồn tại. Nàng sao có thể bởi vì chính mình tùy hứng, trơ mắt nhìn xem như là thân nhân Tinh tỷ bị đẩy vào thâm nguyên, sự nghiệp hủy hết. Lục Tiểu Ánh vô ý thức cắn môi dưới, cặp kia ánh mắt linh động bên trong, tràn đầy trước nay chưa từng có xoắn xuýt cùng dãy rủa. Một bên là huyết mạch chí thân, khó gặp ra ra, một bên là tình như tỷ muội, đứng trước tuyệt cảnh Tinh tỷ. Đầu nhỏ của nàng giờ phút này rối bời, lần thứ nhất cảm nhận được người trưởng thành thế giới lưỡng nan lựa chọn trọng lượng. Mắt thấy Lục Tiểu Ánh thái độ rốt cục buông lỏng, Cung Tinh biết rõ hỏa hầu đã đến. Trên mặt nàng không dễ dàng phát giác lướt qua một tia đạt được ý cười, nhưng rất nhanh liền bị giam cắt biểu lộ nơi bao bọc. Kỳ thật, biện pháp tốt nhất nàng đã sớm nghĩ kỹ, nhưng Cung Tinh biết rõ, tuyệt không thể từ chính mình nói ra trước. Nhất định phải chờ vị này tiểu cô mãi mãi bị buộc đến góc tường, vô kế khả thi lúc, lại lấy chúa cứu thế tư thái ném ra ngoài cái phương án này, mới có thể bị nàng vui vẻ tiếp nhận. Hiện tại, thời cơ chín muồi. Một giây sau, Cung Tinh lập tức thay đổi một loại linh quang chợt hiện kinh hỉ ngữ khí, hai tay nhẹ nhàng vỗ. Đúng rồi, Tiểu Ánh, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, nói không chừng có thể vẹn toàn đôi bên. Nàng xích lại gần một chút, trong thanh âm mang theo vừa đúng dụ hoặc, ngươi nhìn, lao ra từ thật vất vả đến một chuyến thủ đô, chỉ là đi dạo cảnh điểm rất không ý tứ. Chúng ta hoàn toàn có thể dẫn hắn đi đoàn làm phim a. Để hắn tận mắt nhìn ngươi tại sở tiêu đi ô chuyên nghiệp, sáng lên dáng vẻ, đây chẳng phải là so đi dạo bất luận cái gì địa phương đều càng có ý định hơn nghĩa. Đây chính là cực kỳ khó được cơ hội. Cung Tinh cẩn thận quan sát đến Lục Tiểu Ánh biểu lộ, ném ra ngoài mấu chốt nhất điểm. Cứ như vậy, ngươi đã có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy ra ra, để hắn vì ngươi kiêu ngạo, đồng thời cũng có thể an tâm quay phim, cái gì đều không chậm trễ. Ngươi cảm thấy thế nào? Quả nhiên, đã bị buộc đến không đường có thể đi, nội tâm thiên nhân giao chiến Lục Tiểu Ánh vừa nghe đến cái này hoàn mỹ phương án, nguyên bản ảm đạm mắt nhỏ trong nháy mắt phát sáng lên, phảng phất thấy được trong tuyệt cảnh tự quang. Long Quốc thủ đô, nhị hoàn nội hạch tâm địa đoạn. Nơi này là chân chính tấc đất tấc vàng, tọa lạc lấy toàn thành cao nhất cấp bậc tự khu. Bất luận cái gì một tòa dinh tự đồng đều giá đều lấy ước làm đơn vị tính toán, là tài phú cùng quyền thế nhất trực quan biểu tượng. Trong đó một tòa cực điểm xa hoa trong biệt thự, bắt ngát phòng khách ánh đèn mê ly. Một người tuổi chừng 30 tuổi, khuôn mặt tinh xảo lại lộ ra một cỗ tà khí nam nhân. Hắn lớn ngượng nghịu đâm tựa ở chủ vị trên ghế salon, một cái thân không mảnh vải, da thịt trắng non như tuyết nữ nhân, giống sùng vật cuộn tròn ngủ ở bên cạnh hắn. Nếu có người trong vòng ở đây, chắc chắn khiếp sợ nhận ra. Vị nữ tử này chính là gần đây bạo đỏ, được vinh dự toàn dân thần tượng, lấy dụ hoặc gợi cảm lấy xương siêu một tuyến nữ tinh. Thời khắc này nàng không có chút nào tôn nghiêm giúp vào bên cạnh người đàn ông này. Bên cạnh hai tấm trên ghế salon, đồng dạng ai tả hai cái quần áo bất phàm nam nhân, riêng phần mình ôm hai tên dung mạo đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng nữ tử. Các nàng tuy không phải đỉnh lưu, nhưng cũng là tại trên màn ảnh có chút sinh động, có được không ít fan hâm mộ hạng hai nữ tinh. Trong không khí tràn ngập đắt đỏ xì gà, cùng nước hoa hỗn hợp mập mờ khí tức. Lãnh thiếu, nghe nói ngươi gần nhất đối cái nữ nhân rất để bụng. Một cái trải lấy lưng đầu nam nhân cơ chén rượu, nữ khí mập mờ, vì cái này nữ nhân, ngươi còn tự thân hạ chẳng bồi diễn mười mấy tập. Ta xem qua tuyên truyền chiếu, cô nương kia sắc thực thực phẩm, chín đầu thân, thiên nga cái cổ, vừa đúng đầy đặn. Quả thực là thượng đế tự tay điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Một cái khác mang theo đông thai nam nhân xích lại gần mấy phần, hạ giọng cười nói, kịch bản bên trong cũng nhanh đến hôn hí kịch đi. Đến thời điểm, có thể nhất định phải cùng chúng ta chia sẻ tâm đắc a. Được xưng lanh thiếu nam tử, câu lên một vòng tình thế bắt buộc cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trong ngực nữ tinh bài tuyến. Hai người các ngươi ánh mắt không tệ, chờ ta đem cái này cao ngạo phượng hoàng thuần phục thành xe nhà. Đương nhiên sẽ không quên các minh đệ. Cuối cùng, hắn chậm rãi phun ra cái tia quanh quẩn trong lòng danh tự, trong thanh âm mang theo nguy hiểm mê luyến. Lục Tiểu Ánh vẫn là cái có chút ít bối cảnh nữ nhân, ta nhất ưa thích chơi loại này có tính khiêu chiến trò chơi. Chương 409, tính toán. Lục Tiểu Ánh lực lượng. 1. Chương 409, tính toán. Lục Tiểu Ánh lực lượng. 1. Ngày thứ 2 sáng sớm, thủ đô lớn nhất truyền hình điện ảnh quay trụ căn cứ đã là người đến người đi. Tại sở tiêu đi ô một góc, Lục Huyền bình yên ngồi tại một trường thoải mái dễ chịu dây leo chế trên ghế nằm, bên cạnh thân đứng thẳng một thanh to lớn che nắng dù, vừa đúng ngăn cách dần dần nóng ánh nắng. Đây là người đại diện Cung Tinh cố ý an bài, nàng biết rõ vị này lao ra tử đối Lục Tiểu Ánh tầm quan trọng, cho nên khắp nơi dụ tâm, không dám chậm trễ chút nào. Cái này vị trí trải qua tỉ mỉ lựa chọn, đã bảo đảm mát mẻ thoải mái dễ chịu, lại không có chút nào che chắn chính đối quay chủ khu vực. Lục Huyền không cần di động, ánh mắt liền có thể rõ ràng xuyên qua sở tiêu đi ô bận rộn đám người, rơi vào nơi xa ngay tại diễn dịch kịch bản tôn nữ trên thân Lục Tiểu Ánh. Có thể nhìn xem nàng thân mang cổ trang, tại ống kính trước toàn tình đầu nhập bộ dáng. Về phần Cung Tinh thì từ đầu đến cuối cung kính đứng hầu tại Lục Huyền bên cạnh thân, tư thái khiêm tốn. Nàng không giống như là cái trưởng khống nghệ nhân hành trình người đại diện, ngược lại càng giống một vị tùy thời chờ đợi phân công tùy tùng. Ánh mắt thời khắc chú ý Lục Huyền thần sắc cùng nhu cầu, không dám có nửa phần thư giãn. Biết được vị này khí độ bất phàm lão giả, là nữ nhân vật chính Lục Tiểu Ánh tổ phụ về sau, toàn bộ đoàn làm phim đều đối với hắn duy trì vừa đúng lễ ngộ. Công tác nhân viên trải qua lúc lại thả nhẹ bước chân, trận vụ sẽ kịp thời vì hắn nối liền trà nóng. Mấy vị chủ muốn diễn viên đang quay nhiếp khoảng cách cũng đều sẽ chủ động tới ân cần thăm hỏi. Loại này chu đáo cũng không phải là tận lực lấy lòng, mà là bắt nguồn từ trên thân Lục Huyền loại kia không giận tự uy khí chàng. Hắn mặc dù chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, lại tự có một loại để cho người ta không dám thất lễ uy nghiêm. Liên liên từ trước đến nay khắc nghiệt đạo diễn, tại cùng lao ra tử ánh mắt đụng vào nhau lúc, đều sẽ không tự giác thả nhu ngữ khí, thuyết minh sơ qua tiếp xuống quay chủ an bài. Tốt. Đầu này qua. Nơi xa, đạo diễn buông xuống máy giám thị, cầm lấy quyết đại âm thanh loa cao giọng hô, thanh âm tại sở tiêu đi ô quanh quẩn. Các bộ môn chuẩn bị, chuyển trận. Trận tiếp theo trình diễn viên vào chỗ. Toàn bộ hiện trường lập tức như là dụng cụ tinh vi vận chuyển lại. Lúc này, chấp hành đạo diễn bước nhanh đi đến chủ đạo diễn bên người, thấp giọng nhắc nhở vài câu. Chủ đạo diễn bừng tỉnh, lần nữa giơ lên loa, ngữ khí mang theo thúc giục. Thế thân diễn viên đâu? Hôn thay cùng giường thay chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên tìm người. Sau đó phải quay thân mật phần diễn, nắm chặt thời gian. Cái này âm thanh thúc giục rõ ràng truyền khắp sở studio, tự nhiên cũng đã rơi vào khu nghỉ ngơi Lục Huyền cùng Cung Tinh trong hai. Đó lấy, đạo diễn giơ loa lại hô hai tiếng, lông mày dần dần bật lên. Đúng lúc này, phó đạo diễn mang theo trận vụ bước nhanh tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Cái gì? Thế thân diễn viên lâm thời xin phép nghỉ. Đạo diễn thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo rõ ràng không vui, quả thực là hồ não. Tuần vui này tiến độ không thể bị dở dang, lập tức liên hệ cái khác chuẩn bị tuyển thế thân. Hắn cái này dây thanh cơn giận chất vấn, rõ ràng chuyển khắp sở studio, để bận rộn hiện trường vì đó yên tĩnh. Đạo diễn kia xuyên thấu qua loa tiếng la, đối Lục Huyền mà nói, tự nhiên có thể rõ ràng nghe được. Liền xem như càng thanh âm rất nhỏ, cũng không có trốn qua cảm giác của hắn. Vừa mới phó đạo diễn cùng mấy tên trợ lý vây quanh ở đạo diễn bên người lúc, thời khắc đó ý đệ thấp thì thầm, như cùng ở tại Lục Huyền bên thai kể ra đồng dạng rõ ràng. Dũng đạo, ngài yên tâm, đều theo lệnh thiếu phân phó, hết thể an bài thỏa đáng. Phó đạo diễn thanh âm mang theo định loạn cùng một tia khẩn trương, tất cả điều kiện phù hợp thế thân diễn viên, ta đều nghĩ biện pháp để các nàng lâm thời xin nghỉ, cam đoan sẽ không có người phát giác dị thường. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, lộ ra mấy phần hưng phấn, mà lại, lệnh thiếu bản thân đã đến, chính ở đằng kia nhà xe bên trong chờ lấy, chỉ chờ cần hắn ra sân trận kia hy kịch. Lần này mật ngữ, tính cả đạo diễn kia ra vẻ không biết biểu diễn, hoàn chỉnh đã rơi vào trong mắt Lục Huyền, cùng trong ánh mắt của hắn. Chỉ là, Lục Huyền bình tĩnh như trước ngồi tại trên ghế nằm, ánh mắt sâu xa, không người có thể nhìn thấy hắn suy nghĩ trong lòng. Lục Tiểu Bánh lần này quay chụp chính là một trận cổ trang đại hôn trọng đầu hí. Nàng thân mang một bộ phức tạp hoa mỹ chính hồng sắc áo cưới, tơ vàng ngân tuyến thêu ra phượng hoàng vu phi đồ án, tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên tinh tế tỉ mỉ quan trạch. Đầu đội mũ phượng châu ngọc vần quanh, khăn quàng vai từ đầu vai rủ xuống, theo Lục Tiểu Bánh động tác khẽ đung đưa. Nàng trang dung càng là tỉ mỉ miêu tả, khuôn mặt trắng non không tì vết, như là tốt nhất dương chi ngọc. Giữa lông mày phát họa ra cổ điển phong nhã, nhạt màu anh đào cánh môi giống như mới nở cánh hoa. Áo cưới áo ngực thiết kế, vừa đúng triển lộ ra Lục Tiểu Bánh duyên dáng phần cổ đường cong, cùng tính xảo xương quai xanh hình dáng. Trước ngực nàng một vòng trắng non da thịt, cũng không quá phận bại lộ, lại tại trang trọng hoa quý bên trong, bằng thêm mấy phần rung động lòng người luyện chuyển hàm xúc phong tình. Lục Tiểu Bánh đứng yên ở nơi đó, liền đã không giống phàm trần tục thế người, cổ điện cùng linh động cùng tồn tại, đẹp đến nỗi người nín hơi. Lục Huyền bên cạnh Cung Tinh, tự nhiên cũng nghe đến đạo diễn kia mang theo hỏa khí gào to. Sắc mặt nàng hơi đổi, lập tức ý thức được tình huống khác thường, vội vàng túi người, tại Lục Huyền bên cạnh nói nhỏ: "Lão gia tử, studio bên này giống như xảy ra chút nhỏ tình trạng, ta đi qua nhìn một chút, lập tức liền có thể xử lý tốt, ngài trước ngồi tạm." Nói xong, Cung Tinh liền dẫm lên hơi có vẻ dồn dập bộ pháp, chạy chậm đến hướng Lục Tiểu Ánh phương hướng tiến đến. Chỉ gặp đạo diễn, phó đạo diễn cùng biên kịch mấy người chính tập hợp một chỗ, thần sắc nghiêm túc thấp giọng thảo luận cái gì, bầu không khí có vẻ hơi căng cứng. Bọn hắn tự cho là bí ẩn trò chuyện, vẫn như cũng là không sót một chữ truyền vào Lục Huyền trong hai. Làm sao bây giờ? Đạo diễn để ép cuống họng, lông mày vận thành một cái kết, trên mặt viết đầy chân thực lo nghĩ. Máy móc tất cả đều mở ra, sân bãi, nhân viên, thiết bị, mỗi phút mỗi giây đều đang cháy tiền. Hiện tại không ngừng. Hôm nay mấy trăm vạn liền đổ xuống sông xuống biển, tất cả mọi người lại được làm không công một ngày. Hắn mở ra hai tay, ánh mắt tại phó đạo diễn cùng biên kịch trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn. Bộ kia sầu mi khổ kiểm bộ dáng, hiển nhiên chính là một cái bị dự toán cùng tiến độ, bước đến tuyệt cảnh người cầm lái. Phản phất tại hướng tất cả mọi người y mắng tuyên cáo, hắn cũng bị bất tình lình tình trạng, đánh trở tay không kịp, đã vô kế khả thi. Ngay tại đạo diễn giả bộ như sức đầu mẹ chán thời khắc, phó đạo diễn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tức thời mở miệng đề nghị. Dũng đạo, ngài nhìn. Cái này lâm thời cũng tìm không thấy thích hợp thế thân, nếu không tuần vui này trước hết không cần thế thân. Ta bên này tiếp tục nắm chặt liên hệ, vừa có tin tức lập tức an bài bộ quay. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một vị động tác biên đạo cũng lập tức hát đệm, ngựa khí mang theo nhìn như mũ miệng đường hoàng chuyên nghiệp luận điệu. Nói đúng. Diễn viên nha, nói cho cùng vẫn là phải có điểm tinh thần chuyên nghiệp, cùng là nghệ thuật hiến thân giác ngộ. Bất quá chỉ là hôn hí kịch mà thôi, đều là công việc nhu cầu, không cần thiết quá so đo. Mấy người phụ tá cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a đạo diễn, hiện tại rất nhiều diễn viên đều tự thân lên trận. Thực sự ngại lời nói, quay xong thấu cái miệng liền tốt. Lần này nhìn như hợp tình hợp lý, kỳ thực từng bước ép sát thuyết phục, hình thành một cô áp lực vô hình, hướng phía chưa tỏ thái độ Lục Tiểu Ánh cùng Cung Tinh bao phủ tới. Đạo diễn bị mọi người đẩy, đành phải kiên trì chuyển hướng cung nắng ấm Lục Tiểu Ánh, trên mặt chất lên xấu hổ lại khó xử thiếu dung, ngựa khí gần như lấy lòng thử dò xét nói: "Tiểu Ánh, tình tỷ, các ngươi nhìn cái này tình huống." Mọi người nói đến cũng có chút đạo lý, có hay không có thể dàn xếp một cái. Nghe vậy, Cung Tinh lông mày trong nháy mắt bật chặt, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, không chút do dự cự tuyệt. Tuyệt đối không được. Thanh âm của nàng không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, ánh mắt sắc bén đảo qua phó đạo diễn cùng mấy cái kia hát đệ người. Cho lúc trước chúng ta kịch bản bên trong, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, tất cả thân mật phần diễn hết thể sử dụng thế thân. Đây là chúng ta ký kết hợp đồng trước liền định tốt danh giới cuối cùng, hiện tại dựa vào cái gì nói đổi liền đổi. Cung Tinh tiến lên nửa bước, đem Lục Tiểu Bánh bảo hộ ở sau lưng, tư thái cường ngạnh giống một cái hộ tể mẫu sư. Chương 409, tính toán. Lục Tiểu Bánh lực lượng. 2, chương 409, tính toán. Lục Tiểu Bánh lực lượng. 2, tìm không thấy nữ thế thân là đoàn làm phim vấn đề, không nên do chúng ta diễn viên đến gánh chịu hậu quả. Lục Tiểu Bánh vẫn như cũ an tĩnh đứng tại Cung Tinh sau lưng, tinh xảo khuôn mặt trên nhìn không ra biểu tình gì. Có Cung Tinh vị này cường thế người đại diện phía trước, nàng không cần nhiều lời, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt lấy trận này biến cố. Ngay tại bầu không khí rằng có không xong thời khắc, vị kia một mực thờ ơ lạnh nhạt, đại biểu phía đầu tư Minh Hoàng tập đoàn giám chế đột nhiên hừ lạnh một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Hừ. Sắc mặt hắn trầm xuống, lúc trước điểm này mặt ngoài khách khí không còn sót lại chút gì, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào tức giận cùng giận dậy. Bây giờ không phải là không có thế thân diễn viên sao? Tình huống đặc thù, chẳng lẽ liền không thể biến báo một cái? Giám chế ánh mắt quét về phía Lục Tiểu Bánh cùng Cung Tinh, ngôn ngữ như là đao, mang theo thượng vị dạng ngạo mạn. Diễn cái hí kịch mà thôi, làm gì như thế giả mồm? Cũng không phải để các ngươi đùa giả làm thật. Đã bưng diễn viên chén cơm này, phải có điểm chức nghiệp tố dưỡng, có triển vọng nghệ thuật hiến thân giác ngộ. Hắn càng nói càng kích động, thậm chí chuyển ra bộ kia chuyện cũ mềm, dùng ngón tay hư điểm, lời nói mang theo sự trân trọng. Ai, các ngươi hiện tại tuổi trẻ diễn viên, chính là bị làm hư, một điểm khổ đều ăn không được. Ngẫm lại lấy trước kia chút lao nghệ thuật ra, điều kiện so với các ngươi gian khổ nhiều, người ta là thế nào làm? Nhìn nhìn lại các ngươi, lần này kẹp thương meo gậy, trong nháy mắt đem mâu thuẫn cất cao đến chức nghiệp thái độ cùng tiền bối tinh thần phương diện, ý đồ dùng đạo đức cùng tư lịch chuột mũ cưỡng ép áp đảo đối phương. Không khí hiện trường lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Không đợi Cung Tinh mở miệng phản bác, vị Tiêu Minh Hoàng tập đoàn giám chế lần nữa vung tay lên, hạ tối hậu thư. Trên mặt hắn lúc trước tức giận thu liễm, thay vào đó là một loại băng lãnh, giải quyết việc chung nghiêm túc, ta không muốn lại nghe bất kỳ giải thích nào. Màn kịch của hôm nay, nhất định phải theo kế hoạch quay xong, đây là cuối cùng quyết định, không có chỗ thương lượng. Cuối cùng, cái này giám chế tận lực dừng lại một cái, mới chậm rãi nói bổ sung. Nếu không, coi là các ngươi đơn phương trái với điều ước, hợp đồng lập tức kết thúc. Bởi vậy sinh ra hết thảy hậu quả, giá trên trời bồi thường, nghiệp giới phong sát, đều từ các ngươi Thiên Vũ quốc tế dốc hết sức gánh chịu. Bất thình lình, không che giấu chút nào cường ngạnh uy hiếp, đem Cung Nắng Ấm Lục Tiểu Bánh hai người đều chấn động đến sững sờ ngay tại chỗ. Trước đó tranh chấp còn dừng lại tại đạo lý phương diện, giờ phút này cũng đã chân tướng phơi bày, biến thành trần trụi bốn liếng nghiền ép. Ngay tại không khí này ngưng kết đến điểm đóng băng thời khắc, một cái mang theo vài phần lười biếng cùng nghiền ngẫm thanh âm trên bảo, phá vỡ hiện trường tĩnh mịch. Đạo diễn, ta bên này trang phát đều chuẩn bị xong. Chỉ gặp một cái thân mặc màu đen cổ trang trường bào, trang dung phát họa ra mấy phần tà khí nam tử dạo chơi đi tới. Hắn vai diễn hiển nhiên là kịch bên trong nhân vật phản diện nhân vật. Thống nhất màu đậm phục sức, cùng cố ý cường điệu u ám khí chất trang dung, quả thật làm cho nam tử nhìn có loại khác, mang theo nguy hiểm khí tức xuất khí. Hắn giống như vô tình đảo qua toàn trường, ánh mắt mang theo lấy áo cưới trên thân Lục Tiểu Ánh, vi diệu dừng lại một cái trước mắt, nhếch miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Lúc này mới chậm rãi nhìn về phía đạo diễn, biết rõ còn cố hỏi, đạo diễn, thế thân nữ diễn viên đã tìm được chưa? Nhưng mà nam nhân trước mắt này tận lực kiến tạo, mang theo son phấn khí tà mị xuất khí, không chút nào có thể đánh động Lục Tiểu Ánh. Nàng thở nhỏ trưởng thành tại Lục Huyền, Lục Ngọc Long bực này chân chính quốc thuật tông sư bên người, tầm mắt đã sớm bị vô hạn cất cao. Lục Tiểu Ánh thưởng thức nhất lại nhất hâm mộ, là gia gia cùng phụ thân như vậy nam nhân. Loại kia đem dương cương chi khí rèn luyện đến cực hạn dáng người, lưng dài vai rộng, long hành hổ bộ, quanh thân ẩn chứa tựa như núi cao trầm ổn, như núi lửa hừng hực lực lượng cảm giác. So sánh dưới, nam nhân trước mắt này dựa vào trang dung cùng phục sức đắp lên ra, mang theo vài phần âm nhu cái gọi là tà đẹp trai. Theo Lục Tiểu Ánh, bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, thậm chí có vẻ hơi nương pháo cùng âm thịnh dương suy. Cho nên trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một tia khó nói lên lời bài xích, đừng nói có ấn tượng tốt, liền liền cùng hắn tiếp xúc nhiều một lát tâm tư đều cảm thấy chán ghét. Lục Tiểu Ánh ánh mắt thậm chí không có ở trước mắt nam nhân trên thân dừng lại thêm một giây, liền nhanh chóng rời. Nhưng mà trùng hợp là cái này để Lục Tiểu Ánh sinh lòng bài xích nam nhân, hết lần này tới lần khác là kịch bản bên trong trọng yếu nhân vật phản diện vai nam phụ, mặc dù phần diễn không nhiều, nhưng đều là mấu chốt. Hắn chỗ vai diễn nam nhân vật phản diện, cơ hồ tất cả tiết mục đều vây quanh cùng nữ nhân vật chính Lục Tiểu Ánh, tiến hành các loại cưỡng chế thân mật hô động triển khai. Từ cưỡng ép hôn đến xé rách áo cưới, lại đến các loại mượn cơ hội chiếm tiện nghi tứ chi tiếp xúc. Nhất là hôm nay trận này trọng đầu hí, dựa theo kịch bản, chính là tại nữ nhân vật chính ngày đại hôn, từ hắn cái này nam phối nhân vật phản diện tiến lên tùy ý lăng đục, cực điểm khinh bạc sở trường. Cái này tiểu đoạn, đơn giản là biên kịch tận lực chế tạo xung đột, kích thích người xem cảm xúc quen dùng thủ pháp. Dùng nhất máu cho phương thức khiêu chiến người xem thần kinh, dùng cái này tranh thủ chú ý cùng nhiệt nghị, cơ hội là nghiệp nội lần nào cũng đúng lưu lượng mật mã. Một bên khác, Lãnh Thiếu con mắt chăm chú quấn quanh ở trên thân Lục Tiểu Ánh, nhất là dừng lại tại nàng áo cưới cổ áo ở giữa. Kia như ẩn như hiện một vòng trắng như tuyết da thịt, để hắn hầu kết không tự chủ nhấp nô, thể nội dũng động một cỗ khó mà ức chế sao động. Sau đó, ánh mắt tiếp theo tham lam trèo lên Lục Tiểu Ánh tiệp tiểu nộn như mới nở anh cánh môi. Đến giờ phút này, Lãnh Thiếu trong đầu đã bắt đầu phán đoán, kia phía trên tư vị, nên là cỡ nào thơm ngọt. A, tiểu mỹ nhân, hôm nay liền trước lướt qua một phen ngươi tư vị, về sau thời gian còn rất dài ra đây. Chỉ một thoáng, Lục Tiểu Ánh phảng phất nghe được đến từ Cửu Thiên bên ngoài thần dụ, thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Nàng khó có thể tin đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mấy chục mét bên ngoài tĩnh tọa Lục Huyền. Cái này thật bất khả tư nghị. Cách trọn vẹn 70-80 mét ồn ào sở studio, ra ra thanh âm, lại như cùng ở tại bên thai nàng nói nhỏ. Tiểu Ánh, ra ra mệt mỏi, đi về trước đi. Ngày mai bồi ra ra đi cái địa phương, có cái lao bằng hữu, đã đợi ra ra rất lâu. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Giờ phút này, Lục Tiểu Ánh trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng nàng nhìn thấy ra ra Lục Huyền chính xa xa hướng nàng gật đầu lúc. Lục Tiểu Ánh trong nháy mắt hiểu được, đây không phải là ảo giác. Lại nhìn bên cạnh cung tình, đạo diễn, giám chế bọn người, tất cả đều đối với cái này không phản ứng chút nào. Hiển nhiên ra ra cái này thần hồ kỳ thần thanh âm, chỉ nhằm vào nàng một người. Đã ra ra lên tiếng, Lục Tiểu Ánh chỗ nào sẽ còn để ý tới trước mắt cái này bày lạ sự. Tại Lục Tiểu Ánh trong lòng, lời của ra ra chính là trí cao vô thượng ý chỉ, không, so thánh chỉ còn nặng hơn ngàn vạn lần. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, vị này thân mang phượng quan hà bí tân nương tử. Đống nhiên đối vị kia vinh váo hung hăng minh hoàng tập đoàn giám chế, hoạt bát mà to gan so với, hai cái cực kỳ kinh điển quốc tế hữu hảo thủ thế. Lập tức, Lục Tiểu Ánh kéo lại còn tại ngẩn người cung tinh, ngựa khí nhẹ nhàng, đi rồi, tỉnh tỉ. Ra ra gọi chúng ta về nhà. Đây hết thể phát sinh điện quang hỏa thạch. Đối đám người kịp phản ứng, chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia xóa tiên diễm thân ảnh màu đỏ, lôi kéo cung tinh, cũng không quay đầu lại, hướng phía Lục Huyền Phương hướng nhanh nhẹn rời đi. Lãnh thiếu đứng tại chỗ, cũng không mở miệng ngăn cản, cũng không có bất luận cái gì tứ chi động tác. Tại cái này trước mắt bao người, hắn người thân phận như vậy, không có khả năng tự mình hạ trạng, làm ra bất luận cái gì mất thể diện cử động. Vậy quá khó coi, cũng quá mức cấp thấp. Lãnh thiếu chỉ là lặng lặng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lục Tiểu Ánh, đỡ lấy Lục Huyền từ từ đi xa bóng lưng. Cặp kia nhìn như bình tĩnh trong con người, cuồn cuộn lấy thấu xương hàn ý, cùng một kia bị ngỗ nghịch năng ngược. Hừ, tiện nữ nhân, cho thể diện mà không cần, tại cái này Long Quốc, còn không có ta Lạnh Thắng Chìm không có được nữ nhân. Mắt thấy bên ngoài thủ đoạn gặp khó, một cái càng âm hiểm suy nghĩ tại Lạnh Thắng Chìm trong lòng cấp tốc sinh sôi, thành hình. Đã minh không được, vậy cũng đừng trách ta đến tối, xem ra là phải mời mấy vị kia đại sư ra tay giúp đỡ. Chương 410, Lục Tiểu Ánh chân kinh. Trên TV thấy qua Hoàng Gia Gia. Chương 410, Lục Tiểu Ánh chân kinh. Trên TV thấy qua Hoàng Gia Gia. Bóng đêm thâm trầm, yên lặng như tờ. Biệt thự lầu 2 nằm trong phòng, Lục Tiểu Ánh bọc lấy mềm mại chăn lông, ngủ được phá lệ thương ngọt tan ổn, khoe miệng còn mang theo một tia không buồn không lo cười yếu ớt. Nhưng mà vẹn vẹn cách nhau một bức tường trong phòng khách, lại là một phen khác cảnh tượng. Cung Tình cầm nóng lên điện thoại, trong phòng đi qua đi lại. Trên màn hình triệu tổng điện báo, biểu hiện như là tác mệnh phụ không ngừng lấp lóe. Bên đầu điện thoại kia tiếng gầm gừ cơ hồ muốn xuyên thủng ống nghe. Ngươi biết rõ Minh Hoàng tập đoàn là bối cảnh gì sao? Bọn hắn một câu liền có thể để chúng ta tại toàn bộ ngành nghề lăn lộn ngoài đời không nổi. Nàng chán nản đổ vào trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ dần sáng sắc trời, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Đêm này, nàng tựa như cái bị đẩy lên thẩm phán đài tù phạm, tại thế lực khắp nơi điện thoại hoành tạc bên trong, đau khổ ròng rã một đêm. Thẳng đến tia nắng ban mai hơi lộ ra, tiếng chửi rủa mới dần dần ngừng. Cung Tình nhìn qua trong kính tiểu thụy chính mình, nhịn không được cười khổ, cái này một đêm, nàng xem như đem ngành giải trí bẩn thỉu nhất từ ngữ, nghe mấy lần. Điện thoại sắc ngoài đã bỏng đến đốt tay, trên màn hình phương liên tiếp nhảy ra lượng điện không đủ màu đỏ cảnh cáo, cực kỳ giống Cung Tình giờ phút này gần như sụp đổ thần kinh. Nàng chán nản ngồi liệt tại ghế sofa bên trong, đỉnh lấy một đầu lộn xộn không chịu nổi mái tóc, vành mắt đen nhánh, trong mắt vằn bện tia máu. Vừa rồi Triệu tổng kia cuồng loạn gào thét, phản phất còn tại bên tai quen quần. Cung Tình, ngươi cái thành sự không có bại sự có dư hỗn đản. Lao tử lúc này bị ngươi hại chết. Minh Hoàng tập đoàn tối hôm qua chính thức phát hàm, hợp đồng kết thúc. Là chúng ta đơn phương trái với điều ước. Giấy trắng mực đen, 30 ức. Dòng giá 30 ức giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngươi để cho ta đi chỗ nào biến ra nhiều tiền như vậy? A a a. Thanh âm kia thét lên cuối cùng, đã vặn bẹo biến điệu, hôn tạp tuyệt vọng cùng điên cuồng. Nghe, đây là ta cho các ngươi cuối cùng cơ hội, để Lục Tiểu Ánh chuẩn bị kỹ càng, cùng ta cùng đi Minh Hoàng tập đoàn đến nhà tạ tội. Nếu là không chiếm được sự tha thứ của bọn hắn, kia mọi người liền cùng nhau chơi đùa xong. Cung Tình nhắm lại khô khốc hai mắt, đem mặt chôn thật sâu nhập lòng bàn tay. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng rõ, mới một ngày tiến đến. 30 ức. Cái này thiên văn sổ tự, tựa như là một tòa đại sơn, gắt gao đặt ở Triệu tổng trong lòng bên trên. Bên ngoài người nhìn Thiên Vũ quốc tế thị giá trị mấy trăm ức phong quang vô hạn, có thể vậy cũng là trong chương mục hư giá trị thật muốn xuất ra 30 ức tiền mặt lưu, trừ khi đem công ty toàn bộ đóng gói bán đồ bán tháo, nếu không căn bản lấp không lên cái này lỗ thủng. Tối hôm qua tiếp xong Minh Hoàng tập đoàn điện thoại, Triệu tổng liền triệt để mất ngủ, trời còn chưa sáng liền lái xe đổi tới công ty. Giờ phút này hắn đứng tại tầng cao nhất phòng làm việc cửa sổ sát đất trước, nhìn qua dưới chân mấy trăm mét chỗ, như đồ chơi xuyên thẳng qua cố xe. Một trận mê mội đánh tới, có như vậy một cái mắt, hắn thật muốn thả người nhảy lên. Cuối cùng lý trí kéo hắn lại. Triệu tổng đột nhiên quay người, nắm lên trên bàn công tác điện thoại, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Cung Tình, Lục Tiểu Ánh, hắn đôi tứ tán linh kiện gào thét, hai người các ngươi hỗn đản, đây là muốn cái mạng giả của ta a. Nắng sớm vừa vặn, 9 giờ đúng. Lục Tiểu Ánh đi lại nhẹ nhàng từ xoay tròn trên bậc thang đi xuống, nàng thắt cao cao đôi ngựa biện, đôi tóc theo bộ pháp ở đầu vai nhảy vọt. Một thân giản lược màu trắng ngắn tay áo thun, phát họa ra thanh xuân đường cong, phối hợp kinh điển màu làm tu thân quần jean, nổi bật lên hai chân thẳng tắp thon dài. Lối ăn mặc này tươi mát lưu loát, đem Lục Tiểu Ánh thanh thuần động lòng người khí chất tôn lên vừa đúng. Mặc dù đã 25 tuổi, có thể trên người nàng kia cố đồng bộ tinh thần phân chấn, y nguyên giống như giữa hè bên trong một chén nước đá, thấm vào ruột gan, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến, đây rõ ràng chính là sân trường trong tiểu thuyết cái kia để vô số học trưởng niên đệ vì đó nghiêng đổ, nóng bỏng lại sáng rỡ giáo hoa đi vào hiện thực. Mà đứng tại Lục Tiểu Ánh bên cạnh cung đình, tựa như một bức tỉ mỉ điều sắt tranh thủy mặc bên cạnh, kia xóa thanh nhã lưu trắng. Nàng tuyển kiện phân trắng cao nhồng một chút chất áo sơ mi, và áo lưu loát thu vào màu trắng cùng mắt cá chân trong váy dài. Cung đình trên mặt hóa thanh nhã trang dung, cạn hạnh sắc nhãn ảnh phối thêm màu anh đào son môi, một thân trang phục tản ra thành thục tài trí và vị. Có thể tinh xảo đến đâu trang dung, cũng khó nén nàng trắng đêm chưa ngủ vết tích. Mặc dù cung đình dùng quý nhất che hà cao, nhưng nàng dưới hai mắt vẫn lộ ra hai vòng nhàn nhạt sẫm xanh. Làm cung đình lên dây có tinh thần mỉm cười lúc, đôi mắt tế văn bên trong đều cất giấu vùng đi không được mọi bệnh. Hai cái này đứng sóng vai nữ tử, một cái như sương mai tươi mát tươi đẹp, một cái như vãn hà ôn nhu trầm tĩnh rất rõ ràng. Cung đình cùng Lục Tiểu Ánh hai người cách ăn mặc, nay ngày đều phá lệ đoan trang vừa vặn. Lục Tiểu Ánh thay đổi ngày xưa thỉnh thoảng sẽ xuyên váy ngắn quần ngắn, lần đầu tiên lựa chọn quần dài. Cung đình càng là dùng cùng mắt cá chân váy dài, đem toàn thân che đến cực kỳ chặt chẽ. Như vậy bảo thủ mặc, chính là bởi vì phải bồi cùng Lục Huyền đi gặp hắn lao bằng hữu. Các nàng hai người lòng dạ biết rõ, có thể để cho Lục Huyền tự mình bãi phòng trường bối, nhất định là đức cao vọng trọng ẩn thế nhân vật. Cung đình ở phương diện này, cho thấy nàng làm người đại diện chu đáo cùng trí tuệ. Tất cả trang phục đều lo liệu lấy hào phóng vừa vặn bốn chữ, bảo đảm sẽ không ở trưởng bối trước mặt có chút chỗ thất lễ. Đêm qua, làm cung đình tại điện thoại hoành tạc bên trong giày vò, Lục Tiểu Ánh tại mộng đẹp ngủ say lúc, Lục Huyền từ đầu đến cuối tính tọa trong phòng trên ghế salon. Đối với hắn bực này bao đàn cảnh quốc thuật đại tông sư mà nói, giấc ngủ sớm đã không phải thiết yếu. Chỉ cần ngưng thần tính tọa một hai canh giờ, để thể nội đan kình tự hành vận chuyển chu thiên, sinh sôi võ đạo chân ý, liền đủ để gột rửa mệt mỏi, hiệu quả hơn xa người bình thường ngủ say cả đêm. Trên ghế salon, Lục Huyền chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh quang nội ẩn. So ngủ đủ 8 giờ người còn muốn thần thái sang láng. Đây cũng là bao đan cường giả nội tình, nhục thân viên mãn vô lậu, tinh thần sinh sinh bất tức. Ra ra, chúng ta hôm nay muốn đi đâu mà nha? Lục Tiểu Ánh nhẹ nhàng chuyển tới Lục Huyền trước mặt, cười nói tự nhiên. Muốn hay không Tiểu Ánh đến dẫn đường? Ta tại thủ đô tốt xấu cũng chờ đợi hơn 3 năm, phố lớn ngõ nhỏ có thể quen á. Trong giọng nói của nàng mang theo nho nhỏ đắc ý, hiển nhiên tâm tình cực dai, cặp kia biết nói chuyện con mắt, sáng lấp lánh nhìn qua Lục Huyền, tràn đầy chờ mong. Nhìn xem Lục Tiểu Ánh nhảy cẫng bộ dáng, cung tình cũng tạm thời đem đầy bụng vẻ u sầu đè xuống. Nàng biết rõ, đã hôm qua đã trước mặt mọi người bác đạo diễn cùng Minh Hoàng tập đoàn nhà sản xuất mặt mũi, việc đã đến nước này, lại nhiều lo nghĩ cũng vô sự vô bổ. Chàng băng học một ít Tiểu Ánh như vậy rộng rãi, đã phong vũ sắp tới, sao không chân quý trước mắt một lát tiến tĩnh? Vui vẻ một khắc là một khắc. Nghĩ thông suốt cung tình, trên mặt một lần nữa tràn lên dịu dàng tiêu dung, nàng tiến lên nửa bước, đối Lục Huyền ôn nhu nói: "Tiểu Ánh nói đúng, không biết rõ ngài vị kia bằng hưu ở tại chỗ nào. Ta để lái xe sớm kế hoạch xong lộ tuyến, cũng tiết kiệm trên đường 43." Chương 410, Lục Tiểu Ánh chân kinh. Trên TV thấy qua Hoàng gia gia hai chương 410, Lục Tiểu Ánh chấn kinh. Trên TV thấy qua Hoàng gia gia. Lục Huyền từ mềm trên ghế salon khoan thai đứng dậy, hai tay thả lỏng phía sau, mang trên mặt mây trôi nước chảy ý cười. Thanh Tuyển Sơn. Hắn ngữ khí bình thường giống đang nói tự mình hậu viện, lại làm cho trước mặt Lục Tiểu Ánh cùng cung tình đồng thời ngơ ngẩn. Bên kia phái tới người, một giờ trước ngay tại khu biệt thự bên ngoài chờ. Lục Huyền ánh mắt đảo qua các nàng kinh ngạc gương mặt, ôn hòa bổ sung, ta nhìn các ngươi còn ở trong phòng thu thập, liền không có vội vã quấy rầy. Cái này ngắn ngủi ba câu nói, lại làm cho cung tình cùng Lục Tiểu Ánh hít sâu một hơi. Không nói đến có thể để cho đối phương sớm một giờ ở ngoài cửa lặng chờ, là bực nào phân lượng. Riêng là Thanh Tuyển Sơn ba chữ này, cũng đủ để tại người biết chuyện trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây chính là mọi người đều biết cấm khu, Long Quốc chân chính hạch tâm chỗ. Cung tình trong tay điện thoại đều kém chút trượt xuống, nàng rốt cục ý thức được, Lục Huyền trong miệng lão bằng hưu chỉ sợ là các nàng liền tưởng tượng đều không thể nào tưởng tượng tồn tại. Cung tình thanh âm không tự giác đè thấp, mang theo khó có thể tin cẩn thận, lao ra tử, ngài xác định, ngài vị kia bằng hữu là tại Thanh Tuyển Sơn. Nàng cơ hồ hoài nghi là Lục Huyền tuổi tác đã cao nghe lầm địa danh, nhịn không được giải thích nói. Đây chính là để phòng xâm nghiêm trọng địa, lâu dài có tinh nhuệ cảnh vệ đóng giữ, không có đặc cách, đừng nói đi bảo, liền liền tới gần đều khó như lên trời. Lục Huyền cũng không làm nhiều giải thích, địa danh có nghe lầm hay không, ta liền không biết rõ, bất quá ta kia lão bằng hưu đã phái người tới đón chúng ta. Các ngươi đều chuẩn bị xong. Chiếc kia màu hồng nhạt xe con chậm rãi lái ra khu biệt thự, bình ổn chạy tại an tĩnh bóng rừng trên đường. Cho đến xuyên qua khí phái cửa chính, ở ngoài cửa một bên chậm rãi dừng hẳn. Lục Tiểu Ánh cùng cung tình dẫn đầu đẩy cửa xuống xe, mà khi các nàng xem thanh cảnh tượng trước mắt lúc, cũng không khỏi đến hô hấp trì trệ. Lục Huyền cuối cùng thong dong xuống xe, chiếc kia hoàn thành sứ mệnh màu hồng xe con, liền lặng yên không tiếng động quay đầu, chạy trở về khu biệt thự bên trong. Cung tình cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng khi nàng thấy rõ cửa chính bên cạnh lặng chờ đội xe lúc, con người vẫn không tự chủ được có chút co bảo, đáy lòng dâng lên một trận kinh ngạc cùng chấn kinh. Nơi đó song song ngừng lại ba chiếc toàn thân đen như mực cải tiến xe con, thân xe đường còn cứng rắn nặng nề, như là ba đầu trầm mặc sắt thép cự thú. Bọn chúng đều nhịp bố, nhất làm cho người kinh hãi chính là không có treo bất luận cái gì biển số xe. Cửa sổ xe là cực sâu đơn hướng thủy tinh, ngoại trừ phía trước điều khiển bên cạnh hơi có vẻ thông thấu, còn lại cửa sổ xe đều là một mảnh màu mực, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới theo dõi ánh mắt. y theo Long Quốc tại chỗ cỗ xe quản lý quy định, như vậy cải tiến, lại không bài không chứng lên đường, quả thực là không thể tưởng tượng. Còn kém không có đem VQ2 chữ viết tại trên thân xe. Hiện tại giải thích duy nhất là, những chiếc xe này tồn tại bản thân, liền đại biểu cho một loại nào đó siêu việt thông thường quyền hạn. Bọn chúng chạy tại quy tắc phía trên. Mỗi chiếc xe bên cạnh đều đứng trang nghiêm lấy hai tên thân mang màu đậm Âu phục, dáng người thẳng nam tử. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân tản ra một loại kinh nghiệm xa trường thiết huyết khí tức. Không bao lâu, cầm đầu một tên màu đen Âu phục nam tử cất bước tiến lên, đối Lục Huyền cung kính đi một cái tiêu chuẩn lễ tiết, thanh âm trầm ổn hữu lực. "Lục lão tiên sinh, chúng ta phụng phía trên chỉ thị, chuyến tới để nên đón ngài, lộ tuyến đã trống rỗng, mời theo chúng ta đi một chuyến Thanh Tuyển Sơn." Cung tình một mình một người, ngồi tại đội xe cuối cùng một cỗ xe còn chỗ ngồi phía sau. Trong xe không gian rộng rãi tĩnh mịch, động cơ khởi động lúc cơ hồ nghe không được tiếng vang. Nàng đầu ngón tay có chút nắm chặt, nội tâm chỗ sâu chấn kinh cùng thấp thỏm xen lẫn. Tốt ra hỏa, chiến trận này lại là đến thật. Ý thức được chuyến này khả năng đối mặt nhân vật viễn siêu tưởng tượng, cung tình lập tức từ tùy thần tinh xảo trong bao nhỏ lấy ra một mặt hóa trang kính. Liền trong xe ánh đèn dịu dịu, nàng cẩn thận chu đáo lấy chính mình trang dùng, phấn lót phải trang đều, nhãn tuyến có hay không trắng nhiễm, môi sắc phải trang vừa vặn. Mỗi một chi tiết nhỏ, cung tình đều muốn lặp lại xác nhận, sợ có sai lầm lễ địa phương. Thẳng đến trong kính chiếu ra hình ảnh hoàn mỹ không một tì vết, thể hiện ra thành thục già dặn, lại không thất kính nặng dung nhan, nàng mới thật dài giãn ra một hơi, đem tấm gương thu hồi trong bọc. Cái này thời điểm, cung tình tựa ở cảm nhận cao cấp gia thật trên ghế ngồi, trong đầu phi tốc hiện lên tất cả liên quan tới Lục gia tin tức. Nàng đối Lục tiểu ánh bối cảnh có thể nói rõ như lòng bàn tay. Phụ thân Lục Ngọc Long, Dịch Phong tỉnh cổ võ hiệp hội hạch tâm thành viên, Vạn Hắc Quy Lưu quyền quán quán chủ, một phương quốc thuật đại sư. Đại bá Lục Ngọc Lương, từng nhận chức nên Nam thị cao tầng người phụ trách một trong, mấy năm trước về hưu. Tam thúc Lục Ngọc Hồng, chấp trưởng Hoa Phúc tập đoàn, giá trị bản thân mấy chục tỷ, vững vàng Dịch Phong tỉnh phú hào bảng 10 vị trí đầu. Phần này ra thế tại địa phương trên có thể nói hiển hách, đủ để cho Lục tiểu ánh tại ngành giải trí không có nỗi lo về sau. Nhưng, bối cảnh như vậy, đặt ở Tàng Long Họa Hổ thủ đô, kia là căn bản không đáng chú ý, chớ nói chi là cùng cái kia cấm kỵ chi địa sinh ra liên quan. Thanh Tuyển Sơn. Cung tình im ắng đọc lên ba chữ này, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Ý vị này Lục ra phía sau, còn ẩn giấu đi xa so với bên ngoài trên tư liệu, càng sâu không lường được nội tình. Mà Lục tiểu ánh trong lòng có chút không chắc, nàng trực tiếp từ bỏ cung tình, đi theo Lục Huyền ngồi vào ở giữa chiếc xe kia chỗ ngồi phía sau. Cỗ xe bình ổn chạy về sau, nàng nhịn không được xích lại gần Lục Huyền, nhỏ giọng hỏi: "Gia gia, chúng ta lần này cần đi gặp, là ngài trước kia thường nhắc lên vị kia." "Hoàng gia gia sao?" Lục Huyền khẽ bước cằm, mang trên mặt hiền lành mà cười nhạt ý: "Ừm, là hắn." Hắn nhìn xem Lục tiểu ánh có chút khẩn trương khuôn mặt nhỏ, ngựa khi ôn hòa nói bổ sung: "Ngươi không phải đã sớm tại trên TV gặp qua hắn sao?" "Ồ." Lục tiểu ánh bỗng nhiên khẽ giật mình, giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, cả người cứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua Lục Huyền mỉm cười bên mặt. Một cái Trần Phong đã lâu mảnh vỡ ký ức đột nhiên hiện hiện, kia đại khái là nàng 10 tuổi lúc cái nào đó chạm vào tối, ra ra theo nàng ngồi tại trong biệt thự trước máy truyền hình, trên màn hình ngay tại trực tiếp tiếp đài nước ngoài quý khách quốc yến. Ra ra lúc ấy cười, dùng cái kia dày rộng thủ trưởng khẽ vuốt đỉnh đầu của nàng, ngữ khí bình thường giống tại giới thiệu một vị lân gia láo hưu. "Tiểu Bánh Ngoánh, nhìn, đây chính là ra ra thường đề cập với ngươi lên láo bằng hưu." Mà lúc đó trong màn hình tivi, là một cái đang cùng ngoại quốc quý khách chuyện trò vui vẻ trưởng giả, mà lại là tại xe vị cái chủng loại kia. Lục Tiểu Bánh chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng một mảnh trống không, khẽ nết lấy miệng nhỏ, thật lâu không cách nào khép lại. Nàng vẫn cho là kia chỉ là ra ra hống nàng vui vẻ một trò đùa. Ba chiếc màu đen xe con khởi động sau đó không lâu, phía trước liền xuất hiện sớm đã chờ đoàn xe cảnh vệ. Bọn hắn lấy tinh chuẩn đội hình, tại phía trước quét sạch đạo lộ. Tất cả giao lộ đèn xanh chứng minh, ven đường con đường bị lặng yên quản chế, đội xe một đường nhanh như điện chớp, hướng về thủ đô hoạch tâm nhất phương hướng chạy tới. Làm cỗ xe lái vào nhị hoàn bên trong, không khí đột nhiên biến đổi. Xuyên qua mấy đạo không thấy được, lại đề phòng xâm nghiêm cửa ải về sau, trước mắt thình lình xuất hiện một mảnh bị tường cao cùng bóng cây xanh râm mát vờn quanh tĩnh mịch khu vực. Bên trong một tòa liên miên chập trùng dãy núi, xi măng đạo lộ sạch sẽ như tắm, hai bên của một che trời. Khắp nơi có thể thấy được thân mặc thiện trang, đeo khẩu trang nhân viên cảnh vệ, bọn hắn ánh mắt sắc bén, đi lại trầm ổn. Đội xe dọc theo vòng quanh núi đường cái bốn lượn mà lên, cuối cùng biến mất tại xanh ngắt bóng rừng chỗ sâu. Chương 411, thần bí long âm. Âm khí làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương? Một, chương 411, thần bí long âm. Âm khí làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương? Một, đội xe chậm rãi dừng ở một chỗ dung hợp cổ điển phong nhã cùng hiện đại thiết kế đỉnh biệt trước. Nơi này cây xanh như đóng, phồn hoa như gấm, truyền thống mái cong vểnh lên góc, cùng ngắn gọn thủy tinh màn tường hài hòa cộng sinh, một đầu bằng phẳng đường xi măng mặt, kéo dài đến đỉnh viện chỗ sâu. Ba chiếc màu đen xe con im ắng ở lại tại ngoài cửa viện. Chỉ gặp trước cửa sớm đã có ba người lặng chờ, một vị tinh thần quắc thước hơn 60 tuổi lão giả đứng ở phía trước, bên cạnh còn có một vị chăm sóc nhân viên, chính xem chừng đỡ lấy một vị tuổi chừng 80, hai đầu lông mày lộ ra uy nghiêm trưởng giả. Mà tại cửa chính hai bên, hai tên cầm thương vệ sĩ như là thanh đồng như pho tượng sừng sững đứng trang nghiêm, sắc bén ánh mắt tại cảnh giới tuyến bên trong lưu động. Làm phía sau xe cung tình cùng ở giữa Lục tiểu ánh, thấy rõ cửa ra vào chờ hai vị lao nhân lúc, phản phất có vô số đạo sấm sét trong đầu nổ vang. Vị kia bị đỡ bắt tuần trưởng giả, cho dù cách cửa sổ xe, các nàng cũng trong nháy mắt nhận ra, tấm kia thường xuyên xuất hiện tại phim truyền hình đầu, liên quan đến Long Quốc đi hướng uy nghiêm khuôn mặt, mà đổi thành một vị tinh thần quắc thước Lục tuần lão giả, rõ ràng là những năm gần đây, thường xuyên cùng đi xuất hiện tại trọng yếu trường hợp hạch tâm nhân vật. Lục Tiểu Ánh vô ý thức nắm chắc Lục Huyền ống tay áo, nàng rốt cục minh bạch ra ra câu kia trên TV gặp qua ý vị như thế nào. Đó căn bản không phải trò đùa, mà là chân thực đến làm cho người run sợ gặp mặt. Cung Tình càng là toàn thân cứng ngắc ngồi ở phía sau tòa, liền hô hấp đều không tự giác ngừng lại, nàng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng đỉnh đầu, cơ hồ muốn kích động đến mất đi. Đây chính là thường xuyên tại trên TV xuất hiện, vẫn là tại hàng trước nhất mấy vị kia trưởng giả A Long Quốc tối cao trưởng giả một trong. Lao thiên gia của ta. Ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Cung Tình vô ý thức dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình, bén nhọn cảm giác đau đớn trong nháy mắt chuyển đến, để nàng triệt để thanh tỉnh, đây không phải là một cảnh, mà là ngay tại phát sinh hiện thực. Giờ khắc này, các nàng mới chính thức cảm nhận được Thanh Tuyển Sơn ba chữ phân lượng. Lúc này, Cung Tình vội vàng hít sâu mấy hơi, nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế tinh anh cảnh vệ lợi rơi xuống đất xuống xe, là Cung Tình mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Cung Tình cưỡng chế lấy nội tâm kinh đảo hải lãng, vị cửa xe tay có chút phát run. Nàng hít sâu một hơi, cẩn thận nghiêm túc cất bước xuống xe, trong đầu lặp đi lặp lại quên bảo chính mình. Ổn định. Và ngươi. Nhất định phải ổn định. Coi như trời sập xuống, chính mình cũng tuyệt không thể ở chỗ này thất thố. Cung Tình lặng lẽ điều chỉnh hô hấp tiết ấu, đem người đại diện chuyên nghiệp tố dưỡng phát huy đến cực hạn. Mỗi một cái động tác đều gắng đạt tới thong dong vừa vặn, cứ việc nhịp tim như nổi trống, mặt ngoài lại duy trì lấy vừa đúng cung kính tư thái. Trái lại Lục Tiểu Bánh tại lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền khôi phục ngày xưa hồn nhiên. Nàng nhẹ nhàng kéo lại ra ra Lục Huyền cánh tay, rúc vào hắn bên cạnh thân, phản phất tìm được kiên cố nhất dựa vào. Kia phần nguồn gốc từ huyết mạch thân cận, để nàng cũng không cảm nhận được ngoại giới thân phận địa vị mang tới nặng nề áp lực. Ha ha ha. Đúng lúc này, một trận cởi mở hùng hậu tiếng cười, phá vỡ hiện trường trang nghiêm. Chỉ gặp vị kia tại Cung Tình trong lòng cao không thể chạm, đứng hàng Long Quốc đỉnh phong 60 tuổi trưởng giả, giờ phút này lại bước nhanh tiến lên, chủ động duỗi ra hai tay. Trên mặt hắn mang theo không che giấu chút nào mừng rỡ cùng kính trọng, thanh âm to lớn nói: "Lục lao gia tử, từ biệt nhiều năm, phong thái như cũ a. Thật sự là đã lâu không gặp." Bất thình lình một màn, để cách đó không xa Cung Tình con người đột nhiên co lại, đại não cơ hồ lâm vào trống không. Nàng tận mắt chứng kiến lấy vị này thường xuyên tại trong TV bảy mưu nghị kê đại nhân vật, giờ phút này lại lấy gần như vãn bối tư thái, hướng Lục Huyền gây nên lấy thân thiết như vậy mà nhiệt tình nhân cần thăm hỏi. "A, nguyên lai là thằng kia." Lục Huyền thanh âm ôn nhuận bình thản, phản phất tại chào hỏi một vị bình thường hậu bối. Hắn bên trái cánh tay bị đột nhiên xa sợ phát tác Lục Tiểu Ánh chăm chú kéo lại, nữ hài cơ hồ muốn đem cả người giấu đến ra ra sau lưng. Bên phải thì là đứng đấy tay chân luôn cuốn Cung Tình, nàng liền hô hấp đều thả cực nhẹ, phản phất sợ quấy nhiều trận này vượt qua nàng nhận biết phạm chủ gặp mặt. Tại dạng này kỳ diệu bầu không khí bên trong, Lục Huyền ung dung đưa tay phải ra, cùng bước nhanh tiến lên hoàng thang thạch tay thật chặt đem nắm. Che kín tuế nguyệt dấu vết tay, tại trung điểm sát na, Cung Tình có thể thấy rõ ràng. Vị này thường xuyên tại trên TV nhìn thấy đại nhân vật, lúc bắt tay vậy mà không tự chủ dùng hai tay, thân trên còn hơi nghiêng về phía trước một chút. Chi tiết này để Cung Tình trong lòng kịch chấn, nàng rốt cục ý thức được, Lục lao gia tử địa vị, khả năng so với nàng to gan nhất tưởng tượng còn muốn siêu nhiên. Hoàng Thăng Thạch chính là hoàng gia trưởng tử. Nếu bàn về nguồn gốc, vài ngày trước thân phó nên Nam thị bái phòng Lục Huyền Hoàng Thăng Minh, đúng là hắn thân đệ đệ. Vị này hoàng gia trưởng tử, trải qua 40 năm quan trường chìm nổi, bây giờ đã đứng tại Long Quốc nhất đỉnh cao đám người kia, trở thành tối cao trưởng giả viện thành viên trọng yếu. Hắn không chỉ có gánh vác Long Quốc trách nhiệm, càng toàn diện chấp trưởng lấy toàn bộ hoàng gia thế lực khổng lồ mạng lưới, là gia tộc hoàn toàn xứng đáng người cầm lái. Hoàng Thăng Thạch tại đối mặt Lục Huyền lúc, hoàn toàn thu lại thân là Long Quốc cự kình uy nghi. Hắn có chút không người, hai tay từ đầu đến cuối nắm thật chặt Lục Huyền tay phải, tư thái cung kính đến như là đối mặt chính mình nhất tôn trọng trưởng bối. Nhưng mà, nếu là có người có thể nhìn thấy Hoàng Thăng Minh thời khắc này nội tâm, chắc chắn ăn nhiều giận mình. Vị này nhìn quen sóng to gió lớn lao nhân, nội tâm chỗ sâu chính quần quật lấy kinh đào hải lãng. Phần này vượt mức bình thường kính ý, chính là tới từ đối Lục Huyền sùng bái. Ngay tại vài ngày trước, hắn vừa mới duyệt tất nên Nam thị truyền đến mật báo cùng kia đoạn tuyệt mật hình ảnh. Hình tượng bên trong, vị này nhìn như bình thường lão giả, tại 300 mét cao nên Nam đỉnh tháp như dẫm trên đất bằng. Tại bạo tạc ánh lửa cùng cực độ không trung song trọng tuyệt cảnh dưới, lấy siêu việt vật lý thường thức phương thức, đem mạng sống như treo trên sợi tóc Lục Quang Trầm cùng Lục Quang Hải bình nghiên cứu. Cái này thần hồ kỳ thần một màn, đã vô pháp dùng bất luận cái gì hiện hữu khoa học lý luận để giải thích, càng tuyệt đối không phải hơn nhân loại có khả năng với tới lĩnh vực. Bởi vậy, tại mắt thấy nên Nam tháp sự kiện lần ngày sau, Hoàng Thăng Thạch cùng cái khác trưởng giả liền khẩn cấp triệu tập Long Quốc toàn thể trưởng giả, thương nghị cái này chuyện trọng đại. Trải qua dài đến một giờ đóng cửa bàn bạc, một hạng tối cao quyết nghị bị trang nghiêm thông qua. Đem Lục Huyền kỳ nhân cùng với tất cả liên quan sự tích, liệt vào Long Quốc cao tuyệt nhất mật, vĩnh cửu phong tồn. Trong đó bộ tuyệt mật danh hiệu, trải qua đám người nhất trí quyết nghị, định vị, Long Thần, tên đầy đủ, Long Quốc chi thần, nhân loại tiến hóa trung cực cực hạn. Cái này danh hiệu không chỉ có đại biểu cho toàn bộ Long Quốc phương diện đối lực lượng tối cao nhận biết, càng ký thác một loại siêu việt phàm tục kính sợ cùng mong đợi. Cách đó không xa, vị kia tử chăm sóc nhân viên xem chừng đỡ bắt tuần trưởng giả, mặc dù đã lông mày phát bạc trắng, nhưng hai đầu lông mày vẫn ẩn chứa đã từng chỉ điểm giang sơn khí độ. Hắn chính là Hoàng lão, một vị từng vì Long Quốc phát triển chút xuống suốt đời tâm huyết, thâm thụ kính trọng đời trước trưởng giả một trong. Giờ phút này, Lục Huyền chủ động cất bước đi thẳng về phía trước. Bởi vì trước mắt vị này không chỉ có là Long Quốc đã từng trưởng giả, càng là cỗ thân thể này nguyên chủ tương giao tâm đầu ý hợp bạn cũ. Giờ phút này, vị này nguyên thân lão hữu chính trải qua lấy sát phàm không thể tránh khỏi suy sụp, hai chân hành động bất tiện, cần dựa người khác nâng mới có thể đứng ổn. Ai, huyết nhục khổ yếu. Lục Huyền tăng nhanh bộ pháp, tại mọi người nhìn chăm chú đi vào Hoàng lão trước mặt. Hoàng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Huyền bước tiến lên, chủ động đưa tay phải ra. Vị kia hai đầu lông mày từng chỉ điểm Giang Sơn Bát Tuần trưởng giả, giờ phút này run rẩy duỗi ra hai tay, đem Lục Huyền tay thật chặt nắm chặt. Che kín tuế nguyệt dấu vết gân xanh trên mu bàn tay hơi lộ, lại y nguyên duy trì kiên định cường độ. Huyền đại ca, còn làm phiền ngài tự mình chạy chuyến này. Hoàng lão thanh âm mang theo cao tuổi khàn khàn, lại lộ ra chân thành tha thiết cảm niệm. Lục Huyền không có nhiều lời, chỉ là đem tay trái chụp lên nguyên thân lão hữu mu bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Chương 411, thần bí long âm. Âm khí làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương? 2, chương 411, thần bí long âm. Âm khí làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương? 2, giờ khắc này, thiên luôn bạn ngữ đều dung hội tại đôi này giao ác thủ trưởng ở giữa. Trải qua tuế nguyệt tẩy lễ tình nghĩa, đã không cần quá nhiều lời ngữ đến tô điểm. Một gian thanh lịch gian phòng. Trong phòng bày biện ngắn gọn làm cho người khác ngoài ý muốn, phổ thông tường trắng một sàn nhà, cũ kỹ một chỗ ngồi mềm trên ghế salon, phủ lên tấm đến trắng bệnh khăn lụa. Trên bàn trà đặt vào tráng men chén, phản phất chính là một chỗ dân chúng tầm thường nhà phòng khách. Mà giờ khắc này, ngồi tại cái này một mạc trên ghế salon, lại là Long Quốc hai vị hết sức quan trọng trưởng giả Hoàng Thang Thạch cùng Hoàng lão, cùng Lục Huyền. Lục Tiểu Ánh cùng Cung Tình hai người thì an tĩnh ngồi ở bên. Cái này cực hạn giản lược hoàn cảnh, ngược lại lộ ra một loại phản phát uy chân trang trọng. Đơn giản hàn huyên qua đi, Hoàng lão ôn hòa ánh mắt chuyển hướng Lục Huyền bên cạnh hai vị nữ tử, trước tiên mở miệng cười nói: "Huyền đại ca, hai cái vị này là..." Ngồi tại bên cạnh hắn Lục Huyền khẽ bước cằm, thong dong giới thiệu: "Đây là ta tôn nữ Lục Tiểu Ánh, bên cạnh là nàng bằng hữu Cung Tình." Bị điểm đến danh tự hai người liền vội vàng đứng lên. Lục Tiểu Ánh mặc dù mang theo vài phần luống cuống, vẫn là nhu thuận không người bất an, Hoàng gia gia tốt, Thạch gia gia tốt. Cung Tình giờ phút này vẫn ở vào trong hoàng hốt, từ bước vào cái nhà này bắt đầu, nàng nhận biết liền bị không ngừng đổi mới. Giờ phút này tất cả động tác đô thành bản năng phản ứng, nàng cơ hồ là theo bản năng đi theo Lục Tiểu Ánh hành lễ, liền âm thanh đều mang không dễ dàng phát giác run rẩy. Nhìn qua trước mắt hai vị này thường xuyên tại trong TV nhìn thấy đại nhân vật, nàng đấy lòng dâng lên một loại cảm giác không chân thật. Ta Cung Tình một người dân thường, có tài đứa gì, có thể có dạng này một ngày. Ý nghĩ này tại trong óc nàng quanh quẩn, để nàng liền hô hấp đều trở nên cẩn thận nghiêm túc. Giờ khắc này, Cung Tình rõ ràng cảm thấy, đời này không tiếc. Hoàng lão hiền hòa cười khoát tay, "Hảo hảo, đều là hảo hài tử, nhanh ngồi." Hắn ánh mắt trên người Lục Tiểu Ánh dừng lại chốc lát, đối Lục Huyền cảm thán, "Thời gian thấm thoát ta, liền Huyền đại ca ngoan tôn nữ đều lớn như vậy." Chỉ là, ngay tại cái này nhìn như bình thường hàn huyên thời khắc, Lục Huyền bỗng nhiên biến sắc. Hắn trong mắt một vòng màu vàng kim gợn sóng thoáng qua liền mất, ánh mắt như bắn về phía cửa ra vào phương hướng hư không. Lấy hắn bao đang cảnh cảm giác bén nhạy, có thể rõ ràng bắt được một tia không nên tồn tại ở lúc này nơi đây đồ vật. Ngồi ở một bên Hoàng Thang Thạch lập tức đã nhận ra Lục Huyền dị dạng. Hắn mặc dù nhìn không thấy kia vô hình chi vật, nhưng gặp Lục Huyền thần sắc đột biến, trong lòng còi báo động đại tác, lập tức thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Ngay tại đối diện cửa ra vào trong hư không, một đạo nhỏ xíu gợn sóng chớp mắt là qua, nương theo lấy mấy sợi như có như không hắc khí lặng yên tiêu tán. Âm khí. Lục Huyền mi tâm cau lại. Bực này chí âm chi khí lại sẽ xuất hiện tại Thanh Tuyển Sơn như vậy thần thánh chi địa. Việc này tuyệt không đơn giản. Ngay tại Lục Huyền tâm niệm vi động, thể nội đan kình sắp trào lên mà ra sát na. Một đạo xuyên qua tuyên cổ long ngâm bỗng nhiên vang vọng. Cái này âm thanh trường ngâm phảng phất từ cựu tiên rủ xuống, lại như từ địa mạch chỗ sâu thức tỉnh, kéo dài hùng hồn tiếng gầm, trong nháy mắt quét sạch phương viên vài dặm. Thanh âm bên trong tích chứa uy nghiêm thần thánh, không dung kháng cự ý chí, như là thiên hiến thẳng sâu thần hồn, kia là siêu việt phàm tục lý giải phương diện tinh thần tuyệt đối chấn áp. Nhưng mà, đạo này kéo dài gần một phút, đủ để chấn nhiếp chúng sinh long ngâm, tựa hồ chỉ quanh quẩn tại Lục Huyền một người cảm giác bên trong. Hắn nhìn ngó xung quanh, Hoàng Thang Thạch mặc dù bởi vì hắn lúc trước dị dạng mà cảnh giác, giờ phút này lại mặt lộ vẻ không hiểu. Mà Hoàng lão, Lục Tiểu Ánh bọn người càng là thần sắc như thường, đối mảnh này bao phủ thiên địa im ắng sấm sét hồn nhiên không hay. Ngay tại Long Ngâm dư vị, còn tại Lục Huyền thức hải bên trong quanh quần sát na, ầm. Gian phòng cửa lớn bị một cỗ kinh khí vô hình đột nhiên đánh văng ra, hai thân ảnh như kinh hồng hiện ở trước cửa. Tay trái lão giả thân mang đỏ thâm đạo bào, và áo thêu lên huyền ảo vân vân. Bên phải lão giả thì là một bộ trang nghiêm đạo bào màu tím, cầm trong tay một thanh xưa cũ phất trần. Hai người râu tóc bạc trắng, lại sắc mặt hồng nhuận, trong mắt tinh quang ẩn hiện, quanh thân tản ra hạo nhiên chính khí, nghiễm nhiên là tu hành có thành tựu đạo môn cao nhân. Thạch lão, Hoàng lão. Kia áo bào tím đạo nhân giọng nói như trung đồng, ngữ khí bội vàng, mới chúng ta tại tĩnh tu bên trong phát giác nơi đây có âm sát chi khí hiện hiện, chuyên tới để xem xét. Hắn sắc bén ánh mắt nhanh chóng đảo qua cả phòng, từ trần nhà đến góc tường, từ mỗi người đến mỗi một kiện vật phẩm, không buông tha bất luận cái gì nơi nhỏ lánh. Làm xác nhận không có một tia âm khí lưu lại về sau, áo bào tím đạo nhân mới thở phào một hơi, phất trần dương nhẹ, vạn hạnh, kia tà vật tựa hồ đã bị xua tan. Tà vật? Cái gì tà vật? Áo tím đạo nhân để mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Lục Tiểu Ánh cùng Cung Tình hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhưng ở trận có hai người trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt, Hoàng lão cùng Hoàng Thang Thạch hai người, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lục Huyền. Nhất là Hoàng Thang Thạch, mới Lục lão phản ứng dị thường, giờ phút này cùng áo tím đạo nhân tạo thành hoàn mỹ xác minh. Hoàng lão hơi nghiêng về phía trước thân thể, ngữ khí mang theo lo lắng, "Huyền đại ca, vừa rồi có phải hay không xảy ra chuyện gì chúng ta không biết đến sự tình? Làm sao lại kinh đến hai vị này đại sư đích thân tới?" Hoàng Thang Thạch phản ứng càng thêm trực tiếp, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn về phía Lục Huyền, "Lục lão, mới có phải hay không có cái gì không sạch sẽ đổ vật xuất hiện?" Hai vị đạo nhân cũng thuận Hoàng Thang Thạch cùng Hoàng lão nhị người ánh mắt, lần đầu nghiêm túc đánh giá đến khí độ bất phàm Lục Huyền. "Ừm, mới quả thật có chút cho phép không sạch sẽ đồ vật ở đây nhìn trộm. Lục Huyền lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt tùy theo rơi vào hai vị kia đạo nhân trên thân. Ngay tại bốn mắt nhìn nhau sát na, oanh, hai vị đạo nhân chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông như là mặt trời chói chang nóng bỏng khí tức đập vào mặt. Đó cũng không phải sát ý, mà là thuần túy đến cực hạn sinh mệnh lực lượng, như là giữa trưa mặt trời, tản ra vô tận quang minh cùng sinh cơ. Nhục thân thành thánh, cái này chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi lại chung cảnh giới, như là hồng trung đại lữ, tại trong đầu của bọn họ oanh minh nổ vang. Bọn hắn tu hành hơn 10 năm, được chứng kiến vô số rèn luyện nhục thân quốc thuật cao thủ, trong đó không thiếu hóa cảnh viên mãn tông sư. Nhưng chưa hề có người có thể giống trước mắt vị này lão giả, đem nhục thân tu luyện tới như thế viên mãn vô lậu, cùng thiên địa cộng minh cảnh giới chi cao. Áo bào tím đạo nhân trong tay phất trần không gió mà bay, hắn cưỡng chế trong lòng rung động, cùng bên cạnh thâm hồng đạo bào lão giả trao đổi một cái ánh mắt kinh hãi. Hai vị đạo nhân thân hình khẽ run, không hẹn mà cùng lui lại nửa bước, thái dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Cái này, cuối cùng là cái nào đường thần tiên hạ phàm? Hai người bọn họ tu hành một giáp, cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như thế làm cho người kính sợ sinh mệnh cấp độ. Đây rõ ràng là thần tiên lâm thế. Lục Huyền không để ý đến hai người bọn họ chấn kinh, ánh mắt như điện, phút chốc dừng lại tại áo đỏ đạo nhân dưới chân. Hai vị đại sư, vừa rồi những cái kia đồ vật lưu lại một điểm tiểu đông tây. Áo đỏ đạo nhân nghe vậy, thuận Lục Huyền ánh mắt, nhìn về phía mình dưới chân. Thân hình hắn bỗng nhiên hướng về sau phiêu mở hơn trượng, phảng phất dưới chân không phải bình thường sàn nhà, mà là nung đỏ bàn ủi. Đám người theo dõi nhìn lại, trong lòng đều là run lên. Chỉ gặp kia chân bóng trên sàn nhà, thình lình rơi một viên bị tận lực cắt thành tròn trịa hình dạng mua đường chỉ. Cái kia vốn là đưa tang lúc vậy hướng hoàng tuyển, chuẩn bị cô hồn giá của mình tệ, giờ phút này lại bị người vì cắt đi đại biểu phương lô ở giữa bộ phận, thành một cái hoàn chỉnh tròn. Một túm đen nhánh bóng loáng tóc dài, đang bị cái này mai chẳng lành hình tròn tiền giấy chăm chú quấn quanh, bao khỏa. Cả phòng, chỉ một thoáng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hừ, thật là đáng chết, chiêu quỷ dẫn sát, thương thiên hại lý tà đạo tà thuật. Áo đỏ đạo nhân mắt sáng như đuốc, cùng áo tím đạo nhân liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ lâm nhiên. Chỉ gặp áo đỏ đạo nhân chập ngón tay như kiếm, cách không đối trên mặt đất kia tà vật hư đồng dạng vòng. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thanh quang hiện lên, hắn lúc này mới cúi người, dùng một trương đặc chế bùa vàng đệm lên tay, cẩn thận nghiêm túc nhặt lên viên kia quấn quanh lấy tóc hình tròn tiền mãi lộ. Thạch lão, hoàng lão áo tím đạo nhân quay người, đối hai vị trưởng giả trịnh trọng chắp tay, vật này đã là manh mối, cũng là mầm tai họa, chúng ta cần lập tức tiến về tinh thất, liên thủ thi tố nguyên truy thật chi pháp. Áo đỏ đạo nhân hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo tuyệt đối tự tin cùng một tia túc sát, mời nhị lão yên tâm. Có này môi giới nơi tay mặc cho kia thi thuật con chuột giấu ở cái nào cống ngầm nơi hẻo lánh, cũng sẽ làm cho hắn không chỗ che thân. Mặt trời lặn trước đó, thất cho nhị lão một cái công đạo. Nói xong, hai người lần nữa hành lễ, cầm trong tay kia tà vật, đi lại sinh phong xoay người rời đi, rộng lớn đạo bảo tay áo bảy mang theo một trận gió mát. Lục Huyền gặp hai vị đạo nhân đã mang theo manh mối rời đi, thời cơ đã thành thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Tiểu Ánh, ánh mắt ôn hòa, cười nói: "Tiểu Ánh, Tiểu Tình, hai người các ngươi đi trước bên ngoài đỉnh viện đi một chút, thưởng thưởng cảnh. Ta và ngươi Hoàng gia gia, Thạch gia gia có mấy lời muốn đơn độc nói chuyện." Lục Tiểu Ánh nu thuận gật đầu, lập tức lôi kéo còn có chút choáng váng cung tình đứng dậy, hướng hai vị trưởng bối sau khi hành lễ liền thối lui ra khỏi gian phòng. Đợi bọn hắn hai cái ly khai, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Bên trong căn phòng bầu không khí lập tức biến đổi, từ mới chuyển nhà, chuyển thành một loại liên quan đến trọng đại trầm tĩnh. Chuyến này thủ đô, Lục Huyền tuyệt không phải vẹn vẹn vì thăm viếng nguyên thân cố nhân. Cố thân thể này nguyên chủ lưu lại nhân quả là một mặt, mà chính hắn cũng có chuyện quan trọng cần mượn lực ở nơi này chi chủ. Cùng lúc đó, Hoàng Lao cùng Hoàng Thang Thạch liếc nhau, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Bọn hắn như thế vội vàng mời Lục Huyền đến đây, tự nhiên cũng không chỉ là vì ôn chuyện. Kia là một trận liên quan đến quốc vận trọng đại nhờ giúp đỡ. Chương 412, đi đại ương liên bang, tiếp về ba cái ái quốc nhân viên nghiên cứu khoa học. Chương 412, đi đại ương liên bang, tiếp về ba cái ái quốc nhân viên nghiên cứu khoa học. Làm Lục Tiểu Ánh cùng cung tình thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, nặng nề cửa gỗ bị nhẹ nhàng khép lại. Căn này xưa cũng lịch sự tao nhã trong thư phòng, liền chỉ còn lại có ba người. Trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào chân chính tĩnh mịch, chỉ có ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến chim hót. Hoàng Thang Thạch tự mình chấp lên ấm trà, là Lục Huyền châm trên một chén trà xanh, mờ mịt nhiệt khí tại giữa hai người lượn lờ dâng lên. Hoàng lão nhìn xem Lục Huyền, lúc trước ở trước mặt mọi người kia phần trang trọng dáng vẻ đã thu hồi. Trong mắt còn lại là thuần túy lao hữu trùng phùng cảm khái, cùng kia vung đi không được, thâm trầm hâm mộ. Huyền đại ca hắn mở miệng lần nữa, thanh âm so với vừa nãy càng lộ vẻ lòng, cũng càng làm thất cắt, hiện tại không có người ngoài. Người cái này tinh thần đầu. Ta là thật hâm mộ à, nhìn xem ngươi, thật giống như chúng ta trước kia trên tuyết nguyên sóng vai những cái kia thời gian, phảng phất ngay tại ngày hôm qua. Nói không hâm mộ, kia là lừa mình dối người. Hoàng lao nhớ rõ, nếu bàn về chân thực tuổi tác, Huyền đại ca đã là 90 tuổi, so chính hắn còn muốn lớn tuổi không sai biệt lắm 10 tuổi. Nhưng hôm nay đâu? Chính mình đã là đi lại tập tễnh, cần người nâng, mà Huyền đại ca nhưng như cũ long tinh hổ mãnh, khí huyết tràn đầy. Vài ngày trước truyền đến hình ảnh tư liệu hắn nhìn, vị này 90 tuổi Huyền đại ca, tại mấy trăm mét cao nên nam đỉnh tháp như dẫm trên đất bằng, trong lúc giơ tay nhấc chân cho thấy lực lượng cùng nhanh nhẹn, đơn giản siêu việt nhân loại phạm chủ. Thế này sao lại là già trên 80 tuổi lão giả? Rõ ràng chính là cái thần thoại truyền thuyết lục địa thần tiên. Hoàng lão nhìn qua Lục Huyền, trong thanh âm mang theo phức tạp cảm xúc, đã có cảm khái, cũng có một tia không dễ dàng phát giác cô đơn. Huyền đại ca, ngươi thân thể này, nói là 90 tuổi, ai dám tin? Ở trước mặt ngươi, chúng ta những này lão gia hỏa, đều xem như sống vô dụng rồi. Lục Huyền nghe vậy, chỉ là khẽ bước cằm, cũng không nói tiếp, chậm đợi đoạn ở dưới. Ngồi ở một bên hoàng thang thạch gặp thời cơ chín muồi, thần sắc chuyển thành trịnh trọng, rốt cuộc nói ra lần này khẩn cầu Lục Huyền rời núi mục đích thực sự. Lục lao gia tử, thực sự hổ thẹn, muốn làm phiền ngài lão nhân gia tự mình đi chuyến này, chúng ta lần này mạo muội mời, thực là vì một kiện liên quan đến quốc gia tương lai chuyện quan trọng. Hắn hơi dừng lại, tổ chức một cái tiếng nói, tiếp tục nói ra, trước mắt có ba vị đối với nước ta cực kỳ trọng yếu công văn cấp nhân viên nghiên cứu khoa học, thân ở Đại Ưng Liên bang, trải qua nhiều vòng gian nan thương lượng, đối phương đã trên nguyên tắc đồng ý giải trừ hạn chế, cho phép bọn hắn tại 10 ngày sau lên đường về nước. Nhưng mà Hoàng Thang Thạch lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm trọng, Đại Ưng Liên bang phong cách hành sự, ngài cũng biết rõ. Bọn hắn mặc dù mặt ngoài đáp ứng, sau lưng khó đảm bảo sẽ không sử xuất chút hạ lưu thủ đoạn, trả lại đồ trên thiết trí chứng ngại, thậm chí chế tạo ngoài ý muốn, là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chúng ta đã sớm mời hai vị ẩn thế tông sư, âm thầm tùy hành bảo vệ. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn cảm giác không đủ ổn thỏa, cho nên cha cùng ta mới mặt dày lần nữa khẩn cầu ngài rời núi, tự mình tiến về Đại Ưng Liên bang, tọa trấn lần này nên đón hành động, có ngài cái này định hải thần trong tại, chúng ta mới có thể chân chính an tâm. Đại Ưng Liên bang, căn cứ dung hợp ký ức, kia đúng là một cái làm việc bá đạo, khiến nguyên thân bản năng phản cảm quốc gia. Càng quan trọng hơn là, cái này hồng trần thế giới xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Long quốc bên này có bắt nguồn xa, dòng chảy dài thuật pháp truyền thừa, cũng đạt đến hóa cảnh quốc thuật hệ thống, có thể dựng dục ra như hắn như vậy bao đan thành đạo lục địa thần tiên. Mà tại rộng lớn thế giới trên sân khấu, cái khác quốc gia đồng dạng ẩn giấu đi không muốn người biết năng nhân dị sĩ. Quỷ tử đảo quốc có truyền thừa cổ lão âm dương sư, có thể câu thông quỷ thần, thao túng thất thần, có xuất quỷ nhập thần nhẫn giả, tinh thông ám sát cùng độ thuật. Cùng cổ mạn đồng nước thịnh hành quỷ quyệt hàng đầu sư, chú thuật giết người tại vô hình. Phương Tây mang anh đế quốc thì tồn tại nghiên cứu nguyên tố cùng khế ước vũ sư, nắm giữ lấy thần bí khó lường ma pháp lực lượng. Về phần Đại Ưng Liên bang, cái này hội tụ toàn cầu di dân quốc gia, càng là ngư long hỗn tạp. Ai cũng không biết rõ bọn hắn âm thầm thu nạp, bồi dưỡng cỡ nào vượt qua tưởng tượng tồn tại. Mảnh này nhìn như bình tĩnh hồng trần dưới thế giới, kỳ thực cám lưu hung dũng, là khác biệt siêu phàm hệ thống cùng lực lượng quy tắc y mắng chiến trường. Đại Ưng Liên bang nhất là thế nhân biết, chính là hắn hai đại ủy bảo, ghen cải tạo chiến sĩ cùng máy móc nghĩa thể chiến sĩ. Trong đó, ghen cải tạo chiến sĩ càng là lấy có tính đột phá lực lượng thu hoạch phương thức, khiến người ta kiêng kỵ. Bọn hắn bứt bỏ long quốc thuật sĩ, cùng quốc thuật võ giả cần năm qua năm khổ tu truyền thống đường đi, ngược lại lợi dụng nhọn đoàn sinh vật khoa học kỹ thuật, cưỡng ép khiêu động gen người khóa, dù phát định hướng đột biến, để tại rất ngắn thời gian bên trong, đại lượng chế tạo ra có thể so với quốc thuật đại sư thành phẩm. Nhưng mà, loại này vi phạm quy luật tự nhiên đường tắt tồn tại thiếu hụt trí mệnh, tình cảm thiếu thốn cùng giết chóc bản năng. Tại gen cải tạo chiến sĩ thu hoạch được lực lượng đồng thời, cải tạo giả cảm xúc điều tiết khống chế trung tâm sẽ gặp chịu không được đảo ngược tổn thương, rất dễ lâm vào không khác biệt điên cuồng trạng thái, bị nguyên thủy nhất giết chóc dục vọng chỗ chi phối. Mà lại muốn thu hoạch được gen cải tạo chiến sĩ, có cực thấp xác suất thành công cùng cao phong hiểm. Toàn bộ cải tạo quá trình xác suất thành công cực thấp, càng đáng sợ chính là, cho dù cải tạo sơ bộ thành công, vật thí nghiệm cũng lúc nào cũng có thể mất khống chế. Đại Ưng Liên bang trong lịch sử tồn tại qua toàn bộ mũi nhọn phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học đoàn đội, bị vừa mới thu hoạch được lực lượng, mất lý trí cải tạo giả, từ nội bộ tàn sát hầu như không còn thê thảm đau đớn tiền lệ. Nguyên nhân chính là như thế, Đại Ưng Liên bang gen chiến sĩ số lượng từ đầu đến cuối bị nghiêm ngặt khống chế tại cực ít phạm vi. Bọn hắn đã là Đại Ưng Liên bang trong tay lưới dao, cũng là từng khóa cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể phản vệ tự thân bom hẹn giờ. Bởi vậy, tại trải qua gen cải tạo không thể khống phong hiểm về sau, Đại Ưng Liên bang đem nó chủ yếu tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật phương hướng, nhìn về phía càng thêm ổn định, cũng càng phù hợp hắn khoa học kỹ thuật lý niệm máy móc chiến sĩ. Bọn hắn thờ phụng huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng trùng cực tín điều, cho rằng nhân loại yếu ớt nhục thân là tiến hóa chi lộ trên gông cùng xiển xích. Thông qua đem nhân loại đại não hoặc bộ phận tủy sống thần kinh cùng kiên cố vô cùng đặc trùng hợp kim khung xương, công suất cao động lực hạch tâm cùng các loại bên trong đưa hệ thống vũ khí đem kết hợp, sáng tạo ra một loại nửa người nửa máy móc trùng cực chiến đấu binh khí. Loại dung hợp này mang đến rõ ràng ưu thế, tuyệt đối lực lượng cùng phòng ngự, máy móc thân thể có thể bộc phát ra viễn siêu cơ thể người cực hạn lực lượng, cũng có thể ngăn kháng vũ khí thông thường công kích. Cùng hắn tinh chuẩn chấp hành cùng ổn định, từ trung ương máy xử lý phụ trợ chiến đấu, bài trừ nhân loại tình cảm ba động, trên chiến trường như là tỉnh táo nhất cố máy rất chóc. Đồng thời bọn hắn có cường đại vũ khí tổng thể, thân thể bản thân liền là một cái di động kho quân dụng, có thể căn cứ nhiệm vụ nhu cầu chở khách các loại công nghệ cao vũ khí. Nhưng mà, loại này phi thăng đại giới, là dần dần bóc ra nhân tính cùng không thể nghịch nhiều sóng nhục thân. Cũng chính là đoạn mệnh loại, bình thường không sống tới 50 tuổi. Lúc này, Lục Huyền bưng lên ly trà trước mặt, đem hơi lạnh cháo bột uống một hơi cạn sạch, lập tức chậm rãi đứng người lên. Được. Hắn phun ra một chữ, gọn gàng mà linh hoạt, mang theo kim thạch thanh âm.